Chờ này một quãng thời gian đi qua, 3 tháng e sợ đã qua. Đến vào lúc ấy, Thanh Long học viện lần thứ nhất sát hoạch e sợ đã bắt đầu rồi. Tần Phong không công làm lỡ 3 tháng, sát hoạch thời điểm há có thể do Cao Phút. Đến vào lúc ấy, Tần Phong 10 có sẽ không thủ được Thanh Long thủ tọa vị trí. Một khi mất đi Thanh Long thủ tọa vị trí, như muốn đoạt lại, e sợ cần trả giá gấp 10 lần, thậm chí gấp 100 lần thời gian. Đây đối với một cái mới vừa tiến vào chúng tinh học viện học viên mà nói hầu như là chí mạng. Tần Phong chỉ là đầu góc xoay một cái, nhất thời rõ ràng này trong bóng tối bày trận người hiểm ác giáp tâm. Đây là muốn đoạn hắn tiền đồ à? Đoạn người tiền đồ, như giết người cha mẹ, thù này không đội trời chung. Ầm ầm, bụi bặm bay tán loạn, chôn vào lòng đất 72 cái màu đen âm trầm dài đinh nhất thời lộ ra ở Tần Phong ánh mắt bên dưới. May là ta tinh thông trận pháp chi đạo, có thể đúng lúc thấy rõ những này ẩn nấp nham hiểm ám hại, bằng không nếu là thay đổi những người khác, e sợ đến chết cũng không biết là chuyện gì xảy ra. Trong lòng thầm nghĩ, Tần Phong trong con ngươi toát ra một ít vui mừng. Bay trận người tính toán thực sự là nham hiểm đến cực điểm. Bất quá, lấy trận pháp đến tính toán hắn trận pháp này tông sư, nhất định phải chúc Lam Múc nước công giá tràng. Ánh mắt nhìn dưới chân cây này âm màu đen, quấn quanh một từng tia từng sợi màu hắc sát khí dài đinh. Đây là địa sát đinh, chính là lấy ngàn năm quan tài đinh luyện chế mà thành. Dưới lòng đất nơi này địa mạch như một cái phi long, mà quái dị này trận pháp lại giống như một cái tỏa long đóng đinh chết đóng đinh này đầu địa mạch phi long, hết thể linh khí đều bị này ngàn năm địa sát đinh khóa lại. Nay 72 cái địa sát đinh tắm rửa đang nồng nặc huyền hoàng địa khí bên trong, bị huyền hoàng địa khí cọ rửa, đã mang tới một ít nồng nặc đường hoàng màu vàng nóng. Nay đã thành một cái dị bảo. Tần Phong ánh mắt rơi vào này nói trận pháp trên, vào giờ phút này trận pháp này ở Tần Phong trong con ngươi đã không có chút nào thần bí, muốn phá nó gần như chỉ ở tay trong lúc đó. Chỉ cần phá tan tòa này thần bí trận pháp, hết thể linh khí đều sẽ một lần nữa thả ra ngoài. Tần Phong vi khẽ nâng lên tay, tiên thiên hỗn nguyên chân khí ngưng tụ ở trong bàn tay, chỉ cần rút ra này 72 cái địa sát đinh, cuộn cuộn linh khí đều sẽ một lần nữa hiện ra đến. Thế nhưng sau một khắc Tần Phong con ngươi hơi động, nhìn trận pháp này, Tần Phong đột nhiên có một cái mới ý nghĩ. Trận pháp này nếu có thể vọt tới bao hàm dưỡng linh sơn phúc địa, thuần hóa linh sơn phúc địa linh khí, tăng lên linh sơn phúc địa đẳng cấp, không biết có thể hay không ẩn nhượng những kia dược liệu quý giá. Tần Phong trong đầu đột nhiên nổi lên một cái kỳ dị ý nghĩ, căn cứ Tần Phong biết, một ít linh dược phần lớn đều là sinh trưởng ở linh khí dồi dào nơi. Những linh dược kia sở dĩ nắm giữ đủ loại thần kỳ công dụng, đa số là rút lấy thiên địa linh tú, nhật nguyệt tinh hoa, mới nắm giữ những kia không thể tưởng tượng nổi thần diệu tác dụng. Trận pháp này nắm giữ tương tự tác dụng, có thể vây nốt linh khí, thuần hóa linh dược. Tần Phong ánh mắt nhìn trận pháp này, trong đầu lóe qua các loại ý nghĩ. Trận pháp này lệnh Tần Phong sinh sôi ra một loại linh cảm, Tần Phong hay là có thể mang này nói trận pháp cải tạo thành một loại xúc tiến linh vật sinh ra trận pháp. Căn cứ Tần Phong biết, Thiên Xích Phong mỗi tăng cường một loại linh dược, hắn đều sẽ được nhất định điểm công lao. Này sinh ra linh dược cấp bậc càng cao, Tần Phong được điểm công lao càng nhiều. Chúng tinh học viện cấp 1 đệ tử điểm công lao là 1. Nếu như muốn thăng cấp đệ tử cấp 2 cần 5 cái điểm công lao. Nếu như muốn thăng cấp đệ tử cấp 3 cần 10 cái điểm công lao. Nếu như muốn thăng cấp tứ cấp đệ tử cần 20 điểm công lao. Thăng cấp ngũ cấp đệ tử cần 50 điểm công lao. Thăng cấp lục cấp đệ tử cần 100 điểm công lao. Điểm công lao cực kỳ hiếm thấy, dựa theo Dược Vương Điện quy định, bồi dưỡng được 10 cây ngàn năm linh dược cũng chỉ có điều có thể có được một cái điểm công lao. Mà Tần Phong như muốn thăng cấp lục cấp đệ tử, tối thiểu muốn bồi dưỡng được 1000 cây ngàn năm linh dược. Đây là một khủng bố đến cực điểm con số. Khẽ cười khổ, Tần Phong lắc lắc đầu, tạm thời đè xuống cái ý niệm này, ánh mắt rất nhanh rơi vào 72 cái địa sát đinh trên. Hiện nay chủ yếu nhất chính là tu luyện, mượn linh sơn phúc địa chi linh khí, nhanh chóng đem tiểu quyết, canh kim phá sát quyết tu luyện đến tầng thứ 3 trở lên mới là chính đạo. Chương 158, linh căn. Ầm ầm. Tần Phong dưới chân mạnh mẽ giẫm một cái, một nguồn sức mạnh đạp lên đại địa, dầm một tiếng, dưới nền đất một đạo đen hoàng đan chéo lạnh mang phá không bay ra. Tần Phong vung tay háo một cái, nhất thời bắt vật ấy. Đây là một cây ốm dài đen kịt dài đinh, mang theo từng tia huyền hoàng ánh sáng. Ngàn năm địa sát đinh. Tần Phong nắm chặt vật ấy, xúc tu lạnh lẽo. Một tia mịt mở sát khí thông qua da rẻ hướng về trong kinh mạch vọt tới, tiên thiên hôn nguyên chân khí phun trào, trong nháy mắt này một tia sát khí luyện hóa. Thứ tốt. Tần Phong thầm khen một tiếng, này ngàn năm địa sát đinh hiếm thấy dị thường, một viên đã là dị thường quý giá, nơi này dĩ nhiên có 72 viên hình thành một bộ. Tần Phong thân hình di chuyển, tay áo lớn như lưu vân phát động, từng cái rút ra này địa sát đinh, liếc mắt nhìn liền đem vật ấy nhét vào bích hải thiên bên trong. Một từng tia từng sợi linh sương mù phun trào. Từng viên địa sát đinh bị khai ra. Tần Phong mạnh mẽ ngũ giác linh giác phảng phất nghe được nguồn suối rầm rầm liều lĩnh bọt nước âm thanh. Đây là linh khí lưu động âm thanh, giống như có vô số linh khí từ trong địa mạch chui ra, hóa thành mịt mở tràn ngập toàn bộ bích thủy động. Lúc này bích trong thủy động linh khí so với lúc trước đâu chỉ dồi dào gấp 10 lần. Tần Phong trong cơ thể tiên thiên hỗn nguyên chân khí tự phát vận chuyển, quanh thân lỗ chân lông mở ra, tắm rửa ở này nồng nặc linh khí bên trong, phảng phất chìm đắm ở ôn tuyền ở trong. Tần Phong trong lòng có một loại lập tức bế quan tu luyện kích động. Tần Phong mạnh mẽ nhìn xuống cái cảm giác này, đem bích thủy động từ trên xuống dưới cẩn thận kiểm tra một lần sau khi, cuối cùng đưa tới ba vị quản sự cẩn thận dặn một phen mới chuẩn bị bế quan tu luyện. Đang bế quan trước, Tần Phong đi tới một chuyến linh viên, cha liếc mắt nhìn linh viên bên trong chư linh dược mọc. Giờ khắc này linh viên bên trong có 9 loại linh dược. Trong đó 8 loại vì là hoàng giai linh dược cấp cao, chia ra làm ngàn năm huyền âm tham, ngọc long nguyên dương hoa, vân vân linh chi thảo, 500 năm xích long hoàng tinh, song đầu hà thủ ô, âm dương liên, long đảm thảo. Còn có một loại hoàng giai cao cấp linh vật cũng không sinh trưởng ở linh viên bên trong, mà là sinh trưởng ở thiên trì trong hồ. Chính là thủy khiết thanh liên. Thiên trì trong hồ linh khí sung túc, vô cùng thích hợp loại linh dược này sinh trưởng. Còn có một cây huyền giai cao cấp linh mục, đó là một cây ngàn năm huyền thủy linh đào mục. Đây là một cây dài ở thiên trì ven bờ hồ cây đào, tán cây che trời, đầy canh diệp mộc, bích diệp trong lúc đó lộ ra từng viên như nước trong veo lớn đảo. Đây là một cây hiếm thấy thủy thuộc tính linh đào mục, trên cây kết trái cây cũng có cái danh mục, gọi là huyền thủy linh đào. Đây là một loại dị thường rất đắt linh quả. Này linh đào là một loại trị liệu thương thế chữa thương thánh phẩm, có thể tẩm bổ sinh mệnh bản nguyên, gột rửa ám thương, mà còn có một loại vô cùng thần kỳ tác dụng, có thể thuần hóa tiên thiên chân khí. Thuần hóa tiên thiên chân khí, loại năng lực này quý giá dị thường. Phải biết tiên thiên chân khí càng tinh khiết hơn, ngưng tụ thượng phẩm thiên địa hạt giống tỷ lệ càng cao. Huyền thủy linh đào là hiếm thấy vài loại có thể thuần hóa, gột rửa tiên thiên chân khí linh quả. Huyền thủy linh đào 30 năm nở hoa, 30 năm kết quả, 30 mùa màng quen thuộc, mỗi một lần kết quả nhiều nhất 9 viên. Thần Phong mấy quá, này cây đào tổng cộng cũng chỉ có 4 viên. Trước mắt, nhóm đầu tiên linh đào đã thành thục, không ngày sau đều sẽ có dược vương điện cường giả đến đây hái. Trên bả vai Bát Gia trông mà thèm không ngớt, trên trời ngốc qua càng là bồi hồi đến mấy chục vòng, Tần Phong quát lớn mấy lần mới hạn chế hai con hung cầm. Tần Phong biết, này linh đào đối với này ngốc điểu cùng Bát Gia mới có lợi, nhưng này linh quả không động đậy. Liền ngay cả hắn cái này động chủ đều chỉ có thể nhìn vừa nhìn. Một khi chuyển động, chỉ sợ cũng sẽ có phiền phải lớn. Tu cục. Ngốc điểu có ý nghĩ của chính mình, mắt thấy không thể ăn, dĩ nhiên ở này cây linh đào trên xây lên xào huyệt. Ngốc điểu xem ra ngơ ngác sững sờ, thế nhưng vô cùng khôn khéo, biết này cây linh mục là bích thủy động ở ngoài linh khí nhất là dồi dào địa phương, ở đây việc tu luyện của nó tốc độ đều sẽ nhanh hơn rất nhiều. Nhìn thấy một con to lớn bạch điểu ở linh mục trên xây tổ, rất sắp có một vị võ giả vào tới, liền muốn xua đuổi. Thần Phong quát bảo ngưng lại cái này dự đồng. Nhìn thấy là mới đáng sợ hơn động chủ. Thuốc này đồng sợ hết hồn, nghe Tần Phong quát lớn, nào dám dừng lại lâu, vội vã lui ra. Bát Gia ở một cây khô héo cổ mục để ở. Này cây cổ mục ngay khi ngàn năm huyền thủy linh đào mục cách đó không xa một chỗ núi đá chi chết, này cây khô héo cổ mục vô cùng cao to, cả người màu nâu xám, cành lá héo tàn, chốc lốc, tràn ngập tử khí, cực kỳ không rõ. Tần Phong ánh mắt nhạy cảm, nhìn ra cái này cũng là một cây linh đào mục, chỉ là này cây linh mục tựa hồ bị mặt khác một cây huyền thủy linh đào mục đoạt hết sức sống. Tử khí quấn quanh, hoàng hôn tây sơn, già loạn gọn. Hơn nữa này cây linh đào mục sinh trưởng ở thiên xích phong cực âm chi địa bên trên, tựa hồ đang phát sinh dị biến. Tần Phong mạnh mẽ linh giác phát hiện, nơi này âm khí, tử khí toàn bộ hướng về này cây quái lạ khô mục hội tụ. Đặc biệt là ở Bát Gia rơi vào này cây cổ mục trên thời điểm, này cây giống như sinh sự sinh, giống như chết không chết cổ mục hội tụ âm khí, tử khí tốc độ nhanh mấy lần. Cả cây cổ mục trên đầy giấy một luồng trùng tiên tà khí, tử khí âm dương song sinh, một đời vừa chết. Thiên Xích Phong vốn là thủy mục thuộc tính linh sơn phúc địa, thủy mục vốn là sức sống chi biểu tượng, cỡ này linh sơn phúc địa bên trong sinh sôi cực âm chi địa, tất nhiên là âm bên trong chi âm, này cây linh mục sinh trưởng ở nơi như thế này, tất nhiên là chắc chắn phải chết. Coi như bất tử, cũng sẽ có thiên địa lôi kiếp giáng lâm, lôi đình pha tà, bất quá giả như này cây linh mục có thể độ kiếp khó mà bất tử, dung hợp sinh tử chi khí, e sợ thành tiểu so với này cây ngàn năm huyền thủy linh đào mục càng lớn hơn rất nhiều. Thần Phong ánh mắt đảo qua, trong con ngươi toát ra một ít thán phục. Do xét quá linh viên sau khi, Tần Phong một lần nữa trở lại Bích Thủy Động, trực tiếp lấy động phủ khống chế ấn vàng mở ra động phủ cấm chế. Bích Thủy Động phủ để quảng đại, ngoại trừ trung ương đại điện ở ngoài, mặt sau có cung điện lầu các, vẫn xứng có hoa viên, giả sơn, cùng với các loại thiên điện. Như tiên gia phủ đệ, bế quan mật thất ở giả sơn phía dưới, Tần Phong trực tiếp lấy động phủ khống chế ấn vàng mở cơ quan. Mật thất không lớn, nhưng cũng không u ám, theo cửa đá mở ra, điểm điểm ánh nến xuất hiện, nơi này sạch sẽ thông gió, bốn phía khảm nạm có tránh bụi trâu. Tần Phong ánh mắt lạc ở chính giữa nhà đá, nơi này có hai cái bồ đoàn, phía trước có hương án đỉnh nhỏ, đàn hương an thần. Tần Phong nhìn lướt qua bốn phía, hơi cảm ứng, nơi này linh khí nồng nặc, so với bên ngoài linh khí nồng nặc gấp 3 trở lên. Hiển nhiên, này mật thất ở xây dựng thời điểm, hẳn là thành lập tụ linh trận loại này tụ tập linh khí huyền trận. Tần Phong khoanh chân ngồi ở trên bồ đoàn, Tần Phong trước hết chuẩn bị tu luyện chính là tiểu quyết. Tiểu quyết chính là một môn linh vũ cấp cao thủy thuộc tính võ đạo bí pháp, tổng cộng có hơn 12 tầng. Tiểu quyết là một loại phụ trợ linh viên linh dược sinh trưởng bí quyết. Tu thành tiểu quyết cũng không cái gì tính sát thương năng lực, thế nhưng tu thành này môn võ đạo bí quyết sẽ sản sinh một loại thần diệu năng lực. có thể mượn tiểu quyết sức mạnh cùng linh dược sản sinh cộng minh nào đó, thậm chí có thể trưởng khống một ít thực vật bên trong một ít nước hình linh khí. Nếu như có thể tu luyện tới tầng thứ tư, loại năng lực này dung hợp võ giả ngũ giác linh giác sẽ tiến một bước biến hóa, hội tụ thiên địa thủy hành linh khí, hình thành tiểu linh vũ. Nếu như có thể tu luyện tới tầng thứ 6, có thể ngưng luyện ra thoải mái thiên địa vạn vật linh thủy cam lộ. Nếu như có thể tu luyện tới tầng thứ 9, liền có thể ngưng luyện ra 36 chồng ngày kia chân thủy bên trong thiên nhất chân thủy. Nếu như có thể tu thành 12 tầng đại viên mãn, trực tiếp có thể mang tiểu quyết hóa thành một đạo tiểu thần thông. Chương 159, Tiểu Vân Vũ Ấn. Nếu như có thể tu thành 12 tầng đại viên mãn, trực tiếp có thể mang tiểu quyết hóa thành một môn võ đạo thần thông. Võ đạo thần thông, đây là số ít ngưng mạch cảnh cường giả mới nắm giữ năng lực. Tần Phong đã gặp được mấy vị võ đạo ngưng mạch cảnh giới cường giả, thậm chí chém giết quá mấy vị, nhưng mà phần lớn ngưng mạch cảnh giới cường giả tuy rằng cô đọng chân lực, nhưng cũng chưa từng có võ đạo thần thông. Bởi vậy có thể thấy được, võ đạo thần thông khó khăn xê. Khuynh chân ngồi ở trên bồ đoàn, Tần Phong toàn lực vận chuyển tâm thần thôi diễn tiểu quyết huyền diệu. Ở Tần Phong xem ra, tiểu quyết tu luyện càng nhiều chú trọng với ngộ tính, ở chỗ đối với nước hình tư thế lĩnh ngộ. Điểm này Tần Phong được trời cao chăm sóc. Thân là thủy thuộc tính tiên phú đạt đến siêu hạng thiên tài, hơn nữa thân cư phương Bắc thủy thần huyền vũ huyết thống, Tần Phong đối với thủy thuộc tính võ học có vượt qua người ta một bậc ngộ tính. Chỉ thấy, trên bồ đoàn, thiếu niên nhắm mắt, từng tia từng sợi nhạt lam yên hà xuất hiện ở quanh thân, từng tia từng sợi như hơi nước, theo thiếu niên thủ quyết biến hóa, vô hình dẫn dắt. Tần Phong trong tay đánh ra ấn ký này là tiểu quyết bên trong ấn. Chỉ cần này nói ấn ngưng hình, tiểu quyết tầng thứ nhất coi như xây xong rồi. Tiên thiên hỗn nguyên chân khí ở trong người bàng bạc phun trào, Tần Phong khoanh chân ngồi ở trên bồ đoàn, dáng vẻ trang nghiêm, chỉ thấy cái đó 10 ngón kết hợp lại, nhanh chóng biến hóa làm người hoa cả mắt ấn quyết, mà cùng với ấn quyết biến hóa, một luồng chất phát tiên thiên chân khí ở tại thủ ấn trong lúc đó hội tụ. Đây là Tần Phong lần thứ nhất tu luyện tiểu quyết, cô đọc ấn, nhưng mà tất cả có vẻ quen thuộc mà trôi chảy. Nhàn nhạt nhạt lam yên hà theo ấn quyết biến hóa như lưu động dòng nước. Thậm chí trong hư không có từng tia từng sợi thủy linh khí theo dẫn dắt, từ Tần Phong quanh thân bốn phương tám hướng vào tới, hội tụ ở giữa song trường. Tần Phong tuy rằng nhắm mắt lại, thế nhưng ngũ giác linh giác toàn bộ hội tụ ở lòng bàn tay bên trên. Lòng bàn tay bên trên tiên thiên chân khí phảng phất hóa thành một cái màu lam nhạt chùm sáng, màu lam nhạt chùm sáng trung ương như một cái vòng xoáy, cuồn cuộn không ngừng nuốt chửng Tần Phong trong cơ thể tiên thiên chân khí, cùng với trong hư không thủy linh khí. Tần Phong ngũ giác linh giác tụ tập ở lòng bàn tay bên trên, không chút nào dám sơ sẩy. Cũng may Tần Phong tiên thiên chân khí vốn là đến thuần đến tịnh, không có tạp chất, Tần Phong đối với tự thân chân khí nắm giữ hầu như chăn với hoàn mỹ, đạt đến 100% khống chế lực. Xì xì. Ở Tần Phong ngũ giác linh giác nhìn kỹ bên dưới, lòng bàn tay vòng xoáy nuốt chửng tiên thiên chân khí, hư không nguyên khí, linh khí đạt đến một cái bao hòa trình độ sau khi, từ từ bắt đầu biến hình, mơ hồ có thể nhìn thấy lòng bàn tay hình thành một đạo màu lam nhạt ánh sáng ấn. Được, chính là hiện tại. Ấn, ngưng hình. Tần Phong đột nhiên dương đôi mắt, thôi thúc trong cơ thể quần quần tiên thiên chân khí hết mức tràn vào này ấn bên trong. Sau một khắc, lòng bàn tay ấn đột nhiên co rút lại, tỏa ra lam nhạt hào ánh sáng, này phù phiếm dấu ấn trong nháy mắt cô đọng, do giả tạo hóa chân thực. Một đạo màu lam nhạt dấu ấn trôi nổi ở trong hư không. Xong rồi. Nhìn này nói màu lam nhạt dấu ấn, Tần Phong hai con mắt toát ra một ít mừng rỡ, này tiểu quyết tầng thứ nhất đến một bước này đã xem như là thành công. Kế tiếp chính là hòa vào tiên thiên chân khí bên trong, bước đi này cực kỳ đơn giản. Tần Phong tiên thiên chân khí điều khiển từ xa này ấn, trong nháy mắt hóa thành một vệt sáng thẳng vào đan điền. Tiên thiên chân khí vận chuyển, hầu như một cái hô hấp trong lúc đó triệt để đem cái này ấn luyện hóa, hòa vào tiên thiên chân khí bên trong. Tần Phong mở hai con mắt, một cái tay duỗi ra, theo tiên thiên chân khí thôi thúc, nhất thời có một viên ấn hiện lên ở trong lòng bàn tay. Theo cái này ấn xuất hiện, trong mật thất đột nhiên xuất hiện một từng tia từng sợi khí lạnh, Tần Phong cảm giác phảng phất có một từng tia từng sợi hơi nước theo ấn thôi thúc hội tụ. Một chút hơi nước hội tụ, hình thành một viên thủy châu, xuất hiện ở Tần Phong trên bàn tay. Thủy châu ở trên bàn tay không xoay tròn lưu động. Tần Phong liếc mắt nhìn điểm ấy thủy châu, đây là tiểu quyết tầng thứ nhất tu thành tiêu chí, có thể điều khiển một chút hơi nước. Tần Phong liếc mắt nhìn trên hương án đỉnh nhỏ, bên trong chiếc đỉnh nhỏ này một nén nhang mới thiêu đốt 1/3. Thời gian một nén nhang không tới, hắn đã tu thành tiểu quyết tầng thứ nhất. Tốc độ như thế này, thực sự là làm người nghe kinh hãi. Nếu là nói ra, e sợ rất khó khiến người ta tin tưởng. Dù cho là Tần Phong bây giờ tâm cảnh, cũng không khỏi vì là mình cảm thấy kinh ngạc. Phảng phất tu luyện tiểu quyết dường như thần trợ, trong đó tiểu quyết bên trong các loại tối nghĩa chỗ, ý nghĩ truyền qua, như bản năng bình thường dễ dàng lĩnh ngộ. Loại này thể ngộ, trong này dù cho có tự thân ngộ tính nguyên nhân, càng nhiều chính là Tần Phong trưởng khống này một đạo tiên thiên thủy thuộc tính thần thông. Tần Phong phát hiện, nắm giữ tiên thiên thần thông Hải Dương trường khống, đối với tu luyện tiểu quyết ở trong có một loại dối trá bình thường giúp đỡ. Hai người hỗ trợ lẫn nhau, đồng nguyên mà ra, lúc tu luyện thường thường có thể loại suy, học một biết 10. Hơi nhắm mắt lại, Tần Phong bình phục tâm tình sau khi lần thứ hai vùi đầu vào tiểu quyết tầng thứ hai tu luyện ở trong. Năm cái thời thần sau khi, Tần Phong trên bàn tay hiện ra quả thứ hai màu lam nhạt ấn, hai viên màu lam nhạt ấn từ từ tương vẻ mặt, một lần nữa hóa thành một viên ấn, đây là cái này ấn càng thêm chân thực, phảng phất một phương trưởng khống thiên địa thần ấn. Lần này dùng thời gian lâu hơn một chút, nhưng tầng thứ hai nước chảy thành sông tu thành. Sau một ngày, Tần Phong tu thành tiểu quyết tầng thứ ba, ấn dung hợp quả thứ ba ấn, uy năng dần hiện ra, hư không như một mảng nhỏ mây đen sinh ra. Hai ngày sau, Tần Phong tu thành tầng thứ tư tiểu quyết, theo tầng thứ tư tiểu quyết tu thành, Tần Phong điều khiển tiểu đám mây đen rơi xuống một mảnh tiểu vũ. Chỉ là này mây đen có hạn, chỉ đủ xối ướt một người. Nhìn này tích tí tách lịch mây đen nhỏ xuống nước mưa, Tần Phong lắc lắc đầu, tay áo lớn quét qua, hết thảy hơi nước ngưng hóa thành cầu, tiêu tan ở trong không khí. Khẽ mỉm cười, một lần nữa nhắm mắt lại bắt đầu tu luyện. Sau 5 ngày, Tần Phong tu thành tiểu quyết tầng thứ 5, dấu ấn dung hợp quả thứ 5 ấn thời điểm, ánh sáng chậm rãi từ màu lam nhạt chuyển hóa thành màu lam đậm. Theo tầng thứ 5 tu luyện thành công, tiểu quyết mặt sau tu luyện, từ từ tối nghĩa, dùng thời gian càng ngày càng dài. Tần Phong cần nhiều thời gian hơn đi tìm hiểu, khống chế, cô đọng. Đệ sau 10 ngày, Tần Phong mới miễn cưỡng tu thành tầng thứ 6, lúc này ấn dung hợp quả thứ 6 ấn triệt để đã biến thành màu lam đậm, dấu ấn bên trong phảng phất có bạo vũ lôi đỉnh. Lần thứ 2 triệu hoán trong nước mưa có thêm một con đường sống sức mạnh. Đây là tiên thiên cam lộ. Tiên thiên cam lộ thoải mái vật, càng có thể trị liệu bình thường thương thế, hình đồng nhất giống như chữa thương linh rồi. Chỉ có điều tầng thứ 6 tiểu quyết hình thành tiên thiên cam lộ cũng không nhiều, lấm ta lấm tấm, như hơi nước giống như vậy, nhàn nhạt, dường như hơi nước. Tiểu quyết tu luyện tới tầng thứ 6, Tần Phong đã cảm giác được một ít bình cảnh, tầng thứ 7 tu luyện đã không như trước mặt 6 tầng như vậy dễ dàng. 18 ngày, ngày thứ 18 trên, Tần Phong mới tu thành tầng thứ 7 tiểu quyết. Đệ tháng 2 năm 10 trên 9 tầng trời, Tần Phong tu thành tiểu quyết tầng thứ 8, dấu ấn dung hợp thứ 8 viên ấn, tầng thứ 8 tiểu quyết ngưng luyện ra ấn mang tới một ít nhàn nhạt hắc quang. Tu luyện tới tầng thứ 8 ấn, Tần Phong phát hiện lần thứ 2 cô đọng ấn hiện ra đến mức dị thường gian nan. Chương 160, Tiểu Vân Vũ quyết tầng thứ 9. Không biết trong mật thất quá bao lâu, Tần Phong quanh thân một luồng thủy thuộc tính linh khí hội tụ, trong lòng bàn tay một luồng vô hình linh động khí tức sẽ sinh ra. Ầm. Đột nhiên Tần Phong thân hình chấn động, khí thế hỗn loạn, chỉ một thoáng hội tụ đến linh cơ trong nháy mắt tiêu tan. Lòng bàn tay sắp ngưng hình một viên màu đen nhạt ấn thoáng chốc như lưu quang nước toát, tiêu tan hết sạch. Vẫn không được. Tần Phong dương đôi mắt, ngăm đen trong con ngươi lóe qua một ít màu lam nhạt tinh mang. Đây là Tần Phong mấy ngàn lần thử nghiệm cô đọng thứ 9 viên ấn, nhưng mà cùng phía trước như thế, như trước thất bại rồi. Tần Phong đáy mắt bất đắc dĩ, tiểu quyết tầng thứ 9 tu luyện có chút vượt quá tưởng tượng gian nan. Mỗi một lần ấn sắp cô đọng thành công thời điểm, đều là kém cuối cùng như vậy một ít thời cơ. Bất quá, một tháng qua, Tần Phong cũng không phải ngồi bất động. Tiểu quyết tuy rằng chưa từng tu luyện tới tầng thứ 9, thế nhưng tiên thiên hỗn nguyên nhất khí nhưng ở loại này bế quan khổ tu bên trong, sắp đột phá võ đạo bắt trọng thiên hậu kỳ. Hơi suy nghĩ chốc lát, Tần Phong quyết định tạm thời trì hoãn tiểu quyết tu luyện, đem trọng tâm đặt ở canh kim phá sát quyết trên. Tiểu quyết canh kim phá sát quyết là dược viên trụ cấp nhất, cũng là trọng yếu nhất hai môn võ đạo bí quyết, cũng là lần này sát hoạch trọng điểm vị trí. Tần Phong kiếm đạo thiên phú không yếu, đặc biệt là hắn tiến vào võ đạo tiên thiên cảnh giới thời gian, chính là lấy một tia tiên thiên triều tịch tuyệt diệt kiếm ý vì là chủ. Ở ngày thứ 55, xì xì, trong mật thất, ngồi bất động bồ đường trên áo bào đen thiếu niên mở hai con mắt, trong con ngươi một tia thuần túy nhạt lam phong mang lóe lên một cái rồi biến mất, phảng phất có thể cắt rời hắc ám hư không. Nơi sâu xa một cái tay, một từng tia từng sợi sợi tóc to nhỏ tỉ mỉ tiên thiên vô hình kiếm khí như trong nước bảy cá bình thường trong bàn tay bơi lội. Tần Phong tâm thần hơi động, rất nhiều tỉ mỉ tiên thiên kiếm khí thoáng chốc ở trong tay hội tụ thành một thanh màu lam nhạt tiên thiên vô hình chi kiếm, trôi này màu lam nhạt tiên thiên vô hình chi kiếm như chiếc đũa to nhỏ. Màu lam nhạt tiên thiên vô hình kiếm khí phảng phất như thực chất giống như vậy, lưu động hải dương ánh sáng lộng lẫy. Canh kim phá sát kiếm khí. Trong miệng quát nhẹ, trong con ngươi lóe qua một ít tàn khốc, Tần Phong tiện tay chỉ tay, lam nhạt ánh kiếm như bay sự tình phá không, mau lẹ như điện, thoáng chốc đánh vào mật thất thạch trong vách, trực tiếp đâm thủng mấy tấc. Này bích thủy động bế quan mật thất chính là lấy hắc diệu thạch chế tạo thành, coi như võ đạo cửu trọng thiên cường giả toàn lực công kích cũng nhiều lắm chỉ có thể ở hắc diệu thạch trên lưu lại một ít trắng ngân. Tần Phong vẹn vẹn lấy một đạo kiếm khí, liền có thể đâm thủng mấy tấc. Có thể thấy được hắn lúc này này một đạo ánh kiếm chi lợi. Nếu như nói Tần Phong tiên thiên triều tịch tuyệt diệt kiếm khí chính là một đường hoàng bá nói thủ thắng, như vậy canh kim phá sát kiếm khí thì lại thắng ở nhập vi trường khống. Đáng tiếc, ta 6 tầng canh kim phá sát kiếm khí hỏa hầu còn chưa đủ. Nhìn trên vách đá này vừa đánh tan mở chiếc đũa to nhỏ khéo đưa đẩy lỗ thủng, Tần Phong lắc lắc đầu. Chân chính đại thành canh kim phá sát kiếm khí một đòn nổ ra, chắc chắn sẽ không có lớn như vậy lỗ thủng, mà là nhỏ như ngư mao. Hơn nữa kiếm khí màu sắc cũng không đúng. Hẳn là vô hình vô sắc. Tần Phong tuy rằng lúc này cô động tiên thiên vô hình kiếm khí nhỏ như sợi tóc, nhưng như trước còn chưa đủ lô hỏa thuần thanh. Trong lòng hơi tiếc nuối, thế nhưng rất nhanh Tần Phong tinh thần phấn chấn lên. Ngăn ngắn 55 ngày thời gian, Tần Phong trước sau đem tiểu quyết tu luyện đến tầng thứ 8, canh kim phá sát quyết tu luyện tới tầng thứ 6. Coi như không phải hàng đầu, cũng có thể là mạnh nhất một nhóm đi. kỳ thực vẫn là Tần Phong quá khiêm tốn. Tần Phong cái này tu hành tốc độ, nếu là tuyên dương ra ngoài đủ để hủ chết một nhóm người lớn. Khóa này tân sinh chi bên trong tuyển chọn tiến vào dược viên đệ tử có tới mấy trăm, nhưng lúc này mạnh nhất người cũng bất quá là đem tiểu quyết tu luyện tới tầng thứ 6, canh kim phá sát quyết tu luyện tới 5 tầng. Nhưng mà này người lai lịch hết sức đặc thù, có thể có tốc độ như thế này, chính là có đủ loại không làm người chi nguyên nhân. Nhưng mà như vậy tu hành tốc độ, đã ở dược viên gây nên rất nhiều dược viên cường giả quan tâm. Tần Phong lăng xuống, tâm tình bình phục, đưa mắt rơi vào canh kim phá sát kiếm quyết tầng thứ 7 bên trên. Này canh kim phá sát kiếm khí đúng là vô cùng tốt tu luyện. Tuy rằng cùng Đại La Phong Thần 13 kiếm phương hướng không giống, bất quá cũng có thể loại suy, thời gian 3 tháng bên trong mới có thể tu luyện tới tầng thứ 9, nếu như cho ta thời gian 1 năm tu thành 12 tầng đều là điều chắc chắn. Trong lòng thầm nghĩ, Tần Phong khuôn mặt bình tĩnh. Năm đó Tần Phong tự nghĩ ra Đại La Phong Thần 13 kiếm, tuy rằng chưa từng thực tế tu hành, nhưng trên thực tế ở kiếm đạo bên trên đã là tích lũy không kém hơn một ít chuyên tu kiếm đạo cự phách. Lúc này tu hành canh kim phá sát kiếm quyết, tất nhiên là như cá gặp nước. Ánh mắt bình thường như nước, Tần Phong nhắm mắt lại, bắt đầu chuẩn bị một lần nữa lấy tiên thiên kiếm khí diễn luyện cô động canh kim phá sát kiếm khí. Len ken ken. Đột nhiên, trên vách đá linh đang tiếng vang lên. Liên tiếp tiếng chuông lệnh Tần Phong nhíu mày, trong lòng thầm nghĩ. Bên ngoài xảy ra điều gì tình, lại có thể có người rung động động phủ kim linh. Tần Phong đang bế quan trước đã từng dặn quá này ba vị quản sự, nếu như không có chuyện quan trọng, không nên quấy rầy hắn bế quan tu hành. Phiền phức. Trong lòng mang theo một ít lửa giận, Tần Phong đi ra bế quan nơi. Ầm ầm ầm. Phủ đầy bụi 2 tháng động phủ mở ra. Bích thủy cửa động trước, ba cái quản sự đã gấp xoay quanh. Loan lão đệ, ngươi nói động chủ lúc nào có thể xuất quan a? Phải làm sao mới ổn đây? Liếc mắt nhìn Triệu Nguyên, Loan tiểu xuyên cau mày, trầm giọng nói. Được rồi, Triệu Nguyên người không muốn ở trước mặt ta đi tới đi lui, lúc này người sốt ruột cũng vô dụng, động chủ đại nhân sẽ có biện pháp. Nhẹ nhàng rên một tiếng, từ cấp bậc sắc mặt khó coi nhìn vẻ mặt đau khổ Triệu Nguyên hỏi. Lão Triệu, ngươi đến cùng chuyện gì xảy ra, này linh viên bên trong vân vân linh chi thảo làm sao sẽ trong một đêm khô héo rồi? Động chủ đại nhân bế quan chức nhưng là nói thanh thanh sở sở, này linh viên bên trong 7 loại linh dược nhưng là việc quan hệ chúng ta 3 người tiền đồ, nếu là này linh dược xảy ra chuyện, không chỉ có động chủ đại nhân phải bị mệt, chúng ta khẳng định cũng là chịu không nổi. Là có người hay không ở dược viên bên trong động chân động tay? Loan tiểu xuyên sầm mặt lại, ánh mắt sắc bén còn như lao kiếm. Sau một khắc, từ cấp bậc lắc đầu một cái. Không thể, trông coi linh viên mấy cái ngoại môn đệ tử đều là chúng ta người mình, bọn họ căn bản không thể dở trò. Vậy liệu rằng là Trịnh Băng cầm đầu này mấy cái có ý đồ khó lường ra hỏa? Nhắc tới Trịnh Băng, Loan tiểu xuyên hận đến nghiến răng. Tứ đại cấp cao dược đồng, cũng chỉ có Trịnh Băng cùng bọn họ không phải một lòng. Từ cấp bậc phủ định nói. Sẽ không, Trịnh Băng này một nhóm người 2 tháng này bị 3 người chúng ta liên thủ chèn ép, tự thân khó bảo toàn, căn bản không có cơ hội. Từ cấp bậc nhìn túi đầu Triệu Nguyên, hỏi. Lão Triệu, ngươi tiểu quyết tu luyện tới tầng thứ 5, chỉ thiếu chút nữa liền có thể ngưng luyện ra linh thủy cam lộ. Lẽ nào người cũng không có cách nào nghịch chuyển này cây vân vân linh chi thảo khô héo tư thế? Khẽ cười khổ, Triệu Nguyên khổ sở nói. Không được, trừ phi ta có thể đột phá tiểu quyết tầng thứ 6, ngưng tụ ra linh thủy cam lộ, tạo hóa linh dược, hoặc có thể tỉnh lại linh dược sức sống. Nhưng là các ngươi biết, này tiểu quyết phía trước 3 tầng dễ dàng, mặt sau 9 tầng xác thực 1 tầng so với 1 tầng khó, ta tu luyện 5 năm cũng bất quá vừa vặn đột phá tiểu quyết tầng thứ 5, tầng thứ 6 xa xa khó vời à. Loan Tiểu Xuyên, từ cấp bậc hai người ánh mắt giao lưu, tràn đầy đồng cảm. Nay tiểu quyết trước tiên dịch sau khó, tầng thứ 5 cùng tầng thứ 6 là một ngưỡng cửa, xem ra lần này chỉ có xin mời động chủ đi tới Cam Lộ Điện đi một chuyến, xin mời một vị Cam Lộ Điện đệ tử đến đây cứu sống linh dược, hoặc là mua một phần Cam Lộ linh thủy, bất quá bất luận xin mời một vị Cam Lộ Điện đệ tử ra tay, cũng hoặc là mua một phần Cam Lộ linh thủy, e sợ đánh đổi không thấp nha. Chương 161, khô héo linh dược. Ầm ầm ầm. Bích thủy động phủ bên trong truyền đến tiếng nổ vang, cửa lớn mở ra, một bộ áo bào đen đi ra động phủ. Thấy cảnh này, chính đang bàn luận Loan Tiểu Xuyên chờ người ngẩng đầu lên, vui mừng khôn xiết. Thuộc hạ tham kiến động chủ. Nhìn lướt qua ba người, Tần Phong ánh mắt rơi vào Loan Tiểu Xuyên trên. 2 tháng trôi qua, Loan Tiểu Xuyên dĩ nhiên đột phá ngưng mạch cảnh giới. Chỉ có điều xem khí tức trên người khí thế không trọn vẹn, hiển nhiên cô động không phải thượng phẩm thiên địa hạng giống, cũng không từng tu luyện ra võ đạo thần thông. Tần Phong cảm giác so với ba người kia bị hắn chém giết ngoại môn đệ tử còn phải yếu hơn một đường. Động chủ. Tần Phong ánh mắt trông lại, Loan Tiểu Xuyên vẻ mặt biến đổi. Cảm giác một luồng áp lực cực lớn xuất hiện ở trong lòng, phảng phất đó là cái gì thái cổ man thu ánh mắt. Càng lại như vậy mạnh mẽ. Loan Tiểu Xuyên thay đổi sắc mặt, vội vã cúi đầu. Hắn muốn cho là đột phá ngưng mạch cảnh giới, không nói cùng Tần Phong đứng ngang hàng, nhưng tối thiểu hẳn là có năng lực tự vệ. Hiện tại cảm giác, nhưng giác nguyên lai suy đoán 10 phần sai. Ở loại kia dưới ánh mắt, Loan Tiểu Xuyên hôn như cự thú dưới chân run rế. Xảy ra chuyện gì? Cần phải rung động động phủ kim linh, hoán ta xuất quan. Tần Phong thu hồi ánh mắt, 2 tháng tu luyện. Hắn tuy rằng không có hết sức dùng đan dược tu hành, nhưng giờ khắc này dĩ nhiên từ võ đạo bắt trọng thiên trung kỳ đột phá đến võ đạo bắt trọng thiên hậu kỳ. Dầm một tiếng, Triệu Nguyên ngã quỵ ở mặt đất. Động chủ, thuộc hạ tội đáng muôn chết, có phụ động chủ nhờ vả, xin mời động chủ giáng tội. Triệu Nguyên, hắn không phải linh viên quản sự sao? Lẽ nào linh viên bên trong linh dược xảy ra vấn đề rồi? Cao mày, Thần Phong nhìn Triệu Nguyên lạnh lùng nói. Nói thẳng trọng điểm, đến cùng xảy ra chuyện. Nhưng là linh viên bên trong linh dược xảy ra vấn đề rồi. Động chủ, ta Triệu Nguyên xích đỏ mặt, môi lung túng, chất phát thanh niên nửa ngày không nói ra được một câu nói. Tần Phong sắc mặt tâm trầm, một chân đạp lăn Triệu Nguyên, bước nhanh hướng về linh viên đi đến. Trên đất, Triệu Nguyên khỏe miệng chảy máu, vội vã xoa xoa, liên tục lăn lộn đứng lên đến. Linh viên ngay khi Bích Thủy động phủ sách mấy trăm bộ có hơn một bên núi đá phá dưới, linh viên bên cạnh cỏ dại thành ấm, này cũng không phải phổ thông cỏ dại, mà là từng cây quý giá dược thảo. Có người tham, thất diệp bồi nguyên thảo, tẩy cốt thảo, khử độc tử dạ ba hoàng thảo chờ chút, vừa trên còn trồng có một loại màu tím tiểu trúc. Đây là một loại một nửa linh mục. Thông thường mà nói, linh mục so với cùng cấp linh thảo giá trị muốn cao hơn một bậc. Nơi này mỗi một cây dược thảo, mỗi một cây kỳ hoa ở bên ngoài đều là dị thường hiếm thấy, có thể nói quý giá dị thường. Thần Phong vô tâm kiểm tra, trực tiếp đến linh viên. Động chủ đại nhân, mấy vị chính đang vì là dược thảo thử nghiệm trừ trùng cấp thấp dược đồng, nhìn thấy áo bào đen thiếu niên đến, vội vã cúi đầu. Linh viên chu vi dựng đứng ly ba, vài cây tỏa ra nhàn nhạt linh quang linh dược xuất hiện ở Tần Phong trước mắt. Linh viên trung ương, trận giặc này màu tím tiểu hoa, phảng phật anh nhi bình thường ở linh viên thổ địa bên trong phun trào ngàn năm huyền âm tham. Một cây khô héo cọc gỗ trên, từ cọc gỗ sức sống bên trong mọc ra một cây màu đỏ thắm mang theo màu da cam bảy hoa chính là Ngọc Long Nguyên Dương hoa. Tiếp theo vào đề trên là to bằng chậu rửa mặt nhỏ bé xích đen giao nhau âm dương liên, như xà đảm bình thường sẽ tự động thu chướng long đàm thảo, song đầu hà thủ ô, xích long hoàng tinh. Từng cây linh thảo, linh sáng loè loè. Tần Phong ở mặt khác một cây khô héo cọc gỗ trên nhìn thấy một cây bệnh tật triền miên linh chi. Đây là một cây như bạch ngọc bình thường linh chi, kỳ diệu chính là này cây linh chi có 9 mảnh dài rộng diệp tử. Đây là một cây vân vân linh chi thảo, có 9 chiếc lá, hiển nhiên có 900 năm dược linh, chỉ kém 100 năm liền có thể trở thành một cây ngàn năm linh dược. Lấy vân vân linh chi thảo đặc tính, một khi đầy ngàn năm, nhất định có thể lên cấp làm huyền giai linh dược. Chỉ là lúc này này một cây vân vân linh chi thảo 9 mảnh bạch ngọc sắc chi diệp càng là mang tới một chút màu nâu lấm tấm. Đó là bệnh tà khí nhập thể, hình thành màu nâu lấm tấm. Đây là muốn triệu chứng khô héo. Nếu như này cây vân vân linh chi thảo khô héo, dựa theo quy củ, Tần Phong sẽ bị cũng chụp là một cái điểm công lao. Tần Phong hiện tại nhưng là một cái điểm công lao cũng không, dựa theo quy định, tất nhiên sẽ bị giáng cấp trở thành tứ cấp ngoại môn đệ tử. Thậm chí ngay cả Bích Thủy Động đều sẽ bị thu hồi. Này cây vân vân linh chi thảo đến cùng chuyện gì xảy ra? Ánh mắt âm trầm, Tần Phong nhìn sau đó tới rồi Triệu Nguyên. Khẽ cười khổ, xoa xoa khỏe miệng tiên huyết, Triệu Nguyên mím mím môi nói rằng. Động chủ, thuộc hạ cũng là đầu óc mơ hồ. Thuộc hạ biết này linh viên chính là chúng ta Thiên Xích Phong nơi quan trọng nhất, bởi vậy bốn dạ dạ đều phái người trông coi, không dám có chút lười biếng, chỉ là này vân vân linh chi thảo vì sao một đêm xuất hiện nhiều như vậy hả ban, thật là không rõ. Triệu Nguyên liếc mắt nhìn Tần Phong, thấp giọng nói rằng, bất quá theo như thuộc hạ thấy, này vân vân linh chi thảo sinh ra như vậy màu nâu lâm tấm, tất nhiên là âm tà chi xâm lấn gây nên, đây cũng không phải là không thể cứu trị, chỉ cần triển khai lấy linh thủy cam lộ tắm rửa, nhất định có thể loại trừ này khí âm tà, khôi phục sinh máy móc. Triệu Nguyên nói những này, cũng cùng Tần Phong phán đoán trong lòng có chút bất mưu nhi hợp. Chỉ là phần này nhãn lực, Triệu Nguyên cũng không phải hạ người vô năng. Trong lòng âm thầm gật đầu, trong lòng tức giận hơi tiêu tan, nhìn Triệu Nguyên, Tần Phong nói rằng. Đã như vậy, các ngươi vì sao không thi linh thủy cam lộ? Động chủ, cũng không phải là thuộc hạ chờ không muốn, mà là không thể. Không thể. Tần Phong ánh mắt nhìn chằm chằm Triệu Nguyên ba người này cũng coi như là Thiên Xích Phong không nhiều cấp cao dược đồng, thậm chí ngay cả tiểu quyết tầng thứ 6 đều tu thành. Loan Tiểu Xuyên nhất là cơ linh, đọc hiểu Tần Phong trong con ngươi trông lại ý tứ, không khỏi cười khổ một tiếng, tiến lên nói rằng. Động chủ đại nhân khả năng không biết, này tiểu quyết chúng ta dược viên đệ tử tuy rằng người người đều sẽ, nhưng dễ học khó tinh, này bí thuật phía trước 3 tầng tu luyện cực kỳ dễ dàng, thế nhưng mặt sau tu luyện xác thực càng gian nan, bình thường dược viên đệ tử không có 2-3 năm khó có thể đột phá tầng thứ 4. Triệu Nguyên là chúng ta chi trung thiên phú mạnh nhất người, nhưng mà lấy Triệu đại nhân thiên phú, khổ tu 5 năm cũng bất quá miễn cưỡng đột phá tiểu quyết tầng thứ 5. Như muốn tu thành tiểu quyết tầng thứ 6, điều này cần ngộ tính, cơ duyên. Ở chúng ta dược viên chư phong bên trong, tu thành tiểu quyết phía trước 5 tầng chỗ nào cũng có, nhưng mà có thể tu luyện đến tiểu quyết tầng thứ 6 nhưng là có thể đếm được trên đầu ngón tay. Tiểu quyết tầng thứ 6 như thế khó tu luyện sao? Tần Phong có chút liếc mắt, hắn tu luyện tới tiểu quyết tầng thứ 6 thời điểm ngoại trừ cảm giác đa dụng một phần thời gian ở ngoài, đột phá cũng không khó. Đâu chỉ là gian nan, rất nhiều dược đồng cả đời đều kẹt ở tầng thứ 5 tiến lên. Loan Tiểu Xuyên ba người cười khổ. Chúng ta ba người thực sự cũng là không cách nào, bất đắc dĩ mới xin mời động chủ đại nhân xuất quan, động chủ đại nhân chỉ cần vạn cam lộ điện đi một chuyến, mời tới một vị cấp 7 đệ tử, hoặc là hối đoái một ít linh thủy cam lộ, này Vân Vân linh chi thảo hẳn là còn có thể cứu lại đến. Cam lộ điện đây là Dược Vương điện một cái bộ phận, bên trong cung chức đều là tiểu quyết tu luyện tới tầng thứ 6 dược viên đệ tử. Thì ra là như vậy, bất quá việc này nhưng còn cũng không cần như vậy phiền phức, linh thủy cam lộ việc liền giao cho bổn động chủ đi. Thần Phong trên mặt nở một nụ cười. Động chủ, ngài ba người thân hình chấn động mạnh. Loan Tiểu Xuyên cố nén trong lòng khiếp sợ, cẩn thận từng ly từng tí một hỏi. Động chủ, ý của ngài là ngài có thể triển khai linh thủy cam lộ. Ngài tu thành tiểu quyết tầng thứ 6. Không sai. Ta xác thực tu thành tiểu quyết tầng thứ 6. Tần Phong gật đầu, hắn đâu chỉ tu thành tiểu quyết tầng thứ 6, mà là một hơi tu đến tầng thứ 8. Dù cho như trước, ba người cũng là trận to hai mắt, trong ánh mắt tràn ngập khó mà tin nổi chi thần sắc. Tần Phong bế quan trước đã nói, muốn bế quan tu luyện tiểu quyết canh kim phá sát quyết. Thế nhưng này cũng chỉ có 2 tháng không tới à? 2 tháng liền tu thành tiểu quyết tầng thứ 6. Ba người trong đầu rung động ầm ầm, còn ở trong mơ. Chương 162, hung trùng. Trong đầu ầm ầm vang vọng, ba sắc mặt người chấn động. 2 tháng liền đem tiểu quyết tu luyện tới tầng thứ 6, bực này tốc độ tu luyện quả thực đáng sợ đến cực điểm. Chuyện này quả thật yêu nghiệt. Đây chính là các viện thủ tọa tư chất. Chẳng trách các đại học viện thủ tọa như vậy nóng bỏng tay. Tuổi còn trẻ có thể trấn áp một phòng, trở thành động chủ. Ba trong lòng người hít vào một ngụm khí lạnh. Nhìn Tần Phong ánh mắt, ngoại trừ nguyên bản kính nể, sợ hãi ở ngoài, có thêm một ít xuất phát từ nội tâm nơi sâu xa tôn trọng. Tần Phong thân hình lóe lên, bước vào linh viên, vài bước trong lúc đó rơi vào Vân Vân linh chi thảo vài bước có hơn. Từng luồng nhàn nhạt mùi thuốc tinh khí truyền đến, hơi hút một cái, tiên thiên chân khí nhất thời có một tia tăng trưởng. Tần Phong trong lòng hơi động, duỗi ra một bàn tay, tiên thiên chân khí phun trào, một viên tỏa ra nhạt hắc quang trạch tấn trôi nổi ở lòng bàn tay phải trên. Màu đen nhạt tấn. Loan Tiểu Xuyên, từ cấp bậc Triệu Nguyên ba người nhìn chằm chằm không chớp mắt nhìn chằm chằm Tần Phong trên bàn tay nổi lên ấn. Ba người chưa từng gặp tỏa ra nhạt đen màu sắc ấn. Bình thường tầng thứ nhất ấn là màu lam nhạt, tầng thứ tư ấn là màu xanh lam, tầng thứ sáu ấn là màu lam đậm. Thế nhưng chưa từng gặp màu đen nhạt ấn. Từng tia từng sợi vũ tuyến hội tụ ở trong hư không, mây đen nằm dày đặc, trong không khí linh khí dị thường gợn sóng, trong hư không dưới nổi lên một tầng màu lam đậm tiểu vũ. Từng tí tỏa ra dị thường sóng linh khí. Linh thủy cam lộ. Từng tí ẩn chứa sức sống tạo hóa lực lượng linh thủy hạ xuống, rơi vào Vân Vân linh chi thảo trên, chỉ thấy này mọc đầy hạt ban chi diệp trên, một giọt nhỏ hạt ban ở từ từ trở thành hạt. Vân Vân linh chi thảo này thon dài như bạch ngọc tán trụ biến ảo ra sức sống, nồng nặc dược khí như mây khói lượn lờ, điểm điểm hạt ban dần dần rút đi, khôi phục lực trắng. Được rồi. Loan Tiểu Xuyên ba người vui mừng khôn xiết. Tần Phong gật gù, Vân Vân linh chi sớm đỉnh đầu cam lộ mây đen nhất thời tản đi. Chỉ có điều mấy hơi thở, Tần Phong lúc này trong cơ thể tiên thiên hỗn nguyên chân khí đã liền tiêu hao sắp tới 1/10. Không được, động chủ, mau nhìn. Đột nhiên, Loan Tiểu Xuyên chỉ vào Vân Vân linh chi thảo kêu lớn lên. Tần Phong ánh mắt nhìn chằm chằm, chỉ thấy Vân Vân linh chi thảo trên này biến mất màu nâu lấm tấm càng là có giải ra đi ra. Tần Phong ngũ giác linh giác cực kỳ mạnh mẽ, thông qua tiểu quyết bên trong nguyên khí cộng hưởng diệu dụng, Tần Phong phảng phất nhìn thấu Vân Vân linh chi thảo. Cái cảm giác này cực kỳ kỳ diệu. Phảng phất bất kể là trong không khí lượng nước, vẫn là này linh dược bên trong lượng nước đều thành Tần Phong con mắt, trong nháy mắt vô số tin tức xuất hiện ở trong lòng. Tần Phong con mắt xem đến không khí lưu động phương hướng, cảm ngộ xuống đất tiểu thảo cùng phá bùn đất âm thanh, đồng thời cũng xem Vân Vân linh chi sớm trong cơ thể này một con màu nâu xám tiểu tuyến trùng. Đây là một con linh trùng. Toàn thân màu nâu xám, như thu nhỏ lại bản lông mao trùng, vẫn dài ra tỉ mỉ răng nanh, ở Tần Phong ánh mắt bên trong giữ tận dị thường. Đây là bên trong tà xâm lấn. Tần Phong trong con ngươi lóe qua một ít lệ mang. Lúc này con này tuyến trùng chính chiếm cứ Vân Vân linh chi thảo tán đỉnh biên giới, ở tham lam nuốt chửng người Vân Vân linh chi thảo sức sống, thậm chí ngay cả hắn hạ xuống cam lộ cũng phần lớn vì là con này đáng ghét tuyến trùng nuốt chửng. Chính là bởi vì con này màu nâu xám tuyến trùng, Vân Vân linh chi thảo mới sẽ từ từ bề bại. Hay là cảm nhận được Tần Phong tinh thần lực uy hiếp, con này tuyến trùng đầu tiên là dài nhỏ thân hình căng thẳng, sau một khắc điên cuồng hướng về Vân trải qua linh chi thảo tán phủ xuống chui vào. Nó muốn xuyên mặc này cây Vân Vân linh chi thảo, hướng về dưới nền đất chạy trốn. Tần Phong trong con ngươi lóe qua một hơi khí lạnh, một đạo màu lam nhạt như sợi tóc nhỏ mật tiên tiên vô hình kiếm khí thoáng chốc đồng phát, ở Loan Tiểu Xuyên ba người kinh hãi trong ánh mắt, trong nháy mắt đánh vào Vân Vân linh chi thảo bên trong. Phốc phốc. Vân Vân linh chi thảo ngọc trắng tán diệp trên đột nhiên xuất hiện một cái cây tăm to nhỏ lỗ thủng, một đạo lam nhạt kiếm khí cuốn lấy một con màu xám con sâu nhỏ đâm thủng tán diệp xuất hiện ở trước mắt mọi người. Tiên tiên canh kim kiếm khí. Đây là. Hai tiếng kinh ngạc thốt lên gần như cùng lúc đó vang lên. Loan Tiểu Xuyên quan tâm chính là Tần Phong trên tay này như cá trạch bình thường bơi lội kiếm khí. Triệu Nguyên tắc là khẩn nhìn chằm chằm này bị kiếm khí bao vây màu nâu xám tiểu tuyến trùng. Tần Phong lấy kiếm khí bao lấy tiểu tuyến trùng, khiến người kinh dị chính là này tiểu tuyến trùng ở Tần Phong này đủ để chặt đứt bất kỳ thần binh lợi khí kiếm khí bên trong, không những không có bị chém giết, ngược lại còn ở hung hãn dị thường xung kích kiếm khí, ý đồ chạy trốn. Tốt dữ tợn, tốt hung hãn con sâu nhỏ. Thần Phong trong lòng kinh ngạc, Thần Phong trong con ngươi lạnh mang trở lên. Thần Phong hai tay cũng chỉ, một bó chém liệt hư không tiên thiên kiếm khí ầm ầm chém ở con này tiểu trùng trên người, nhưng mà làm hắn kinh dị sự tình phát sinh, này không gì không xuyên thủng kiếm khí càng là giết không được này trùng. Nay trùng nhảy nhót tương mừng, ở không khí lăn thân thể, miệng đầy tỉ mỉ răng nanh, tiết lộ hung ác tà khí. Thần Phong thử nghiệm dùng hơi nước bao vây, dùng thủy áp nghiền sát, nhưng mà đối với này tiểu tuyến trùng càng là ở chút nào vô dụng. Thần Phong sắc mặt âm trầm đến cực điểm. Động chủ đại nhân. Thần Phong liếc mắt nhìn muốn nói lại thôi Triệu Nguyên, sắc mặt hơi động, lạnh lùng uống đến. Có chuyện liền nói. Triệu Nguyên nói. Động chủ đại nhân, đây là một con kim tuyến trùng. Người biết loại này còn sâu nhỏ lai lịch. Thần Phong hơi nhướng mày. Triệu Nguyên túi đầu, có chút hồi hộp nhìn này giữ tận dị thường con sâu nhỏ nói rằng. Thuộc hạ từng ở sách cổ trên xem qua loại này con sâu nhỏ mơ hồ giới thiệu, đây là một loại hiếm thấy dị trùng, có người nói là thượng cổ sáu đại hung trùng đời sau, cực kỳ hấp thu nuốt chửng bao hàm tinh khí đồ vật. Thần Phong ánh mắt lóe qua một ít chấn động. Thượng cổ sáu đại hung trùng. Thôn Nhật Thanh Hoàng, Thái Âm Hung Nô, Đế Tâm Lưu Ly Điệp, Kim Tuyến Vương Trùng. Thần Phong sắc mặt tâm trầm, thượng cổ sáu đại hung trùng hung uy ngập trời, mỗi một loại một khi thành niên đều không kém hơn tiên thiên chân linh. Con này Kim Tuyến xông lên là Kim Tuyến Vương Trùng đời sau. Động chủ người xem nó tuy rằng cả người hôi hạn, thế nhưng sau lưng nhưng có một cái màu vàng kim nhàn nhạt, này con kim tuyến trùng tiêu chí. Triệu Nguyên sắc mặt nghiêm túc. Không đúng, ta cũng đã từng nghe nói thượng cổ sáu đại hung trùng, này sáu loại hung trùng nhưng là có thể nuốt chửng ma thần đáng sợ hung vật, con này hung trùng xem ra đáng sợ, nhưng tựa hồ cũng chỉ đến như thế. Từ cấp bậc ánh mắt đánh giá, ánh mắt nghi vấn. Này vẫn là một con kim tuyến vương trùng ấu trùng, hẳn là mới vừa ra đời, không đúng vậy sẽ không chạy đến chúng ta linh viên bên trong đến ăn mèo linh dược. Triệu Nguyên trong con ngươi lóe qua một ít ước ao. Kim Tuyến Vương trùng ấu trùng, này nhưng là chân chính thần vật, như vậy một con ấu trùng giá trị không thể đánh giá. Thành niên Kim Tuyến Vương trùng này không có gì không thôn, có thể so với tiên thiên chân linh. Con này ấu trùng, tuy rằng khả năng chỉ là ủng có một tia Kim Tuyến Vương trùng huyết mạch, giá trị chưa chắc có chân chính Kim Tuyến Vương trùng ấu trùng lớn, nhưng nếu như thu phục, rất bồi dưỡng, ngày sau nhất định không thể tiến hóa thành là chân chính Kim Tuyến Vương trùng. Tại chỗ, Thần Phong hơi thay đổi sắc mặt. Nhưng vào lúc này, một tiếng đập cánh âm thanh truyền đến. Phốc 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 phốc. Từng tiếng cánh chim chấn động âm thanh, không trung vẫn thị đô đô quái điểu bay nhảy cánh bay tới. Loài chim phi hành thông thường đều là vui tai vui mắt, nhưng mà ở con này quái điểu trên người, chỉ nhìn thấy chật vật. Tiểu Bác bay thật lớn khí lực mới bay đến áo bào đen thiếu niên trên bả vai, tốt huyền không ngã xuống. Hoa hoa, Phong ca, ngươi xuất quan rồi. Ồ, hoa hoa, Phong ca tốt chi kỷ, dĩ nhiên liền cho Bác ra ta chuẩn bị bữa sáng. Bóng đen lóe lên, sau một khắc, ở mọi người ánh mắt đờ đẫn bên trong, đầu kia kim tuyến trùng liền bị một con không biết từ đâu tới đây quái điểu một cái nuốt. Chương 163, thứ 6 linh cảm. Bát gia biểu hiện không thể tưởng tượng nổi, càng là một cái đem này kim tuyến trùng nuốt chửng. Kim tuyến trùng, đó là lục hung đời sau. Kim tuyến vương trùng, không có gì không thôn, coi như tiến vào một đầu chân long trong bụng, cũng có thể cầm chân long gặm ánh sáng. Con này ngốc điểu nuốt vào bực này hung vật, không những không muốn có việc, ngược lại thật giống đói bụng hồi lâu, rốt cục ăn no nê một trận. Tiểu Bác, ngươi nuốt kim tuyến trùng, sẽ không có cảm thấy khó chịu. Thần Phong quái dị nhìn con này thịt đô đô quái điểu. Hoa hoa, mỹ vị à, làm sao sẽ khó chịu. Một cái nuốt lấy kim tuyến trùng, bắt ra mỹ mỹ bay trở về Thần Phong trên bả vai, mỹ nổi bong bóng. Mỹ vị. Triệu Nguyên đã nhìn ra con ngươi đều rơi mất đi ra. Con này quái điểu dĩ nhiên nói lục hung đời sau là mỹ vị. Con này quái điểu là lai lịch ra sao? Liếc mắt nhìn khiếp sợ ba người, Thần Phong ánh mắt thu hồi lại, đi tới ba người trước người nói rằng. Được rồi, kim tuyến trùng sự tình đã giải quyết rồi. Ngày hôm nay nơi này chuyện đã xảy ra, hy vọng các ngươi tốt nhất toàn bộ thôn đến trong bụng đi, nếu để cho ta biết, bên ngoài có người nói cái gì, các ngươi biết hậu quả. Tần Phong xoay người, ánh mắt nhìn chằm chằm ba người ngự khí mang tới một ít âm hàn. Bắt ra dị dạng tuyệt không có thể bại lộ. Vâng, động chủ đại nhân. Ba người như mộng tỉnh táo, liền vội vàng gật đầu. Chuyện đã xảy ra hôm nay quá hơn nhiều, bất kể là Tần Phong ở tiểu quyết trên trình độ, vẫn là lục hung đời sau xuất hiện, cũng hoặc là con này có thể nuốt chửng lục hung đời sau mà bình yên vô sự quái điểu. Mỗi một chuyện nói ra, e sợ đều sẽ khiến cho một hồi sóng gió. Bất quá chuyện đã xảy ra hôm nay, cũng càng thêm để ba người kiên định niềm tin, nhất định phải ôm chặt vị này mới động chủ bắt đuổi. Có thể ở ngăn ngắn không tới thời gian 2 tháng, đem tiểu quyết tu luyện tới tầng thứ 6, còn có này cành kim phá sát quyết nhìn thoáng qua trong lúc đó buộc phát ra trình độ, trước mắt vị này động chủ tuyệt đối là tiền đồ bất khả hạn lượng. Ngồi vững vàng thanh long thủ tọa vị trí, độ khả thi rất lớn. Giải quyết linh viên việc sau, Thần Phong cũng không có lại bế quan. Tu hành chi đạo, một tấm một tỷ. Một mực bế quan cũng không phải chuyện tốt. Từ ngày này trở đi, một số ít thời gian quản lý Thiên Xích Phong, phần lớn thời gian ở Huyền Thủy Linh Đảo Mộc dưới tĩnh tâm điều trị tâm tư. Tần Phong mỗi thiên bàn đầu gối ngồi ở Thiên Trì ven hồ, sáng sớm thổ nạp tiên thiên tử khí, giữa ban ngày quan thiên hồ hồ nước chiều dài chiều lạc, nghe tin tức Vũ Lạc, lấy thiên địa tự nhiên tạo hóa rèn luyện tiên tiên chân khí. Buổi tối rút lấy thái âm ánh trăng, dẫn thái âm chi lực luyện thần. Mỗi ngày dùng một viên ngọc linh đan. Một viên ngọc linh đan bù đắp được 10 viên thượng phẩm thối nguyên đan. Đây là một loại hiếm thấy linh đan, bố trí dược liệu bên trong có mấy loại huyền giai linh dược, giá trị kinh người, đối với võ đạo cửu trọng thiên cảnh giới võ giả, có khó có thể tưởng tượng chỗ tốt. Không chỉ cố bản bồi nguyên, còn có thể tăng cường công lực. Một viên linh đan nuốt vào trong bụng, tương đương với khổ tu 3 tháng. Cũng là chúng tinh học viện trưởng quản 10 vạn dược sơn dược viên, mới sẽ như vậy hào khí làm lương tháng phân phát ngũ cấp nội môn đệ tử. Dù cho như vậy, mỗi một cái ngũ cấp nội môn, một tháng cũng vẹn vẹn chỉ có thể lĩnh đến một hạt. Loại này ngọc linh đan công hiệu xác thực mạnh mẽ, một viên ngọc linh đan nuốt vào, tần phong tiên thiên hỗn nguyên nhất khí trực tiếp thăng cấp 15 phong túng. 15 làn sóng tịch phun trào, loại này khủng bố tiên thiên rất khí tuyệt đối với không kém hơn phổ thông võ đạo tu luyện tới võ đạo trúc cơ công pháp tầng 10. Nếu như không phải tần phong vì căn cơ vững chắc, liều mạng cô đọng, thuần túy tiên thiên chân khí, áp chế cảnh giới đột phá, giờ khắc này e sợ đã đột phá võ đạo cửu trọng thiên sơ kỳ. Huyền thủy linh đào một dưới, khoanh chân ngồi tĩnh tọa tần phong cảm thụ trong cơ thể khuấy động tiên thiên hỗn nguyên chân khí, hầu như muốn không nhịn được lên tiếng thét dài. Ầm ầm, quanh thân vô hình kinh khí bạo phát, đưa tới hư không một trận rung động. Theo võ đạo bắt trọng thiên đi vào viên mãn, tần phong đã tìm thấy võ đạo cửu trọng thiên ngưỡng cửa. Võ đạo cửu trọng thiên thần biến cảnh giới, phổ thông võ đạo đến này một tầng đều sẽ mở ra tinh thần thần tàng, lĩnh ngộ thứ 6 linh cảm diệu dụng. Thứ 6 linh cảm cũng chính là tinh thần lực. Tần phong trời sinh tinh thần lực mạnh mẽ, cửa ải này cho hắn mà nói đã sớm đạp phá. Tần phong cưỡng chế trong cơ thể tăng lên dữ dội tiên tiên hôn nguyên chân khí, chậm rãi đánh bóng cô đọng, chỉ chờ khí thế triệt để viên mãn, tần phong sẽ bắt tay chân chính đột phá võ đạo cửu trọng thiên. Xoay tay một cái, còn lại hai cái bạch ngọc bình thuốc xuất hiện ở trên lòng bàn tay, thưởng thức hai cái bình ngọc, mỗi một cái bình ngọc bên trong đều chuyển một viên ngọc linh đan. Tần phong lúc trước dùng một hạt, muốn dùng quả thứ hai, tối thiểu phải đợi nửa tháng sau, nếu là liên tục dùng, không những lãng phí dược lực, hơn nữa cũng sẽ khiến cho căn cơ bất ổn. Nhìn trên tay hai bình ngọc linh đan, tần phong ánh mắt thâm trầm, trong lòng thầm nghĩ. Tiên thiên hỗn nguyên nhất khí nhưng là không thẹn cho chư khí thứ nhất xưng hô, chỉ có điều thực sự quá mức tiêu hao linh dược, linh đan, nếu là phổ thông võ đạo cửu trọng thiên, một hạt ngọc linh đan e sợ không những đột phá võ đạo cửu trọng thiên cảnh giới, thậm chí khả năng một lần đẩy đưa đến võ đạo cửu trọng trung kỳ, mà ta thậm chí ngay cả một cái cảnh giới nhỏ cũng không từng đột phá. Bất quá này ngọc linh đan công hiệu sắc thực phi phàm, nếu như có thể nhiều cho tới mấy bình như vậy linh đan, đột phá võ đạo 13 trọng thiên cảnh giới, này đem ngay trong tầm tay. Nhớ tới tiên thiên hôn nguyên nhất khí, tần phong khẽ cười khổ, môn công pháp này nhưng là không thẹn cho chư thiên rất nhiều dễ phụ cơ thứ nhất tên gọi, chính là quá khó đã tu luyện. Khẽ thở dài một hơi, tần phong ánh mắt nhìn chúng tinh học viện phương hướng, trong lòng thầm nghĩ. Bất quá tóm lại có phương pháp, hiện nay vẫn là nghĩ biện pháp nhiều làm điểm tích phân. Chúng tinh học viện có một tòa cống hiến điện, bên trong cung cấp các loại linh đan, linh dược hối đoái, chỉ cần có mấy phần, không có linh đan gì, linh dược là hối đoái không tới. Đây là một cái đường tắt, cũng là tần phong nghĩ đến duy nhất có thể tăng nhanh tốc độ biện pháp. Kỳ thực còn có biện pháp, thiên xích phong trên ngoại trừ dược viên bên trong 9 cây linh dược, linh căn ở ngoài, ở những nơi khác còn có một nửa linh mục. Những này một nửa linh mục nguyên bản đều là một ít vạn năm cổ thụ, chỉ là sinh trưởng ở linh khí rồi rào thiên xích phong, dần dần đã biến thành một nửa linh mục. Những này một nửa linh mục đa số kết có linh quả. Những này linh quả bao hàm linh khí, dị thường quý trọng. Nếu như nhiều thôn một thoáng linh quả, đối với tần phong tu luyện cũng có một chút tác dụng, chỉ có điều tác dụng có hạn, nhưng có chút ít còn hơn không. Đương nhiên, những này một nửa linh mục cho mượn linh quả, chung quy không sánh được chân chính linh mục kết ra linh quả. Thiên xích phong chỉ có một cây linh mục, vậy thì là huyền thủy linh đào mục. Chỉ có điều này cây linh mục, tần phong thực sự không tốt có ý đồ. Tần phong ở tiến vào chúng tinh học viện thời điểm, nhưng là nghe nói có người dược viên đệ tử bởi vì linh viên bên trong linh dược có chuyện, vì trả lại linh dược, ở dược viên làm mấy chục năm chế độ công nhân nô lệ. Tần phong trong đầu chuyển động các loại có thể kiếm lấy điểm biện pháp. Có thể kiếm lấy điểm biện pháp rất nhiều, có thể đi chúng tinh học viện Liệp Ma Điện lĩnh nhiệm vụ, Liệp Ma Điện bên trong mỗi ngày đều có vô số tuyên bố nhiệm vụ, trong đó to to nhỏ nhỏ, chỉ cần chịu để tâm, tóm lại có thích hợp. Chỉ có điều này một cái bị Tần Phong phủ định, bây giờ Tần Phong ngồi trấn thiên xích phong bích thủy động, căn bản không thể tự ý rời vị trí. Nhớ tới Liệp Ma Điện, Tần Phong không khỏi nhớ tới hắn Thanh Long thủ tọa đặc quyền, dựa theo học viện quy định, thân là thủ tọa Tần Phong có quyền trước giờ biết Liệp Ma Điện một ít sắp tuyên bố nhiệm vụ. Nhìn thanh ba dập dờn mặt hồ, Tần Phong đột nhiên trong lòng hơi động, nghĩ đến một ý kiến, trên mặt lộ ra vẻ tươi cười. Tiến vào chúng tinh học viện đệ nhất dụng kim có chỗ dựa rồi. Sau 5 ngày, ngày đó, ngay khi Tần Phong vội vàng ở thiên trì trong hồ hái củ sen thời điểm, Loan Tiểu Xuyên vội vã đi tới bên hồ hô. Động chủ, có một vị tự xưng ngài cố nhân dược viên đệ tử cầu kiến. Chương 164, mấy vị học tỷ tâm tư. Bạch Vân học tỷ, là người. Thiên Xích Phong sân dưới, nhìn nhất hệ cung trang, giống như màu trắng mây tía thiếu nữ tuyệt đẹp, Tần Phong một mặt kinh ngạc. Hiển nhiên vị này cố nhân chính là này đang tái sinh nhập học thời gian đối với hắn khá là chăm sóc Bạch Vân học tỷ. Lúc này vị này Bạch Vân học tỷ phía sau còn có mấy vị cung làm bộ thiếu nữ, các thiếu nữ ánh mắt lưu động, từng đạo tầm mắt rơi vào áo bào đen trên người thiếu niên. Vị này chính là Thanh Long học viện thủ tọa. Xem ra không đặc biệt gì dáng vẻ. Mấy vị thiếu nữ phảng phất ngự phong mà đến, từng cái trên người toát ra một luồng lay động hư không khí tức, hiển nhiên những này thiếu nữ đều đang là ngưng mạch cảnh giới cường giả. Mấy vị thiếu nữ nói cười yến yến, mặc dù là ngưng mạch cảnh cường giả, thế nhưng mấy vị thiếu nữ cũng mị có một tia cao cao tại thượng răng dấp, không biết tại sao, Tần Phong cảm thấy các nàng có chút quá mức quái dị. Hẳn là xem ở Bạch Vân học tỷ trên mặt chứ. Tần Phong trong lòng quái dị. Tần Phong ánh mắt đảo qua mọi người, cuối cùng rơi vào Bạch Vân trên người. Làm sao, Tần Phong học đệ, ngươi xem ra thật giống thật bất ngờ dáng vẻ. Bạch Vân tuyệt khuôn mặt đẹp trên nở nụ cười xinh đẹp, sóng mắt lưu chuyển, sáng rực rỡ cảm động. Kỳ thực trong lòng kinh ngạc, mấy ngày nay không gặp, vị này Tần Phong sư đệ tu vị ban đêm tinh thâm à? Nhất cử nhất động, quanh thân khí chất vân nước mông lung, hiển nhiên đây là đem tiểu quyết tu luyện tới một cái cực cái đó cảnh giới cao thâm. Trong con ngươi vẻ kinh dị lóe qua, Bạch Vân nhẹ nhàng nở nụ cười, chỉ vào ba vị thiếu nữ nói rằng: "Tần Phong học đệ, ta đến giới thiệu cho ngươi, mấy vị này đều là học tỷ bạn tốt." Tần Phong ánh mắt nhìn tới, Bạch Vân long lanh con ngươi lưu động, chỉ vào bên tay trái người thứ nhất Lục Y thiếu nữ nói rằng: "Vị này chính là Lục Ngạc." Màu xanh nhạt phồn hoa cung trang, Lục Y thiếu nữ dung mạo thanh tú tuyệt luân, mặc ngọc giống như thanh thơ, khoảng cái mỹ nhân kế, mấy viên no đủ êm dịu chân châu tùy ý tô điểm phát, để mây đen giống như mái tóc, càng hiện ra nhu lượng chân bóng. Đôi mắt đẹp nhìn quanh hoa hòe tràn đầy, môi đỏ dạng thanh đạm cười yếu ớt. Thiếu nữ thanh nhã khí chất, như thanh phong lướt nhẹ qua mặt. Tốt một vị thanh tú giai nhân. Thần Phong trong con ngươi lóe qua một ít than thở. Vị này chính là Vân Mặc. Vân Mặc nhưng là trong chúng ta tài nữ, giỏi ca múa, đánh đàn thổi tiêu, không gì không giỏi. Bạch Vân chỉ vào người thứ hai thiếu nữ cười cợt. Đây là một vị đen quần thiếu nữ, nàng nắm một cái mặc ngọc bình thường ngọc tiêu. Nhã trí ngọc nhan trên vẽ ra thanh đạm mai hoa trang, nguyên bản thù ly thanh lệ trên khuôn mặt thốn khiếp này non nớt ngây ngô hiện hiện ra từng tia quyến rũ, câu hồn nhất phách. Đen quần thiếu nữ hướng về Tần Phong nở nụ cười xinh đẹp, quyến rũ yêu kiều, phong tình và chủng. Còn có nàng Vương Khinh Ngữ. Bạch Vân chỉ vào vị cuối cùng đồng dạng là Bạch Tỷ Di thiếu nữ nói rằng. Tần Phong ánh mắt rơi vào thiếu nữ mặc áo trắng trên người. Bờ vai như được gọt thành, lưng đúng hẹn tố, mi như lông chim trả, cơ như bạch tuyết. Cái này cũng là một vị tuyệt sắc giai nhân. Thấy Tần Phong ánh mắt rơi vào Vương Khinh Ngữ trên người, Bạch Vân trong con ngươi toát ra một ít giận dữ. Học đệ, ngươi liền không mời học tỷ đến người động phủ ngồi một chút sao? Nơi nào, học tỷ xin mời. Tần Phong phục hồi tinh thần lại bật cười, vội vã tránh ra một cái đại lộ. Thiên Xích Phong ở vào chúng tinh học viện khu chiếm lĩnh Tây Bắc biên thủy, trong ngày thường thiếu có đệ tử trước đến bái phỏng, xưa nay bên trong Thiên Xích Phong trên một đám dược đồng toàn bộ đều là nam tử. Lúc này mấy vị thiếu nữ đi tới, nhất thời làm rạng rỡ không ít. Không ít dược đồng lén lút đưa mắt hướng về bên này trông lại, rơi vào này yêu kiều thức tha, thân thể xinh đẹp mấy vị thiếu nữ trên người. Mấy vị này thiếu nữ đều là nhất thời chi mỹ nhân, từng cái màu da trắng nõn, vóc người uyển chuyển, con ngươi nhu mị, rất cảm động. Một ít dược đồng đứng ở phương xa quan sát, ánh mắt mang theo chờ đợi. Chỉ tiếc vị này thiếu nữ toàn bộ ánh mắt rơi vào này áo bào đen trên người thiếu niên, khiến cho một đám dược đồng thất lạc không ngớt. Tất cả mọi người là võ đạo cường giả, này cao vút trong mây Thiên Xích Phong đối với mấy vị võ đạo cường giả mà nói, như dẫm trên đất bằng. Một đường bắt chuyện, Tần Phong nói bóng gió, cũng đại thể rõ ràng Bạch Vân học tỷ lần này nhiệm vụ. Nguyên lai vị này Bạch Vân học tỷ dĩ nhiên là linh nguyên điện người. Chúng tinh học viện các điện trong lúc đó phân công sáng tỏ, 10 vạn dược sơn phụ trách lớn diện tích đào tạo giá trị thấp hơn dược thảo. Dược viên đệ tử phụ trách một ít khá là quý trọng linh dược. Linh nguyên điện đệ tử phụ trách hái, phân loại các sơn linh vật, linh dược. Bạch Vân chờ người mục tiêu của chuyến này rất rõ ràng, hái thời điểm chín sắp tới huyền thủy linh dược. Không lâu lắm, liền đến tiên trì bên hồ, quét mắt qua một cái non sông tươi đẹp, Bạch Vân trong con ngươi lóe qua một ít hâm mộ. Tần Phong học đệ, ngươi nơi này thật là tự tại, non xanh nước biếc, linh khí bức người, Thiên Xích Phong không hổ là cấp 7 linh sơn, có thể ở bực này cao cấp linh sơn phúc địa trung lập dưới động phủ, bực này phúc duyên thực sự là làm người ước ao. Học tỷ quá khen, mấy vị học tỷ cung chức với Linh Nguyên Điện đó mới gọi làm người ước ao, mọi người đều biết Linh Nguyên Điện chính là xương tên phúc địa, mỗi ngày bên trong tiếp xúc đều là kỳ hoa dị thảo, linh chân dị quả, nơi đó nhưng là một cái giàu có đến mức nước đố đổ vách địa phương, ở đâu là ta này thâm sơn cùng cốc có thể so với. Bạch Vân mấy cái thiếu nữ trắng Tần Phong một chút, đập vào mắt nhìn thấy Thiên Xích Phong trên kỳ hoa dị thảo liên miên không dứt, rất nhiều quý trọng dược thảo, tùy tiện lấy ra một cây đều là giá trị liên thành. Càng không cần phải nói này, linh viên bên trong vài cây linh dược. Linh Nguyên Điện đệ tử tuy rằng tiếp xúc đều là các loại linh hoa linh quả, thế nhưng những thứ đồ này đều cần đăng báo, chỉ có thể nhìn, không thể nắm. Không giống Tần Phong bực này sở hữu nhất sơn một động địa chủ, nay khắp núi kỳ hoa dị thảo tuy nói thuộc về chúng tinh học viện, nhưng nếu như Tần Phong như vậy động chủ cố ý, tuyệt đối là giàu có đến mức nứt đố đổ vách. Bạch Vân phía sau, mấy cái thiếu nữ nhìn Tần Phong, vẻ mặt hơi khác thường, ở chúng tinh học viện tuổi như vậy nắm giữ một tòa linh sơn phúc địa có thể đều là kim cương vương láo ngũ. Độc thân. Có điểm. Có độc phủ. Còn có thiên phú. Đây chính là tuyệt hảo vị hôn phu tế, nếu như có thể đem này áo bào đen thiếu niên trùm vào dưới váy, chẳng phải rượu thai. Này áo bào đen thiếu niên tuy rằng tu vị không cao, nhưng có thể trở thành Thanh Long học viện thủ tọa, tóm lại là thiên phú không kém. Dù sao cũng tốt hơn bị gia tộc làm chủ gả cho một ít vớ va vớ vẩn, thành vì là lợi ích của gia tộc thông gia vật hy sinh. Mấy cái tiểu lãng móng. Bạch Vân lặng yên nhìn lướt qua từng cái nói cười yến yến, bất động thanh sắc đem mấy cái hướng về áo bào đen thiếu niên bên người áp sát thiếu nữ chen qua một bên đi. Buồn cô nương thật vất vả đoạt cái tiên cơ, há có thể cho ngươi nhóm cái này tiểu lãng móng hái được quả đào. Nhưng vào lúc này, Loan Tiểu Xuyên, Từ Cấp Bậc, Triệu Nguyên ba người mang theo một đội dược đồng đi tới. Mỗi một vị dược đồng trên tay đều bưng khay ngọc, ngọc bàn bên trên có chu quả, ngọc đào, linh hạnh chờ chút hoa quả. Những này hoa quả đều là thiên xích phong đặc sản, khoảng chừng là nhiễm linh khí, đều có không tầm thường công hiệu. Ngoài ra còn có một ít quý hiếm một nữa linh mục kết ra đến linh quả. Mấy vị, những thứ này đều là thiên xích phong một ít quả trong rừng kết ra đến trái cây. Sơn giã nơi không rất quý hiếm linh quả, chỉ có một ít đặc sản, chiêu đãi không chú đáo, còn vọng hải hàm. Thần Phong học đệ, ngươi thực sự là quá khiêm tốn rồi. Mấy vị thiếu nữ lắc đầu, quét mắt qua một cái này khay ngọc bên trong bưng lên linh quả, sắc mặt bất biến, từng cái ánh mắt giao lưu, đều là phát hiện trong mắt đối phương chấn động. Vị này Tần Phong sư đệ ra tay có thể thật là xa hoa. Vân Mặc truyền âm thời điểm, đã gọi lên. Quả thực hào rối tinh rối mù, ngươi nhìn này màu đỏ nhóm người, đây là 50 năm chu quả. Đây chính là võ đạo tầng 3 trước cổ vũ căn cơ thánh phẩm, dĩ nhiên liền như thế bưng lên cho rằng phổ thông hoa quả chiêu đãi tân khách. Không sai, còn có này trăm năm ngọc đào. Đây là võ đạo tứ trọng thiên sinh sôi khí cảm trí bảo. Còn có linh hạnh, linh lê chờ chút, những này hoa quả đều là linh khí phân tán, đều là bổ dưỡng tiên thiên chân khí hàng cao cấp, dị thường hiếm thấy. Khá lắm, vị sư đệ này nhưng là giá trị bản thân không ít, ta cũng từng đến mấy vị sư huynh động phủ bên trong từng làm khách, những sư huynh kia tuy nói cũng là một động chi chủ, nào có bực này khí thế. Hiển nhiên tối thiểu đều là một nửa linh mục bên trên đều đi ra linh quả. Như vậy linh quả ở một ít trong gia tộc nhỏ, mấy vị thiếu nữ đều là chỉ gặp qua chính mình tộc trưởng, trưởng lão hưởng thụ quá. Hơn nữa, coi như có thể hưởng thụ được, số lần e sợ cũng là không nhiều. Mà trước mắt, một bàn tiếp theo một bàn, không cần tiền bình thường bưng lên. Quá xa xỉ, quá giàu có rồi. Cái miệng nhỏ thưởng thức này hiếm thấy hàng cao cấp, mấy cái thiếu nữ trong ánh mắt kỳ lạ màu sắc liên tục, bên trong cung điện bầu không khí càng thêm hòa hợp. Mấy vị thiếu nữ thưởng thức rượu trái cây, ánh mắt tình cờ đảo qua áo bào đen thiếu niên, mang theo từng tia một cảm động nhu mị. Tần Phong không hề phương diện này tự giác, tình thương tiếp cận với Linh Tần mỗi người chỉ biết là quý khách đến đây, nhiệt tình chiêu đãi, căn bản không có chú ý tới mấy vị thiếu nữ càng ngày càng cảm động ánh mắt. Ăn uống linh đình sau khi, Loan Tiểu Xuyên, Từ Cấp Bậc hai người mang theo mấy vị thiếu nữ đi vào hái huyền thủy linh đào mục. Bạch Vân nhưng đem Tần Phong dẹp đi một bên. Học đệ, ngươi có biết, vài ngày sau Linh Kiếm Phong tức sắp mở ra. Chương 165 Táng Kiếm Phong, Linh Kiếm Phong. Tần Phong trong con ngươi lóe qua một ít bất ngờ. Ở chúng tinh học viện thời điểm, Tần Phong nghe qua một ít Linh Kiếm Phong nghe đồn. Linh Kiếm Phong là chúng tinh học viện một chỗ thánh địa, mỗi 10 năm mới mở ra một lần. Linh Kiếm Phong là một chỗ táng kiếm chi địa, truyền thuyết ban đầu là tượng thần cốc mai táng phế kiếm địa phương. Nơi này nguyên bản gọi là Táng Kiếm Phong. Chỉ là tượng thần cốc những kia chú kiếm sư căn bản không nghĩ tới, nay tùy tiện tuyển một chỗ táng kiếm chi địa dĩ nhiên là thiên hạ hiếm thấy ẩn long nơi. Táng ở đây phế kiếm dĩ nhiên được gần long chi địa long mạch thoải mái dĩ nhiên phát sinh biến dị, rất nhiều phế kiếm dĩ nhiên tự mình chữa trị, tiến hóa, thành linh kiếm. Sau đó chúng tinh học viện có tuyệt đại cự phách phát hiện nơi này bí mật, lấy tuyệt thế đạt thần thông ở đây bày xuống một tòa nuôi kiếm hỏa lò. Lấy thiên địa vì là lò nung, long mạch vì là tạo hóa, tầm bổ kiếm khí. Đồng thời ở bế tử quan trước đem tự thân bội kiếm ở lại nơi này. Vị này tuyệt đại cự phách sau đó có người nói là phá quan thất bại, tọa hóa ở trong động phủ. Sau đó có tiền nhân noi theo vị này cự phách, bế quan không ra, di kiếm với này. Dần dần, nay liền trở thành chúng tinh học viện một lớn truyền thống, phàm là tự giác không có hy vọng phá quan cường giả khi tọa hóa trước đều sẽ đem bội kiếm rơi vào nơi này. Trong đó, những cường giả này di lạc linh kiếm bên trong không thiếu tuyệt thế tinh phẩm. Nghe đồn ở Táng Kiếm Phong nơi sâu xa còn có tuyệt thế thần kiếm. Thương Hải Tam Điền, những cường giả kia hiển nhiên cũng không nghĩ tới, mấy ngàn năm sau, này Táng Kiếm chi địa dĩ nhiên đã biến thành chúng tinh học viện thánh địa. Sau đó, chúng tinh học viện cho rằng Táng Kiếm tên không rõ, toại cải danh Linh Kiếm Phong. Mỗi 10 năm, Linh Kiếm Phong đều sẽ mở ra một lần, sẽ có chúng tinh học viện thiên tài đi tới Linh Kiếm Phong, tìm kiếm cơ duyên, nếu có thể được Linh Kiếm nhận chủ, tất nhiên là thực lực tăng mạnh. Học đệ, có thể tưởng tượng đi thử vận may. Linh Kiếm Phong chính là số ít mấy cái tân sinh có thể tiến vào bí cảnh một trong, hơn nữa là cái cực kỳ trọng yếu bí cảnh, hướng về trong năm không thiếu có thiên tài ở trong đó được vừa ý Linh Kiếm. Đi ra thực lực tăng mạnh. Bạch Vân rơi vào Tần Phong sau lưng cổ kiếm trên. Chúng tinh học viện đa số học viên đều dùng kiếm, kiếm đạo hảo thủ không ít, trước mắt vị này Tần Phong học đệ tuyệt đối là một người trong đó. Linh kiếm phong bí cảnh, này bí cảnh 10 năm mới mở ra một lần, mỗi một lần mở ra chỉ cho phép tân sinh tiến vào, chỉ này một cơ hội, tự nhiên không thể bỏ qua. Tần Phong đi ra động phủ, trong ánh mắt toát ra một ít nóng bỏng. Tần Phong lấy xuống sau lưng cổ kiếm lân lân, rút kiếm ra vỏ, một vũng như thu hoàng hàn quang hiện ra. Đọc truyện tại. Trôi này cổ kiếm chính là cổ binh khí, kiếm phong hiện ra lạnh, tóc chúng lưỡi là đứt, chém sắc như chém bùn, hơn xa với rất nhiều binh khí, nhưng chung quy chỉ là phổ thông binh khí, không bằng chân chính linh kiếm. Đến Tần Phong loại cảnh giới này, loại này phổ thông binh khí đã không có quá đại bằng trợ. Thấy Tần Phong động lòng, Bạch Vân trong con ngươi lóe qua vẻ vui mừng, gật gật đầu nói: "Được, đến thời điểm linh kiếm phong mở ra, học tỷ cùng ngươi đi một chuyến." Học tỷ cũng muốn đi linh kiếm phong. Tần Phong kinh ngạc nhìn Bạch Vân. Linh kiếm phong bí cảnh chỉ có tân sinh mới có thể đi vào, Bạch Vân căn bản không vào được à? Cái này gỗ. Bạch Vân mặt cười hơi ngưng lại, trong lòng bực mình. Bạch Vân rất nhanh điều chỉnh tâm tư, thong dong nói rằng: "Học tỷ cũng chỉ là đi xem một chút náo nhiệt, mỗi 10 năm linh kiếm phong nhưng là chúng tinh học viện một hồi thịnh yến, học tỷ còn có mấy năm liền muốn tốt nghiệp, cũng phải vì mình đánh coi một cái, nói không chừng còn có thể mượn cơ hội này mò trên một người thanh niên tuấn kiệt." "Học đệ, ngươi chính là Thanh Long thủ tọa, lại là Thiên Xích Phong Bích Thủy động độc chủ, địa vị cao quý, giao du rộng lớn, ngươi đến vì là học tỷ giới thiệu một chút." Một đôi mắt đẹp rơi vào Tần Phong trên người, Bạch Vân nửa đùa nửa thật thăm dò nói rằng: "Hóa ra là đến xem mỹ nam." Tần Phong đống nhiên tỉnh ngộ, vỗ bộ ngực, làm cam đoan nói: "Cái này học tỷ yên tâm, bác ở trên người ta." Bạch Vân nhất định phải thất vọng rồi, thăm dò Tần Phong cái này tình thương thấp đến giận sôi ra hỏa, vốn là một loại sai lầm. "Tần Phong." Bạch Vân mặt cười căng thẳng, tức giận đến trợn tròn mắt, bàn chân nhỏ mạnh mẽ giẫm một cái, một bộ bạch y, giận đùng đùng chạy ra động phủ. Cửa, đen quần thiếu nữ Vân Mặc vừa vặn từ bên ngoài động phủ đi vào, thấy cảnh này, thiếu nữ phốc phốc nở nụ cười, liếc mắt một cái giận đùng đùng đi ra ngoài Bạch Vân, chuyển qua vướt tay tựa như cười mà không phải cười nhìn vẻ mặt ngộng bức áo bào đen thiếu niên. "Tần Phong học đệ, ngươi có phải là thừa dịp chúng ta không ở, bắt nạt Bạch Vân sư muội?" Tần Phong đánh nếu máu. "Vân Mặc học tỷ, ngươi đùa giỡn, lấy Bạch Vân học tỷ thực lực ta sao có thể bắt nạt nàng, bắt nạt ta còn tạm được." Tần Phong thực sự nói thật, Bạch Vân học tỷ thực lực khó lường, một thân khí tức hết sức nội liễm, bởi vì lễ phép, Tần Phong tuy rằng chưa từng cẩn thận kiểm tra, nhưng cũng biết tuyệt đối so với lên bị hắn chém giết những kia ngưng mạch cảnh cường giả nhược. Tần Phong suy đoán, Bạch Vân học tỷ tối thiểu cũng là đem võ đạo trúc cơ công pháp tu luyện tới tầng 11 sau khi mới đột phá ngưng mạch cảnh giới. Mọi người đều biết, võ đạo cửu trọng thiên cảnh giới đột phá ngưng mạch cảnh giới cùng võ đạo thập trọng thiên cảnh giới đột phá ngưng mạch cảnh giới tuyệt đối là hai khái niệm. Vân Mặc từ trên xuống dưới đánh giá Tần Phong vài lần, gật gật đầu nói: "Nay cũng không giả, Bạch Vân cái kia bạo lực nữ lần trước lấy sức lực của một người liền bãi bình một con vân tiêu cự hổ, học đệ người này ốm bộ xương giống như vóc người xác thực không chịu nổi nàng trà đạp." "Mạnh như vậy?" Tần Phong hít vào một ngụm khí lạnh, vân tiêu cự hổ đó là tiếp cận cấp 2 man thú tinh anh cấp 1 man thú. "Bất quá, học tỷ ta liền ôn nhu rất nhiều." Vân Mặc đi tới, nói xong còn quyến rũ nhìn lướt qua áo bào đen thiếu niên, cố ý ưỡn lên rất này no đủ kiên cường bốn. Khuynh quốc khuynh thành dung nhan, thon dài gáy ngọc, phong lưng liễu ngông, bốn mê người. 3000 thanh tơ tự nhiên buông xuống. Đặc biệt là ngực trắng như tuyết trắng mịn, theo rung động, căng thẳng đến một cái khuyết đại đường vòng cung, toát ra một ít trắng như tuyết mùi thơm. Rầm. Tần Phong con ngươi phảng phất từ thạch như thế không nhịn được bị rơi vào này một vệt trắng như tuyết trắng mịn mặt trên. Thật lớn. Tần Phong vội vã tránh qua con mắt. Những này học tỷ chuyện gì xảy ra? Tần Phong cũng không nốc, ngược lại còn thông minh tuyệt đỉnh, trời vừa sáng liền nhận ra được mấy cái thiếu nữ dị dạng màu sắc, chỉ là làm bộ không biết thôi. Là thăm dò, cũng hoặc là âm mưu. Tần Phong trong lòng thầm nghĩ, trên mặt một bộ sắc cùng hồn thụ dáng dấp. Vân Mặc trong con ngươi lóe qua một ít quyến rũ vẻ mặt, đáy mắt còn có một tia nhàn nhạt sự bất đắc dĩ. Từ nhỏ nàng chính là trong gia tộc Thiên Chi tiêu tử, chỉ có điều nàng trung quy là thân con gái, xuất thân gia tộc lớn, Vân Mặc đã sớm biết có đoạt được, tất có thất đạo lý. Xuất thân gia tộc lớn nàng phải nhận được rất nhiều, thế nhưng cũng sẽ mất đi rất nhiều. Thí dụ như hôn nhân quyền tự chủ, tự do yêu, đó là nằm mơ, đến nhà tộc nhiều như thế tài nguyên bồi dưỡng, chẳng lẽ không cần phải trả? Bất quá tiến vào chúng tinh học viện là một cơ hội, chúng tinh học viện thiên tài đông đảo, mỗi một vị thiên tài đều tuyệt không đơn giản, đây là một cái duy nhất có thể lấy tự do yêu địa phương. Cái này cũng là tại sao đa số học viên tình nguyện trả giá một bút lượng lớn học phí, lấy quên sinh thân phận này vào nguyên nhân. Vân Mặc dung mạo xuất chúng, coi như ở chúng tinh học viện cái này lấy sản xuất mỹ nữ văn minh học viện, cũng là trong đó người tài ba, số một số hai. Tự nhiên, người theo đuổi đông đảo. Chỉ là Vân Mặc tuy rằng bề ngoài quyến rũ đa tình, nhưng trên thực tế kiêu căng tự mãn. Không lọt mắt chúng tinh học viện những kia lưu lạc vì là phàm trần thiên tài. Những năm này, vẫn độc thân, giữ mình trong sạch. Nhìn trước mắt áo bào đen thiếu niên, Tần Phong biểu hiện, Vân Mặc vừa bắt đầu vẹn vẹn là từ chính mình bạn thân trong miệng biết được. Lấy võ đạo bắt trọng thiên sơ kỳ cảnh giới, một đường chém giết rất nhiều thiên tài, cuối cùng hái Thanh Long học viện thủ tọa vòng nguyệt quế. Nguyên bản Vân Mặc tâm bên trong cũng không quá xem trọng, vẹn vẹn chỉ là ôm quan sát thái độ. Chúng tinh học viện là một tòa thiên tài hội tụ viện giáo, ở đây tuyệt không thiếu hụt thiên tài cường giả. Ở chúng tinh học viện có một chương tiềm long bảng, bên trong thế hệ thanh niên cường giả vô số. Tần Phong mặc dù là Thanh Long thủ tọa, thế nhưng thậm chí bài không tới phía trước 300. Thế nhưng gặp gỡ Tần Phong sau khi, Vân Mặc thái độ từ từ chuyển biến, thiếu niên này mặc dù coi như ngây ngô, thanh minh cùng ở ngoài, nhưng cũng không có quá nhiều kiêu ngạo, hư vinh, táo bạo. Ngược lại, Vân Mặc từ ánh mắt của đối phương nhìn thấy một loại hiếm thấy thong dong, tự tin. Loại này thong dong, tự tin, Vân Mặc chỉ ở Vân gia thế hệ trước cường giả trên người từng thấy. Liền xuất hiện trước mắt thăm dò áo bào đen thiếu niên một màn, chỉ có điều áo bào đen thiếu niên biểu hiện thực sự có chút làm người thất vọng. Chương 166, đạp phá thần quan, thần tàng tinh khí. Tần Phong sắc nhìn chằm chằm Vân Mặc ngực. Vân Mặc có chút không chịu được như thế trắng ra ánh mắt, mặt cười trên quyến rũ như trước, phong tình vạn trùng trắng Tần Phong một chút, chỉ là đáy mắt biểu hiện từ từ lạnh nhạt, lắc lắc phong lưng ra động phủ. Tần Phong nhìn chòng chọc vào người sau trên cái mông, Vân Mặc thực sự không chịu được, phảng phất cảm giác cặp kia ánh mắt nhìn thấu quần áo, trong con ngươi lóe qua một vẻ tức giận, Vân Mặc hầu như là cũng như chạy trốn biến mất ở Tần Phong trong ánh mắt. Vân Mặc đi rồi, Tần Phong trong nháy mắt thu hồi sắc mị mị biểu hiện. Khi mắt, ánh mắt dị thường thanh minh. Hẳn là không có ác ý. Tần Phong cảm giác được, mấy vị này học tỷ xem ra hành tích quái dị, nhưng cũng không có ác ý. Bất quá như thế trêu chọc vị này học tỷ có phải là có chút không tốt lắm. Tần Phong trong lòng thầm nghĩ, có chút vào đầu. Hai vòng thăm dò sau khi, mấy vị học tỷ lạnh nhạt rất nhiều. Nguyên bản ba vị học tỷ là muốn rời khỏi, ở Tần Phong thịnh tình giữ lại dưới, mấy vị học tỷ tạm thời tiểu để ở. Lục Ngạc học tỷ cùng ngày đi rồi, vị này thanh tú tuyệt luân học tỷ tính tình lạnh lạnh, yêu thích thanh tĩnh. Một mình mang theo hái xuống 4 viên huyền thủy linh đào đi vào linh nguyên điện báo cáo kết quả. Ngay khi Lục Ngạc đi rồi không lâu, Tần Phong cũng cảm giác được võ đạo bắt trọng thiên đỉnh cao khí thế rốt cục viên mãn. Dùng ngọc linh đan sau khi di động căn cơ rốt cục vững chắc, có thể bắt tay đột phá võ đạo cửu trọng thiên. Tần Phong có chút kích động, một khi tu vị đột phá võ đạo cửu trọng thiên, một thân thực lực tất nhiên sẽ một cái tăng lên không nhỏ. Ở cảnh giới tu luyện trên chân chính đuổi tới chúng tinh học viện thế đội thứ nhất thiên tài. Tần Phong cũng không có lập tức bắt đầu bắt tay đột phá, mà là ổn định tâm tình. Đợi đến rất nhiều tạp niệm hoàn toàn bị chém chết sau khi, mới ở thiên trì bên hồ huyền thủy linh cây đào dưới bắt đầu đột phá. Thiên trì bên hồ, huyền thủy linh đào mục dưới, nơi này thủy linh khí rồi rào dị thường, từng tia từng sợi thủy linh khí từ thiên trì trong hồ đại dương tràn ra tới. Tần Phong khoanh chân ngồi ở huyền thủy linh đào mục dưới, không lại ngột ngạt trong cơ thể trạng thái lỏng tiên thiên hỗn nguyên chân khí, như ngọc dịch bình thường tiên thiên hỗn nguyên chân khí ở chu thiên trong kinh mạch lưu chuyển. Từng tia từng sợi tiên thiên chân khí mở ra trong cơ thể một ít ẩn dấu khiếu huyệt. Một làn sóng thủy triều, hai làn sóng tịch, 3 làn sóng tịch, 12 làn sóng tịch, 13 làn sóng tịch, 14 làn sóng tịch. Trong cơ thể tiên thiên hỗn nguyên chân khí hóa thành thủy triều, một làn sóng phun trào, thứ hai phóng túng tiếp theo thứ nhất làn sóng tịch thúc đẩy mà đến, một lần nữa đem tiên thiên hỗn nguyên thủy triều thúc đẩy đến một cái cảnh giới càng cao hơn. Đợi được trong cơ thể tiên thiên chân khí thúc đẩy đến thứ 15 làn sóng tịch thời điểm, sôi trào mãnh liệt tiên thiên chân khí giống như phá tan đập lớn dòng lũ, hướng về một chỗ bí ẩn quan khiếu oanh kích mà đi. Thần quan. Đây là võ đạo trong cơ thể một chỗ cực kỳ trọng yếu bảo huyệt. Ẩn chứa võ đạo thần tàng. Võ đạo cửu trọng thiên thần biến, quan trọng nhất chính là đánh thông thần quan, dung hợp võ đạo thần tàng, siêu phàm nhập thánh, lĩnh ngộ thứ 6 linh cảm. Thần quan có 4 tầng, bình thường võ giả mở ra tầng thứ nhất liền có thể bắt tay tinh khí thần lột xác, chuẩn bị cô động thiên địa hạt giống. Căn cơ càng hậu cường giả, võ đạo thần quan bình phong càng hậu. Ầm ầm. 15 phóng túng tiên thiên hỗn nguyên chân khí có cỡ nào thuần hậu, Tần Phong không biết, nhưng Tần Phong biết này so với hắn kiếp trước tầng 11 tiên thiên chân khí cũng không kém mảy may. Chờ thứ 15 lượt tiên thiên chân khí sóng biển hội tụ thời điểm, tiên thiên hỗn nguyên chân khí xúc thế đạt đến đỉnh phong, Tần Phong phảng phất nghe được vô biên hải đại dương bên trong thủy triều vang lên triều âm. Cùng mãnh tiên thiên hỗn nguyên chân khí như xoắn ốc bình thường oanh kích ở võ đạo thần quan bên trên. Tần Phong bên tai nghe được thiên quân vạn mã rít gào âm thanh, tiên thiên chân khí đột nhiên oanh kích ở võ đạo thần quan bên trên, phảng phất thiên quân vạn mã xung kích một tòa cổ thành cửa thành. Ầm. Tần Phong thân hình chấn động, một đòn bên dưới, thần quan chấn động mạnh, cự lực nổ vang, nứt ra một ít khe nhỏ. Này trong cái khe một từng tia từng sợi không chút tì vết tinh khí lưu động, này sợi không chút tì vết tinh khí như ẩn như hiện, Tần Phong phảng phất cá mập nghe thấy được mùi máu tanh. Chỉ là làm Tần Phong phẫn nộ chính là, này mắt thấy sắp phá toái võ đạo thần nhốt tại này một ít tinh khí tu bổ dưới, sau một khắc càng là lần thứ hai nối liền, thậm chí Tần Phong còn cảm giác được võ đạo thần quan biến dày một điểm. Đáng ghét. Tần Phong khỏe miệng tràn ra một ít tiên huyết, trùng kích như thế đối với Tần Phong kinh mạch tới nói là một cái rất lớn gánh nặng. Quá mức vu thương xúc, khống chế lực không đủ. Rất nhiều chân khí không bị khống chế, lãng phí, chân khí thủy triều sức mạnh cũng không có toàn diện lợi dụng. Tần Phong tâm thần bình tĩnh, rút lấy giáo huấn. Cái gọi là thừa thế xông lên, lại mà kiệt, ba mà suy yếu. Chỉ còn dư lại một cơ hội, nếu như lần này không thể vọt qua võ đạo thần quan, hắn sẽ bị phản phệ trọng thương, tối thiểu cũng phải đừng hòng nửa tháng mới có thể một lần nữa thử nghiệm. Nửa tháng, thời gian này quá dài. Một khi thất bại, thậm chí khả năng ảnh hưởng đến lần thứ nhất học viện tổng hợp sát hạch. Tần Phong trong con ngươi lóe qua một ít tàn nhẫn ý, thối lui tiên tiên chân khí làn sóng lần thứ hai ở trong kinh mạch hội tụ, dần dần vòng thứ nhất làn sóng phun trào, tiếp theo vòng thứ hai tiên tiên chân khí làn sóng đánh ra ở thứ nhất phóng túng trên, cổ vũ thanh thế. Đây là một cái luân hồi, đợi được thứ 15 làn sóng tịch vọt tới thời điểm, Tần Phong khống chế lại lập tức xung kích võ đạo thần quan kích động. Tần Phong rút lấy giao hấn, một lần nữa thối lui này lượt làn sóng. Tần Phong cần chuẩn bị, cần còn hoàn mỹ hơn khống chế lại này cỗ tiên thiên hỗn nguyên thủy triều, khiến cho nó đạt đến chân chính đỉnh phong, thừa thế xông lên phá tan võ đạo thần quan. Một lần, hai lần, ba lần, 10 lần, 100 lần. Mỗi một lần sắp xung kích võ đạo thần quan thời điểm, Tần Phong đều là toàn lực khống chế lại này một luồng hầu như ức chế không được cuồng mãnh chân khí thủy triều. Ở mấy trăm lần thử nghiệm bên trong, Tần Phong từ từ hoàn toàn nắm giữ rồi này cỗ tiên thiên chân khí thủy triều. Thời cơ đến rồi. Cảm giác được tự thân đối với tiên thiên chân khí thủy triều trưởng khống đạt đến một cái cực hạn sau khi, Tần Phong rốt cục chuẩn bị lần thứ hai xung kích võ đạo thần quan. Hít sâu một hơi, tiên thiên hỗn nguyên chân khí thủy triều bắt đầu chứng lạc, giải rác với chu thiên trong kinh mạch tiên thiên chân khí bắt đầu hướng về một phương hướng phun trào. Tốc độ càng lúc càng nhanh, dần dần thứ nhất làn sóng tịch hình thành. Tiếp theo là thứ hai phóng túng, thứ ba phóng túng, đệ tứ phóng túng. Đến thứ 15 lượt chân khí làn sóng thời điểm, Tần Phong bên thai lần thứ hai nghe được chất phát dị thường thủy triều vang lên triều âm. Như sóng lớn vô bờ, lại như lôi đỉnh chạy băng băng. Ầm. Sau một khắc, hội tụ 15 lượt tiên thiên chân khí thủy triều sóng biển ngưng tụ, ở Tần Phong khống chế dưới, thoáng chốc như xoắn ốc sừng bình thường ầm ầm oanh kích ở thâm hậu cực kỳ võ đạo thần quan bên trên. Ầm ầm ầm. Thanh âm này phảng phất chọc thủng thương khung. Kiên cố đập lớn bị hồng thủy phá tan đê đập, bùng nổ ra kinh thiên địa động nổ vang. Trong phút chốc, thâm hậu cực kỳ võ đạo thần quan phá tan một cái lỗ thủng to, tiên thiên hỗn nguyên chân khí đánh thông thần quan, tiếp dẫn một đạo cực kỳ chất phát thần tàng tinh khí rơi vào Tần Phong tiên thiên chân khí bên trong. Tần Phong võ đạo thần quan so với người bình thường dày gấp 10 lần, thần quan bên trong ẩn chứa võ đạo thần tàng tinh khí so với võ giả bình thường cũng là thuần hậu gấp 10 lần trở lên. Này một cái như thần long bình thường thần tàng tinh khí hạ xuống trong nháy mắt. Ầm ầm. Như nhen lửa lửa thung dầu, Tần Phong trên người bỗng nhiên bùng nổ ra một tầng khí thế khủng bố, như một vị nước toát sơn hà ma thần, quanh thân đáng sợ khí thế như lợi kiếm quét ngang, trước người mấy trượng phạm vi, vô số nước ánh sáng phá tan. Ầm ầm ầm. Bọt nước bắn tóe. Hai đạo kiều mị thân hình như chớp giật hạ xuống, như thu thủy giống như con mắt giật mình nhìn Tần Phong. Đạp phá thần quan. Võ đạo cửu trọng thiên. Chỉ thấy khoanh chân ngồi ở Huyền Thủy Linh Đảo mục dưới Tần Phong quanh thân khí thế bắt đầu điên cuồng leo, võ đạo cửu trọng thiên sơ kỳ, võ đạo cửu trọng thiên trung kỳ, võ đạo cửu trọng thiên hậu kỳ, ở hai đạo ánh mắt chấn động trong ánh mắt, trong phút chốc lướt qua võ đạo thập trọng thiên sơ kỳ. Chương 167, võ đạo cửu trọng thiên trung kỳ. Tần Phong trên người khí thế liên tiếp tăng vọt, võ đạo cửu trọng thiên sơ kỳ, võ đạo cửu trọng thiên trung kỳ, võ đạo cửu trọng thiên hậu kỳ, võ đạo cửu trọng thiên đại viên mãn, chỉ là dừng lại mấy hơi thở trong phút chốc liền đột phá võ đạo thập trọng thiên sơ kỳ. Lan lộn khí thế còn đang cật lực dương lên. Ngăn ngắn mấy hơi thở bên trong, Tần Phong tu vị trực tiếp vượt lên rồi hai cái lớn cảnh giới. Này cực kỳ nghịch thiên. Coi như một ít yêu nghiệt vượt cửa ải thời điểm nhiều lắm cũng bất quá vọt qua hai cái cảnh giới nhỏ. Hai thiếu nữ nhìn chòng chọc vào Tần Phong trên người tăng vọt khí thế, con ngươi chấn động. Lẽ nào hắn nuốt cái gì linh hoa dị quả? Vân Mặc hít vào một ngụm khí lạnh, giờ khắc này đa tình quyến rũ bên trong đôi mắt đẹp tràn ngập vẻ khó mà tin nổi. Nhìn ngoài trăm bước khí thế như một vị ma thần bình thường áo bào đen thiếu niên, Bạch Vân bình tĩnh lắc đầu nói. Không, đây là hắn căn cơ thực sự quá mức chất phác. Diện tích vạn thế chi cơ, nhất phi trùng thiên. Chỉ có vô song võ đạo căn cơ, mới vượt cửa ải thời điểm, một hơi liền phá hai cái lớn cảnh giới. Vị này Tần Phong học đệ đến cùng tu luyện công pháp gì, dĩ nhiên có như thế chất phác vô song võ đạo căn cơ. Không thể, hắn tại sao có thể có đáng sợ như thế căn cơ. Vân Mặc mặt cười lóe qua một ít không tin, nàng tuyệt không tin Tần Phong cái này tùy tiện sắc lang sẽ có bực này chất phác căn cơ. Không phải Vân Mặc thừa được năng lực quá kém, mà là bực này chất phát căn cơ thực sự làm người nghe kinh hãi. Chưa từng nghe nói, có người có thể ở vượt cửa ải thời điểm, một lần vọt qua hai cái lớn cảnh giới. Võ đạo 9 tầng trời, một tầng tầng một tiệm. Tuyệt đối không phải giả tạo luôn. Vân Mặc xuất thân cao quý, kiến thức rộng rãi, cũng không phải là không có gặp căn cơ chất phát thiên tài. Trăm năm, ngàn năm khó gặp kỳ tài, quay thai, Vân Mặc gặp rất nhiều, thậm chí còn có đủ loại chuyện khó mà tin nổi. Thế nhưng tuyệt chưa từng thấy. Thậm chí từng nghe nói có người căn cơ có thể chất phác đến mức độ này. Ta vẫn cho là Tần Phong học đệ là bởi vì dựa vào may mắn mới từ những kia Thanh Long học viện thiên tài trong tay cướp đoạt thủ tọa vòng nguyệt quế, bây giờ nhìn lại là ở đánh giá thấp vị này Tần Phong học đệ. Trong lòng lẩm bẩm, Bạch Vân trong lòng khiếp sợ không cách nào truyền lời. Không chỉ là ta, e sợ phần lớn thiên tài đều quá mức tự cho là rồi. Bạch Vân khỏe miệng toát ra một ít tự dễ ước. Thực sự là khó có thể tưởng tượng, một cái võ đạo bắt trọng thiên cảnh giới đệ tử sẽ có loại này đáng sợ căn cơ. Tần Phong đang cật lực áp chế tăng vọt khí thế, theo võ đạo cửu trọng thiên cảnh giới cửa lớn bị nổ ra, trong hư không nguyên khí chỗ chống phảng phất bị mạnh mẽ tạo ra. Tần Phong thông qua thiên địa chi cầu rút lấy đến hư không nguyên khí so với ngày xưa lớn hơn gấp đôi không thôi. Quần quần không ngừng hư không nguyên khí bị thiên địa chi cầu luyện hóa hòa vào trong cơ thể, rèn luyện người võ thân, quanh thân kinh mạch càng thô to, quanh thân ngũ tạng lục phủ được càng một bước cường hóa. Võ đạo thần quan bên trong thần tàng tinh khí bị nung nấu, Tần Phong toàn thân đều ở hiện ra vi ánh sáng, phảng phất bị cường hóa một lần, như một vị tay không xé rách sơn hà ma khu. Tần Phong vận chuyển bí pháp, bắt đầu áp chế cảnh giới, võ đạo thập trọng thiên cảnh giới khí thế bắt đầu hạ xuống, võ đạo cửu trọng thiên viên mãn, võ đạo cửu trọng thiên hậu kỳ, võ đạo cửu trọng thiên trung kỳ. Áp chế đến võ đạo cửu trọng thiên trung kỳ đã đến cực hạn, tiên thiên hỗn nguyên chân khí bị vô số thứ cô đọng, phảng phất phát ra ánh sáng, như một đạo bất hủ bất diệt võ đạo linh quang. Tính chất đáng sợ, đồng phát một ít đủ để nổ nát đá lớn vạn cân. Tần Phong mở mắt ra, một ít sán như sao lam nhạt ánh sáng đồng phát. Bạch Vân, Vân Mặc cảm nhận được một loại đáng sợ áp lực, phảng phất đối mặt một vị không cách nào chống đỡ tồn tại. Thật là đáng sợ áp lực. Bạch Vân cảm giác không thể tưởng tượng nổi, các nàng hai người đều là tiếp cận với ngưng mạch cảnh đệ tứ bí cảnh cường giả, dĩ nhiên ở một cái võ đạo cửu trọng thiên trung kỳ võ giả trên người cảm nhận được một loại đáng sợ uy hiếp. Nhưng mà uy thế như vậy chân thực. Võ đạo cửu trọng thiên trung kỳ, tiên thiên hỗn nguyên nhất khí tầng thứ 9, hay là có thể bắt tay tu luyện tiên thiên hỗn nguyên triều tịch tuyệt diệt kiếm thứ 6. Tần Phong vung tay, dễ như ăn cháo đánh tan không khí, gây nên âm bạo, thân thể rèn luyện mạnh mẽ đến một cái đáng sợ cảnh giới. Giờ khắc này Tần Phong thân thể tuyệt không so với một ít phổ thông ngưng mạch cảnh giới võ giả yếu đi. Cái gọi là phổ thông ngưng mạch cảnh giới võ giả, ở Tần Phong trong lòng là chỉ một ít võ đạo cửu trọng thiên cảnh giới sau khi trực tiếp đột phá ngưng mạch cảnh giới cường giả. Những này ngưng mạch cảnh giới cường giả, đa số chưa từng nắm giữ võ đạo thần thông, mà trong cơ thể chân khí, Tần Phong hơi hơi cảm thụ một thoáng này trong kinh mạch bàng bạc mãnh liệt tiên thiên chân khí. Vào giờ phút này này một thân tiên thiên chân khí đã không kém hơn hắn kiếp trước võ đạo 11 trọng thiên cảnh giới viên mãn tu vị. Tần Phong duỗi ra một bàn tay, lòng bàn tay trên một từng tia từng sợi tiên thiên chân khí chuyển hóa thành không gì không xuyên thủng, phong mang cắt liệt hư không tiên thiên vô hình kiếm khí trôi nổi ở lòng bàn tay trên. Ở Tần Phong không chế giới, một từng tia từng sợi tiên thiên vô hình kiếm khí từ từ ngưng hóa thành một thanh hiện ra nhạt ánh sáng màu xanh lam có hình có chất trong suốt dài 6 thước kiếm. 6 thước tiên thiên canh kim kiếm khí, đây là dược viên canh kim phá sát kiếm quyết tầng thứ 6. Vân Mặc tiếu khắp khuôn mặt là kinh ngạc. Tần Phong là dược viên đệ tử mới, 2 tháng không tới đem dược viên chế tạo công pháp canh kim phá sát kiếm quyết tu luyện tới tầng thứ 6, phần này tư chất làm người kinh ngạc. Dựa theo hắn biết, cùng Tần Phong đồng nhất giới tiến vào dược viên đệ tử mới chỉ là mấy người đem này môn canh kim phá sát kiếm quyết tu luyện tới tầng thứ 6. Là 7 thước tiên thiên canh kim kiếm khí, canh kim phá sát kiếm quyết tầng thứ 7. Bạch Vân củ chính đạo. Vân Mặc ngẩng đầu lên. Tần Phong trên bàn tay, 6 thước tiên thiên vô hình kiếm khí còn ở kéo dài, kéo tơ bắp kén. Trong nháy mắt này thuần túy lấy tiên thiên vô hình kiếm khí xây dựng mà ra trong suốt trường kiếm kéo dài tới 7 thước. Canh kim phá sát kiếm quyết tầng thứ 7 như nước chảy thành sông bình thường đột phá. 2 tháng đem canh kim phá sát kiếm quyết tu luyện tới tầng thứ 7. Bạch Vân, Vân Mặc hai người mặt cười trên đã mất cảm giác, căn cứ hai người biết, khóa này tân sinh chỉ có từ tinh thần tông hạ xuống vị kia thần bí thiên tài hay là tu luyện tới loại cảnh giới này. Hơi nắm chặt trôi này tiên thiên vô hình kiếm khí hình thành trường kiếm, Tần Phong cảm giác thanh trường kiếm này so với bội kiếm bên hông mà nói càng dùng tốt hơn. Tần Phong trong con ngươi lệ mang lóe lên, tiên thiên chân khí hết mức dũng vào trong tay vô hình trường kiếm bên trong, quay về thiên chỉ trong hồ, một chiêu kiếm chém qua. Vù vù. Vô thanh vô tức, thiên chỉ trong hồ bị đánh ra một đạo dài mấy trượng vô hình khe, thật lâu không thể khép lại. Phảng phất thiên chỉ hồ xuất hiện một đạo thật lâu không thể khép lại vết thương. Thiên đạo vô hình. Kiếm đạo người thứ 3 cảnh giới, Tần Phong rốt cục đạt đến. Tần Phong trong con ngươi toát ra vẻ vui sướng. Ở đông đảo kiếm đạo trong mắt cường giả, kiếm đạo cao thấp chia làm 3-7 loại, phân chia thành mấy cảnh giới. Cảnh giới thứ nhất là kiếm khí nảy mầm. Thứ hai cảnh giới vạn kiếm quy tông. Đệ tam cảnh giới chính là thiên đạo vô hình. Không nghi ngờ chút nào, Tần Phong đã đột phá vạn kiếm quy tông cảnh giới, đạt đến thiên đạo vô hình hoàn cảnh. Sau một khắc cảnh giới chính là ngự kiếm phi thiên. Nếu như có thể đột phá thứ tư cảnh giới ngự kiếm phi thiên, Tần Phong hoàn toàn có thể làm được ngự kiếm phi hành. Ngay khi Tần Phong tu vị, kiếm đạo cảnh giới liên tiếp đột phá thời điểm, lúc này thiên xích phong dưới chân núi, từng cái bạch lân vũ hạc bay xuống, mấy vị sắc mặt nghiêm túc, mang theo từng kia từng sợi sát khí ngân bảo đệ tử đi xuống, ánh mắt rơi vào thiên xích phong trên. Chương 168, sự tình phát ra. Tần Phong chính đang thích ứng một thân vừa vặn đột phá công lực, đột nhiên Loan Tiểu Xuyên vội vội vàng vàng đi tới Tần Phong bên người thì thầm nói rằng: "Động chủ, không tốt, bên dưới ngọn núi có Thiên Hình Điện đệ tử đến rồi." Loan Tiểu Xuyên có chút bất an, Thiên Hình Điện người không lại đột nhiên đến thiên xích phong, khẳng định lai giả bất thiện. Từ cấp bậc, Triệu Nguyên cũng đi tới, vẻ mặt mang theo sâu sắc lo lắng. Thiên hình điện nhân khẩu bia có thể không hề tốt đẹp gì, đám người kia ở đệ tử bình thường trong mắt, thường thường đại diện cho không rõ, đại diện cho giết chóc. Ba người lo lắng Tần Phong chém giết tam đại ngoại môn đệ tử sự tình bại lộ. Thiên hình điện, những này người làm sao sẽ đến Thiên Xích Phong? Bạch Vân cũng là mắt lộ ra vẻ nghi hoặc. Tần Phong nhìn lướt qua vài lần, trong con ngươi toát ra một nụ cười lạnh lùng, nói rằng: "Không nên hốt hoảng, không cần loạn, xin mời bọn họ lên núi." Loan Tiểu Xuyên gật gù, vội vã đi xuống. Không lâu lắm, Loan Tiểu Xuyên đón một đám mặc áo bào bạc, ống tay áo trên thêu đao kiếm, cả người sát khí lăng người võ giả đi lên. Đám người chuyến này, cầm đầu là một cái cao quan bắp mang, khuôn mặt gằn bướng, cong lấy quái lạ đại kiếm ngân bào thanh niên. Hắn phía sau là từng vị khuôn mặt lạnh lùng, cả người tỏa ra dị dạng hàn khí ngân bào đệ tử. Đây là sát khí, chỉ có sát thương quá sinh linh mới sẽ dính lên khí tức, hiển nhiên những này ngân bào đệ tử đều là giết người không toán hạng người. Nghe Loan Tiểu Xuyên xưng hô, trước mắt này cầm đầu gọi là Kim Thiếu Hoàng, là Thiên Hình Điện ngũ cấp nội môn đệ tử. Kim Thiếu Hoàng tuổi 24-25 khoảng chừng, khí độ nghiêm ngặt, ánh mắt ngầm uy, người thanh niên này từng ở Tân Quốc, Hắc Thủy Quốc, Ô Vân Quốc, Chu Tử Quốc, Vân Nước Đế Quốc đảm nhiệm qua bộ đầu, thủ hạ chết quá tội tù hàng trăm hàng ngàn. Kim Thiếu Hoàng xoay chuyển ánh mắt đảo qua Bạch Vân, Vân Mặc hai nữ con ngươi hơi gợn sóng, cuối cùng rơi vào Huyền Thủy Linh Đảo một dưới áo bào đen trên người thiếu niên, lạnh cười nói: "Người chính là Tân Phong, dám to gan tàn sát chúng Tinh Học Viện ngoại môn đệ tử, tùy ý giết chóc dược đồng, lá gan rất lớn. Người sự tình phát ra, cùng chúng ta đến Thiên Hình Điện đi một chuyến đi." Sau một khắc, hai đạo ngân bảo bóng người từ Kim Thiếu Hoàng sau lưng tránh ra, hướng về Tần Phong đập tới. Kim Thiếu Hoàng căn bản không cho Tần Phong biện giải cơ hội, trực tiếp hạ lệnh bắt người. Hắn ánh mắt lạnh lùng, nhìn Tần Phong, phảng phất người chết. Tần Phong cười gằn, thân hình như viên hầu, ầm ầm một chân quét ra, ầm ầm. Hai cái cầm gông xiềng, xích sắt, trên mặt âm trầm nụ cười ngân bảo đệ tử trong nháy mắt bị đánh bay. Ầm ầm ầm. Hai đạo bóng người rơi vào trong hồ nước, thoáng chốc thành chó rơi xuống nước. Kim Thiếu Hoàng trong con ngươi một tia hàn quang hiện ra, xích quát lên: "Tần Phong, ngươi dám cự bộ?" "Cự bộ?" Lời nói vô căn cứ. Tần Phong cười gằn, ánh mắt nhìn quét một đám trợn mắt nhìn ngân bào đệ tử, phảng phất đao kiếm: "Chỉ bằng các ngươi, cũng dám chạy đến Thiên Xích Phong người tới bắt? Trước tiên không nói các ngươi có hay không điều này có thể lực, chứng cứ đâu? Mọi việc đều chú ý chứng cứ. Thiên Hình Điện cũng không thể coi trời bằng vung. Thiên Hình Điện tên tuổi rất lớn, ở chúng Tinh Học Viện có thể nói người gặp người sợ, thế nhưng dọa không ngã Tần Phong." Bạch Vân, Vân Mặc hai người cũng là sợ hết hồn, Tần Phong dĩ nhiên một chân quét ngang, đem Thiên Hình Điện đệ tử quét đến trong hồ đi tới. Chuyện này quả thật gan to bằng trời. Thiên Hình Điện nhưng là chúng Tinh Học Viện một cái vô cùng máu tanh địa phương, ở chúng Tinh Học Viện, vừa nghe Thiên Hình Điện, đó là người người tự nguy, Tần Phong không những không tồn lòng kính nể, ngược lại tàn nhẫn dưới thủ đoạn ác độc, không chút nào lưu mặt mũi. Bạch Vân trên mặt mang theo vẻ ưu lo, truyền âm nói rằng: "Tần Phong học đệ, ngươi phải cẩn thận, những này người là Thiên Hình Điện người, cầm đầu Kim Thiếu Hoàng ở Thiên Hình Điện cũng là tiếng tăm lừng lẫy, một thân thực lực vô cùng mạnh mẽ, là Thiên Hình Điện sáu đại trưởng hình đệ tử một trong. Thiên Hình Điện ở chúng Tinh Học Viện là xương tên ương ngạnh ngang ngược, có oán tất báo, ngươi không muốn đem bọn họ đắc tội quá ác, bằng không bọn họ sẽ không bỏ qua cho ngươi." "Yên tâm, Thiên Hình Điện ương ngạnh, ta so với bọn họ càng thêm ương ngạnh." Thần Phong cười gần truyền âm, không ý kỵ tí nào. Kim Thiếu Hoàng giận tím mặt, lạnh lùng nói: "Chứng cứ, chúng ta tự nhiên có chứng cứ, bản tọa hỏi ngươi, này Thiên Xích Phong tam đại ngoại môn đệ tử chạy đi đâu, Hứa Bình chạy đi đâu?" Thần Phong trợn tròn mắt, cười khẩy nói: "Người người này là thật gở hay là dạng ốc? Chân dài tại bọn họ trên người, bọn họ chạy đi nơi đâu? Ta làm sao biết? Ta lại không phải bọn họ bảo mẫu." Kim Thiếu Hoàng nghẹn lời. Chốc lát cười lạnh: "Tần Phong, ngươi miệng lưỡi bén nhọn, ngụy biện cũng không dùng có, chúng ta còn có chứng nhân." "Trình Băng, đi ra." Kim Thiếu Hoàng quát lớn, một cái thanh bảo, ăn mặc dược đồng chế phục thanh niên đi tới. Người này không phải người khác, chính là vẫn bị chèn ép cấp cao dược đồng Trình Băng. "Tần Phong, ngươi không nghĩ tới đi, ngày hôm nay ngày tận thế của ngươi đến rồi." Trình Băng sầm mặt lại, vẻ mặt lạnh lùng nhìn chằm chằm Tần Phong, như ngủ đông rắn độc, ánh mắt toán độc thâm độc lại đắc ý. Đầy dây một loại tiểu nhân đắc chí càn rỡ. "Người dám to gan sát hại tam đại ngoại môn đệ tử, không ai có thể cứu cho ngươi." "Trình Băng." Nhìn thấy Trình Băng từ chúng dược đồng bên trong đi ra, Loan Tiểu Xuyên ba sắc mặt người âm trầm, nghiến răng nghiến lợi: "Trình Băng, ngươi dám phản bội động chủ kẻ phản bội." Nhìn thấy Loan Tiểu Xuyên ba người vẻ mặt, Trình Băng tâm đầu cực kỳ vui sướng, trong mắt âm lanh đắc ý như thực chất, lớn cười nói: "Còn có các ngươi, Loan Tiểu Xuyên, từ cấp bậc Triệu Nguyên, các ngươi ba cái chó săn, các ngươi ngày thật tốt cũng đến cùng rồi." Nhớ tới hai tháng này đến bị ba người chen ép tối tăm không mặt trời tháng ngày, Trình Băng tâm bên trong hận đến phát điên. Kim Thiếu Hoàng đứng dậy, lạnh nhìn áo bào đen thiếu niên, quát lạnh: "Thần Phong, ngươi hiện tại còn có gì để nói?" Kim Thiếu Hoàng, từng cái ngân bào đệ tử mặt lộ vẻ cười gần nhìn chằm chằm áo bào đen thiếu niên, ánh mắt không quen, không có ai có thể khiêu khích Thiên Hình Điện. Đã không ít đệ tử hướng về, bắt về Tần Phong sau khi, nên làm gì dàn vặt. Kim Thiếu Hoàng, chỉ bằng hắn lời nói của một bên. Thần Phong cười to, trong con ngươi lóe qua một ít lệ ánh sáng. Thần Phong xoay người, chỉ vào Loan Tiểu Xuyên ba người nói rằng: Trịnh Băng người này chúng ta đều biết, người này ở Thiên Xích Phong vẫn không vì là bổn động chủ hỉ, vẫn đối với bổn động chủ rất có lòng oán hận, hắn mà nói ha có thể làm người tín phục. Ý gì bổn động chủ góc nhìn, là cỡ này tiểu nhân bởi vì đối với bổn động chủ xử sự bất mãn, vì lẽ đó mượn cơ hội sinh sự, vô cớ sinh sự. Thần Phong lạnh lùng nhìn Kim Thiếu Hoàng, nói rằng: Kim Trường Hình, cũng không nên bị vô liêm sỉ tiểu nhân cho lừa bịp rồi. Trịnh Băng. Thần Phong trong con ngươi toát ra một nụ cười lạnh lùng, cái này Trịnh Băng vẫn không khuất phục, vẫn tùy thời trả thù. Tần Phong há có thể không có phòng bị. Tần Phong nếu biết Trịnh Băng tâm hoài hai ý, há có thể không có phòng bị ngày đó thủ đoạn. Lúc đó, Tần Phong cùng ở đây Dược Đồng đều ký kết quá khế ước, không được thông qua bất kỳ hình thức tiết lộ lúc đó nghe thấy. Đó cũng không là bình thường khế ước, cái kia thỏa thuận gọi là Thâm Viên Minh Hà khế ước. Nhìn lướt qua đắc ý phi thường Trịnh Băng, Tần Phong con ngươi sát ý lóe lên một cái rồi biến mất, tâm thần hơi động, xúc động vô tận Thâm Viên bên trong, xuất hiện một cái cuộn cuộn lưu động đỏ như máu Minh Hà. Đó là một cái vô tận bạch cốt chìm nổi. Ác quỷ hung phách chạy xuôi rẽ rủa đỏ như máu dòng sông, chỉ là liếc mắt nhìn liền làm người không nhịn được liền thần hồn đều sa đoạn. Ở đỏ như máu Minh Hà sức mạnh xuất hiện ở trong nháy mắt, Tần Phong lập xuống một tấm khế ước trong nháy mắt hóa thành cho tàn. Từ nơi sâu xa, một luồng vô hình sức mạnh to lớn giáng lâm. Sau một khắc, Trịnh Băng sẽ chết rồi. Nụ cười cứng ngắc ở trên mặt, ánh mắt dại ra, vô thanh vô tức ngã vào Kim Thiếu Hoàng bên chân. Dâm một tiếng, thân hình hóa thành hôi bay. Trịnh Băng. Kim Thiếu Hoàng tận mắt nhìn tình cảnh này, không khỏi sắc mặt đột nhiên biến. Sau một khắc, Kim Thiếu Hoàng nhìn chòng chọc vào Tần Phong, giận dữ hét: "Tần Phong, ngươi dám giết người diệt khẩu?" Tuy rằng không biết Trịnh Băng làm sao đột nhiên đã biến thành hôi hôi, nhưng Kim Thiếu Hoàng bản năng nhận định Tần Phong ở trong đó dở trò. Tần Phong lạnh cười nói: "Kim Thiếu Hoàng, Trịnh Băng vừa nãy nhưng là ở bên cạnh ngươi, nếu nói là giết người diệt khẩu, là người tối có hiểm nghi đi. Tần Phong, nếu người ngu xuẩn mất khôn, vậy ta cũng chỉ có đem người bắt giữ, mang về Thiên Hình Điện thẩm vấn rõ ràng." Trong con ngươi sát cơ thình lình bạo phát, Kim Thiếu Hoàng một quyền oanh giết tới. Đấm ra một quyền, đầy trời quyền ấn, Tần Phong dĩ nhiên sinh ra không chỗ có thể nhiều ảo giác, một luồng khủng bố khí tức tử vong xuất hiện ở trong lòng. Kim Thiếu Hoàng tuy rằng vẹn vẹn chỉ là ngưng mạch cảnh giới thứ nhất bí cảnh tồn tại, thế nhưng động lên tay đến so với dĩ vãng Tần Phong gặp phải thứ ba, đệ tứ bí cảnh ngưng mạch cường giả gộp lại đều cường đại hơn. Chương 169, Hoàng Kim nói âm. Kim Thiếu Hoàng tuy rằng vẹn vẹn chỉ là ngưng mạch cảnh giới thứ nhất bí cảnh tồn tại, thế nhưng động lên tay đến so với dĩ vãng Tần Phong gặp phải thứ ba, đệ tứ bí cảnh ngưng mạch cường giả gộp lại đều cường đại hơn. Tuần Dương Đế Hổ ấn, sát chiêu triển khai, thân hình như sao sơn ma hổ, hắn tóc đen bay lượn, từng tia kim quang quấn quanh, như hoàng kim đổ đúc, một quyền oanh đến, thiên kinh địa chấn. Thiên Thiên Triều Tịch Tuyệt Diệt kiếm thứ ba, trên tay Tiên Thiên vô hình kiếm khí như kéo tơ bóc kén, một thanh do Tiên Thiên vô hình kiếm khí cô đọng mà thành vô hình trường kiếm xuất hiện ở Tần Phong trên tay. Nắm chặt chuôi này Tiên Thiên vô hình kiếm, Tần Phong trong con ngươi tàn khốc lóe lên một cái rồi biến mất, vung tay, Tiên Thiên chân khí tràn vào vô hình trường kiếm bên trong, một chiêu kiếm chém ra. Hào quang sán lạn như cửu thiên hạ nguyệt, bích ba lăng không. Mênh mông ánh kiếm như cuộn sóng chém xuống. Ầm ầm ầm. Đây trời quyền ấn diệt ở ánh kiếm bên trong, bị ánh kiếm cắn nát, xé rách, ầm ầm hướng về Kim Thiếu Hoàng quay đầu chém xuống. Con con con. Kim Thiếu Hoàng trong con ngươi toát ra một ít vàng óng ánh ánh sáng lộng lẫy, quanh thân xuất hiện ba thước vàng nhạt khí tường, ánh kiếm chém ở khí trên tường phát sinh sắt thép và chạm âm thanh. Tần Phong, ngươi quả nhiên có chút môn đạo, chẳng trách như vậy gan to bằng trời. Khóe miệng toát ra một nụ cười lạnh lùng. Kim Thiếu Hoàng trong con ngươi lóe qua một ít cực kỳ sắc bén ánh vàng. Bất quá, ở diện tiền bổn tọa, ngươi như trước không đáng chú ý. Đương nhiên, Kim Thiếu Hoàng quanh thân một mảnh kim quang lưu động, hắn chắp tay đứng ngạo nghễ, phảng phất có một mảnh đến tự viễn cổ thần âm vang lên, như thần vương đi tuần. Không được, đây là chúng tinh học viện chín đại thần khúc một trong Hoàng Kim nói âm. Hoàng Kim nói âm, đây là chín đại thần khúc bên trong giết chóc thần khúc. Mấy trăm bộ có hơn, Bạch Vân thay đổi sắc mặt, quát to. Tần Phong học đệ cẩn thận, đây là Hoàng Kim nói âm. Là chúng tinh học viện chín đại thần khúc bên trong mạnh nhất giết chóc thanh âm. Phiêu miểu thần âm, du du dương dương, như là viễn cổ chảy xuôi mà đến, cùng đại đạo cộng hưởng, tràn ngập không tên thần vận, lúc đầu như Tần Phong mưa phùn, dần dần như cao sơn lưu thủy, chớp mắt nhưng đã biến thành thiên quân vạn mã. Có một loại ma tính sát ý ẩn chứa, vào đúng lúc này có rất nhiều dược đồng thất khiếu chảy máu, cơ thể nứt toác, ngũ tạng vỡ tan, liền xương đều sẽ tiêu rong. Bốn bốn, voi lớn vô hình. Hết thể dược đồng đều là sợ hãi, kinh sợ đến mức nhanh chóng lui nhanh. Này Hoàng Kim nói âm vừa vang, quả thực có trời long đất lở tư thế. Tần Phong đặt chân ở Hoàng Kim nói âm công kích tập trung nhất chỗ, áo bào đen thiếu niên mặt không hề cảm xúc, tóc đen bay lượn, càng là không bị thương chút nào. Quanh thân một tầng nhàn nhạt ánh sáng lưu chuyển, như vô hình thần hoàn. Hống hống. Từng tiếng phảng phất khởi nguồn viễn cổ kinh thiên thú hống vang lên, Tần Phong phía sau xuất hiện một mảnh quang ảnh, hải triều phun trào, một con dâng trào khôi ngô viễn cổ thần thú phảng phất từ thời gian sông dài bên trong đi ra, phát sinh rung trời thét giải. Huyền Vũ Âm Dương Đạo. Theo Tần Phong thăng cấp võ đạo cửu trọng thiên, tu vị tăng vọt, này môn chân võ cấp bí quyết nước lên thì thuyền lên, dần dần kích thích ra huy năng. Kim Thiếu Hoàng hơi thay đổi sắc mặt, quanh thân hoàng kim thần âm càng ngày càng đắt đỏ, bong bong thần âm, giống như thực chất, như vô hình lưỡi dao sắc liên tiếp quanh kích ở Tần Phong quanh thân lam nhạt hộ thể lam quang bên trên. Ầm ầm ầm. Lam nhạt hộ thể lam quang ầm ầm nổ đùng, kịch liệt gợn sóng, phảng phất bất cứ lúc nào bị vô hình lưỡi dao sắc đánh nát. Dày đặc như gió thổi bạt tiêu. Tần Phong trong con ngươi âm dương hai cực biến hóa, phảng phất khám phá Huyền Vũ âm dương hàm nghĩa tinh túy, Huyền Vũ thần thú từ từ biến hóa, quanh thân trong lỗ chân lông tuân ra tiên thiên chân khí thành một quy, một rắn, quy xả xoay chuyển, biến ảo thành một tầng màu lam nhạt vô hình cương khí bên trong bao hàm Huyền Vũ âm dương, bát hoang thiên can địa chi. Huyền Vũ âm dương đạo, vào giờ phút như thế này, rốt cục sản sinh ra biến hóa. Đại thành sắp tới cực hạn huyền quy chấn hải cương khí, linh xà phục ma cương khí từ từ dung hợp, hóa thành nguyên thủy nhất Huyền Vũ chân cương. Không hổ là Thanh Long học viện thủ tọa, lại dám mượn bản tọa lực lượng, mượn lực đả lực, trường thi đột phá. Kim Thiếu Hoàng trong con ngươi toát ra một vẻ kinh ngạc, thế nhưng rất nhanh chuyển hóa thành lạnh lùng. Chẳng trách ngông cuồng như thế, bất quá dưới cái nhìn của ta, ngươi chỉ có điều là trong lồng che châu chấu, nhảy đến lợi hại, nhưng chung quy khó thoát đại họa. Kim Thiếu Hoàng trong con ngươi cực hạn ánh vàng nước toát, sau một khắc, hắn thân hình xuất hiện ở Tần Phong bách bộ có hơn, trong tay một thanh lưu động sáng kim quang hoa quái lạ đại kiếm, ầm ầm chém xuống một kiếm. Một luồng áp lực kinh khủng xuất hiện ở trong lòng, Tần Phong con ngươi chăm chú co rụt lại, lần này Kim Thiếu Hoàng hiển nhiên quyết tâm. Chiêu kiếm này chém giết, phảng phất linh hồn đều bị chiêu kiếm này triệt để giết chết. Ánh kiếm óng ánh, một chiêu kiếm chém ra kiếm ảnh đẩy trời bao phủ lại Tần Phong quanh thân. Sâu hít một hơi khí lạnh, Tần Phong toàn thân tiên thiên chân khí hòa vào dưới chân, thanh phong luyện thần bộ bạo phát, giống như một vệt thanh phong trôi nổi ở đầy trời ánh kiếm màu vàng nóng bên trong. Như một tia cực nhỏ thanh phong, không lọt chỗ nào. Mấy hô hấp sau khi, Tần Phong thân hình xuất hiện ở mấy chục bước có hơn. Vù vù. Hô hấp vận đục, Tần Phong sắc mặt khẽ biến thành vi trở nên trắng, quần áo lam lũ, trên da thịt vô số vết máu hiện ra. Trên lệnh quá to lớn rồi. Ngưng mạch cảnh giới cường giả cùng võ đạo cửu trọng thiên cách biệt một cảnh giới lớn, loại này khoảng cách quá to lớn rồi. Tần Phong có thể chém giết những kia võ đạo cửu trọng thiên trực tiếp đột phá ngưng mạch cảnh giới võ giả bình thường, thế nhưng đối đầu Kim Thiếu Hoàng loại này căn cơ vững chắc, thậm chí có thể nắm giữ võ đạo thần thông ngưng mạch cảnh cường giả nhất thời giật gấu va vai. Hơi thở dốc, quanh thân da thịt từng trận cắt rời đâm nhói, Tần Phong năm ngón tay nắm thật chặt trong tay vô hình trường kiếm, trong lòng thầm nghĩ, không được, cái này Kim Thiếu Hoàng khó đối phó, các loại mạnh mẽ võ kỹ tầng tầng lớp lớp, hơn nữa ngưng mạch cảnh giới tu luyện ra chính là chân lực không gì không xuyên thủng. Ta tiên thiên chân khí tuy rằng rèn luyện đến như mới vừa như sắt cảnh giới, thế nhưng đối đầu ngưng mạch cảnh giới chân lực như trước rất chịu thiệt. Ta một chiêu kiếm chém ra, hắn chỉ cần ngự sử chân lực, liền có thể dễ dàng đỡ được. Mà hắn một chiêu kiếm chém ra, ta tiên thiên chân khí hình thành chân cương lại bị dễ dàng đánh tan. Tần Phong con người biến hóa, ngưng mạch cảnh giới cường giả cô đọng chân lực phẩm chất quá cao, loại này va chạm hắn rất chịu thiệt. Phải nghĩ biện pháp thoát khỏi loại này bất lợi cục diện. Tần Phong người này quả nhiên đúng rồi, lấy võ đạo cửu trọng thiên cảnh giới tu vi và ta liều hơn 10 chiêu, lại vẫn có thể duy trì bất bại, quả thật là đáng sợ đến cực điểm. Không biết, Kim Thiếu Hoàng lúc này cũng là trong lòng thất kinh. Hắn chính là võ đạo tầng 11 trúc cơ, đột phá ngưng mạch cảnh cô đọng cũng là trung phẩm thiên địa hạt giống. So với những kia võ đạo cửu trọng thiên đột phá, ngưng mạch hạ phẩm thiên địa hạt giống ngưng mạch cảnh giới cường giả, hắn mạnh mẽ quá nhiều. Nhưng mà hắn vẫn là không bắt được Tần Phong cái này võ đạo cửu trọng thiên võ giả. Không được, cái này Tần Phong võ đạo cửu trọng thiên liền như vậy khó chơi, nếu để cho hắn đột phá ngưng mạch cảnh giới, vậy còn đến, chẳng phải là không người có thể chế. Hôm nay ta đã đem hắn đắc tội, nếu là ngày sau hắn trưởng thành thu tính sổ, chuyện này quả thật là cái thiên lớn uy hiếp. Hôm nay lưu hắn không, nhất định phải chém giết người này. Dù cho xúc phạm thiên hình điện quy tắc. Kim Thiếu Hoàng trong lòng sát cơ đột nhiên nổi lên. Kim Thiếu Hoàng ánh mắt rơi vào áo bào đen trên người thiếu niên, trong con ngươi tàn khốc lóe lên một cái rồi biến mất. Triển khai thiên phú thần thông, chém giết người này. Ở Kim Thiếu Hoàng sát cơ đột nhiên nổi lên trong phút chốc, Tần Phong quanh thân tóc gáy đứng chồng ngược, một luồng như thực chất hơi thở của cái chết như mây đen bình thường che khuất tâm thần. Tần Phong thầm nói không được. Chương 170, Bạch Đế Kim Hoàng. Thiên Hình Điện ban đầu là chuyên môn xử phạt chúng tinh học viện một ít cương quyết không kém phạm vào sai lầm lớn học viên địa phương. Sau đó, Thiên Hình Điện dần dần đi ra một cái con đường của chính mình. Một ít thiên phú chắc tuyệt thiên tài quan thiên hình con đường tìm tòi ra mình thần thông, dung hợp nhập tự thân võ đạo bên trong, hình thành các loại sát tính rất lớn, uy năng khủng bố thiên hình võ đạo. Quan thiên chi đạo, chấp thiên chi hình. Kim Thiếu Hoàng tìm hiểu nói, chính là kim hình chi đạo. Hắn am hiểu võ học, chính là kim đế trảm thần quyết, đây là một môn linh vũ cấp cao công pháp, uy năng hết sức kinh người. Kim Thiếu Hoàng bởi vậy tìm hiểu ra một môn kinh người võ đạo thần thông, gọi là Bạch Đế Kim Hoàng Trảm. Tần Phong, ta thừa nhận người là một cái thiên tài, lấy võ đạo cửu trọng thiên có thể đối kháng ngưng mạch cảnh cường giả chém giết. Nhưng ta ngày hôm nay phải nói cho ngươi, núi cao còn có núi cao hơn, ngươi tuy rằng đầy đủ thiên tài, tư chất kỳ cao, nhưng cũng rất dễ dàng ngã xuống, hết thảy thiên tài cũng không phải thuận buồm xuôi gió, từ xưa tới nay ngã xuống thiếu niên thiên tài vô số kể. Kim Thiếu Hoàng trên người sáng lên một đạo rừng rực ánh vàng, kim quang óng ánh, hội tụ ở Kim Thiếu Hoàng đỉnh đầu, hơi thở sắc bén tiết lộ, một tia khí thế liền có thể chém nứt sơn hà. Một khi này nói ánh vàng toàn bộ bạo phát, nhất định đáng sợ đến cực điểm. Nhìn thấy này nói ánh vàng xuất hiện, Bạch Vân, Vân Mặc hai nữ thay đổi sắc mặt, Bạch Vân truyền âm nói: "Tần Phong, cẩn thận, đây là Kim Thiếu Hoàng thành danh thần thông Bạch Đế Kim Hoàng Trảm, môn thần thông này có thể rút lấy trong thiên địa canh kim chi khí, điều động canh kim lực lượng, sắc bén dị thường, cực sự khủng bố." Bạch Vân sắc mặt lo lắng, này Kim Thiếu Hoàng thành danh đã lâu, ngang dọc năm quốc, ở sáu đại trưởng hình bên trong cũng là người tài ba. Ỷ vào môn thần thông này, Kim Thiếu Hoàng thậm chí chém giết Âu Vân Quốc hung danh hiển hách, thành danh đã lâu tặc vương người đồ. Người đồ ngang dọc Âu Vân Quốc, đi tới Như Phong, thậm chí trong tay còn chém giết quá nắm giữ võ đạo thần thông ngưng mạch cảnh thứ hai bí cảnh cường giả. Người như vậy đều chết ở Kim Thiếu Hoàng trong tay. Này nói ánh vàng xuất hiện ở thời điểm, Tần Phong thần hồn run rẩy, một luồng uy hiếp cực lớn, Tần Phong trên người phảng phất huyền một thanh kiếm sắc. Như đưa thân vào một tòa thiên hình trên đài, trên đầu treo lơ lửng trảm thần búa. Tần Phong bị này nói thần thông khóa chặt, Tần Phong cảm giác được bất luận chạy tới chỗ nào đều là chạy không thoát ánh vàng chém giết. Kim thuộc tính thần thông. Một luồng áp lực kinh khủng xuất hiện ở trong lòng, Tần Phong sắc mặt tâm trầm. Kim thuộc tính ở cơ sở thuộc tính, biến dị thuộc tính, mạnh mẽ thuộc tính, vô thượng thuộc tính bên trong, tuy rằng vẹn vẹn chỉ là cơ sở thuộc tính, thế nhưng năng lực công kích dị thường mạnh mẽ. Bạch Đế Kim Hoàng Trảm, Kim Thiếu Hoàng dám lấy Bạch Đế tên mệnh danh này môn võ đạo thần thông, cái đó ở đông đảo kim thuộc tính thần thông bên trong, cũng tuyệt đối là xuất chúng. Hơi cười gằn, Tần Phong con ngươi một đạo băng ánh sáng màu lam bạo phát, khóa chặt Kim Thiếu Hoàng. Cấp 2 tiên thiên thần thông, Hải Dương Trường Khống. Tần Phong cũng có bản mệnh thần thông, hơn nữa còn là tiên thiên thần thông. Sau một khắc Kim Thiếu Hoàng thay đổi sắc mặt, quanh thân khí huyết bạo động, từng tia từng sợi băng hàn xương tuyết xuất hiện ở tóc mai bên trên. Phốc phốc. Rên lên một tiếng, Kim Thiếu Hoàng quanh thân khí thế hỗn loạn, đỉnh đầu hội tụ ánh vàng nứt toác, như đao kiếm bẻ gãy, phát sinh lanh lảnh tiếng sắt thép va chạm. Kim Thiếu Hoàng thay đổi sắc mặt, hắn căn bản không nghĩ tới Tần Phong cái này võ đạo cửu trọng thiên võ giả cũng trưởng có thần thông. Hơn nữa còn là ngự trị ở một cấp 2 tiên thiên thần thông. Trong lúc nhất thời bị thiệt lớn, trong cơ thể huyết dịch hầu như ở trong chớp mắt bị đọng lại giống như vậy, nếu như không phải một thân chân lực chấn áp, chỉ sợ trong nháy mắt liền muốn hóa thành khối băng. Kim Thiếu Hoàng cố nén trong lòng tức giận, kim đế chân lực chấn động, hòa tan trong cơ thể băng tuyết, hầu như chỉ là mấy tức thời gian, trong cơ thể băng tuyết bị hòa tan non nửa. Thế nhưng sau một khắc, sắc mặt đột nhiên thất sắc, khóe mắt giơ lên, một thân ảnh như chín lớn thần long vồ giết mà trên. Nhân lúc hắn ốm, đòi mạng hắn. Tần Phong thân hình bạo long, lần này Tần Phong đánh ra sau lưng cổ kiếm. Tiên Tiên Thủy Triều Tuyệt Diệt Đệ Ngũ Kiếm. Một thân tiên tiên hỗn nguyên chân khí hết mức tràn vào cổ kiếm bên trong, Tần Phong người ở giữa không trung, hai tay nắm chặt chuôi kiếm, ầm ầm đâm ra. Như nhanh đâm mà ra con bay. Nhanh, nhanh đến mức cực hạn. Ánh kiếm bắn mạnh, phản phất liền hư không đều bị xuyên thủng. Trong nháy mắt đến Kim Thiếu Hoàng trước ngực. Nhanh đâm kiếm khí lệnh Kim Thiếu Hoàng sinh ra một loại, liền linh hồn đều bị xuyên thủng khủng bố ảo giác. Tê hí. Kim Thiếu Hoàng hít vào một ngụm khí lạnh, một bước sai, từng bước sai. Lúc này hắn tránh né đã không kịp. Trong con ngươi lóe qua một chút giận dữ, Kim Thiếu Hoàng cả người kim đế chân lực tràn vào sau lưng trong tay che trường kiếm bên trong. Hai tay nắm chặt, không để ý tới trong cơ thể khí huyết bị đóng băng đâm nhói, cật lực đem đại kiếm chặn ở trước người. Cong. Vô cùng ánh kiếm oanh kích ở đại kiếm bên trên, ánh kiếm phảng phất oanh kích ở một khối cứng cỏi cực kỳ đá ngầm bên trên. Vô hình kiếm phong xẹt qua đại kiếm, kiếm khí như cuộn sóng ngập trời. Ầm. Sức mạnh khổng lồ oanh kích ở kiếm tích trên, Kim Thiếu Hoàng không cầm được đại kiếm, thân hình bị luồng sức mạnh lớn đó thúc đẩy, ầm ầm như pha em bé bình thường tung mười mấy trượng. Phốc phốc. Giữa không trung một ngụm máu khí phun ra, lúc gần lúc hiện có kết băng nội tạng huyết khối phun ra. Ầm ầm ầm. Thân hình như đạn pháo bình thường rơi vào thiên trì trong hồ, ầm ầm vang vọng. Trường hình đại nhân. Một đám thiên hình điện đệ tử thay đổi sắc mặt, gọi lên. Một cái sắc mặt âm trầm thiên hình điện ngoại môn đệ tử đi ra, tức giận quát. Tần Phong, ngươi dám giết làm hại Kim Trường Hình. Thân hình lóe lên, Tần Phong xuất hiện ở bách bộ khối ở ngoài, Tần Phong sắc mặt tái nhợt, thân hình phù phiếm. Khẽ động quanh thân một trận bùn rùn, trong tay cổ kiếm hầu như đều không cầm được. Chiêu kiếm này tiêu hao hết Tần Phong toàn thân tiên thiên chân khí, đặc biệt là cuối cùng một chiêu kiếm từ Kim Thiếu Hoàng trên người phản kích tới được phản chấn, Tần Phong hầu như toàn thân suýt nữa đánh tan. Kim Thiếu Hoàng, ngoài ý muốn mạnh mẽ. Chính là ở loại này hầu như hẳn phải chết điều kiện dưới, lại cũng có thừa lực phản vệ Tần Phong. Nghe vậy, Tần Phong ánh mắt lạnh lẽo nhìn lướt qua mấy cái thiên hình điện đệ tử. Mấy người các ngươi choáng váng sao? Hắn muốn giết ta, lẽ nào ta liền không thể giết hắn? Tần Phong trong con ngươi sát cơ ác liệt, thời khắc này mấy cái thiên hình điện đệ tử phảng phất cảm giác bị tử thần nhìn chằm chằm. Mấy cường giả thân hình rét run, chính là những kia giết chóc vô số hung tàn tội phạm cũng không có bực này đáng sợ ánh mắt. Lẽ nào hắn muốn giết người diệt khẩu? Mấy cái thiên hình điện đệ tử bất an lên. Bạch Vân, Vân Mặc hơi chần chờ, đi tới rơi vào Tần Phong bên cạnh người. Mấy cái thiên hình điện cường giả càng là kiêng kỵ, Bạch Vân, Vân Mặc hai nữ nhưng không hời hợt hạ người vô danh. Đặc biệt là hai nữ tên đẹp lan xa, người theo đuổi vô số, chính là thiên hình điện bên trong, cũng có khối người. Vương Việt sư minh, Triệu Khang sư minh, chúng ta làm sao bây giờ? Hai vị ngoại môn đệ tử phía sau, mấy cái thiên hình điện võ giả nghiến răng nghiến lợi. Vương Việt, Triệu Khang sắc mặt hai người làm khó dễ. Khắc khắc. Nhưng vào lúc này bên hồ một trận khắc sách, Kim Thiếu Hoàng từ hồ nước bên trong bò đi ra. Kim Thiếu Hoàng sắc mặt như giấy trắng, quanh thân liều lĩnh hàn khí, nằm bên bờ hồ, xem ra dị thường thê thảm. Kim Thiếu Hoàng chặn lại rồi Tần Phong cuối cùng này phải giết một chiêu kiếm, thế nhưng này một chiêu kiếm sức mạnh thực sự quá mức đáng sợ, tuy rằng chặn lại rồi, thế nhưng ngũ tạng lục phủ đều bị chấn động. Kim Thiếu Hoàng ngũ tạng lục phủ nguyên bản liền bị Tần Phong lấy thần thông kích thương, lúc này lại bị thương nặng, hàn khí thấm nhập ngũ tạng lục phủ, một cái mạng lúc này chỉ còn dư lại nửa cái. Kim Thiếu Hoàng kiên cường cực kỳ, càng là cắn cứng răng, nhẫn nhịn đau xót, không khẽ ra một tiếng. Kim sư huynh, Vương Việt, Triệu Khang hai người thân hình lóe lên, liền vội vàng đem Kim Thiếu Hoàng từ hồ nước bên trong đẩy ra ngoài, hai người oán hận liếc mắt nhìn Tần Phong. Tần Phong, lúc này chúng ta thiên hình điện cùng người không để yên. Tần Phong trong con ngươi lạnh mang lóe lên, thế nhưng chớp mắt biến mất. Đoàn người kéo Kim Thiếu Hoàng vội vã rơi xuống Thiên Xích Phong. Thậm chí ngay cả Kim Thiếu Hoàng đô bị thiệt lớn. Ở đoàn người đi rồi, Thiên Xích Phong cách đó không xa trên một ngọn núi, xuất hiện một vị ăn mặc áo bào màu xanh nước biển thanh niên tuấn tú. Thanh niên tuấn tú ánh mắt kinh ngạc nhìn Thiên Xích Phong phương hướng, trong con ngươi tất cả đều là âm trầm. Chương 171, tầng thứ nhất thần quan. Đợi được Kim Thiếu Hoàng đoàn người hảo nao đi rồi, Tần Phong không có hình tượng chút nào đặt ngông ngồi dưới đất. Động chủ, Tần Phong học đệ. Vài tiếng duyên dáng gọi to truyền đến, một tiếng mùi thơm xông tới mặt, Tần Phong ngẩng đầu lên nhìn thấy Bạch Vân, Loan Tiểu Xuyên, Từ Cấp Bậc, Triệu Nguyên mấy người đều tụ lại lại đây. Tần Phong học đệ, ngươi có thể có bị thương. Bạch Vân tinh xảo mặt cười ngậm lấy lo lắng, đôi mắt đẹp ánh mắt hầu như toàn bộ thắt ở cái này thanh tú quật cường áo bào đen trên người thiếu niên. Lúc này áo bào đen trên người thiếu niên không phải bình thường chật vật, quần áo lam lũ, toàn thân rất nhiều vết thương máu thịt bé bét, áo bào đen trên phảng phất nhiễm huyết sắc hoa mai, phảng phất bị người chém mấy chục đao. Nhìn thấy mà giật mình. Tần Phong khẽ động, miệng vết thương truyền đến một trận kịch liệt đau đớn. Tần Phong trên mặt mỉm cười, những này thống khổ hắn đã quen. Yên tâm, chỉ là chân khí tiêu hao quá nhiều, có chút hư thoát. Trong con ngươi lóe qua một ít nhàn nhạt tấm áp, Tần Phong hướng về thiếu nữ mặc áo trắng cười cợt. Trong hư không quần quận không ngừng nguyên khí thông qua thiên địa chi cầu vọt tới bị Tần Phong luyện hóa, nguyên khí từ từ khôi phục. Tiên thiên chân khí phảng phất sinh mệnh chi nguyên, từng kia từng sợi thanh nhuận vết thương, có chút vết thương đã vẩy. Như mặt nước con mắt rơi vào theo huyền thủy linh đảo một điều tức áo bào đen trên người thiếu niên, Vân Mặc liếc mắt nhìn thân thiết Bạch Vân, bên trong đôi mắt đẹp lấp lóe một ít phức tạp, từ tốn nói: "Yên tâm đi, Bạch Vân sư muội, cái tên này chết không được." Bụt cô nương nhìn hắn tinh khí rồi rào, trừ một chút ra thì thương, cũng không nội thương. Chỉ là nếu như không phải tận mắt nhìn thấy, rất khó tưởng tượng, Kim Thiếu Hoàng sẽ ở như vậy một cái xem ra tùy tiện, không thể tả, tu vị còn chỉ có võ đạo cửu trọng thiên tiểu sắc lang trên người bị thiệt lớn. Vân Mặc trong giọng nói trào phúng, liếc mắt nhìn áo bào đen thiếu niên, lạnh rên một tiếng, xoay người rời đi. Tần Phong mở mắt ra, liếc mắt nhìn đen quần thiếu nữ, hiển nhiên đen quần thiếu nữ ở giận hắn. Tần Phong đánh nếu máu. Cô nàng này còn lại hắn, lúc đó nếu như không phải nàng mình nhất định phải giả ra như vậy quyến rũ dáng vẻ đến câu giận hắn, hắn làm sao sẽ chiếm tiện nghi. Nghỉ ngơi chốc lát, Tần Phong đứng lên, lúc này vết thương trên người hắn miệng đã khôi phục thất thất bát bát. Một thân bàng bạc khí thế như nhật trung thiên. Võ đạo cửu trọng thiên trung kỳ tu vị đã triệt để trở nên vững chắc. Thật mạnh sức khôi phục, tuy rằng võ giả sức khôi phục cực sự mạnh mẽ, nhưng cũng là khuyết đại như vậy. Không ngừng Loan Tiểu Xuyên, Từ Cấp Bậc, Triệu Nguyên mấy người giật mình. Đem một màn thu vào đáy mắt Bạch Vân đôi mắt đẹp cũng là kỳ lạ màu sắc liên tục. Coi như ngưng mạch cảnh giới cường giả, đến thiên địa chi lực của rửa, khí lực cũng chỉ đến như thế. Mấy ngày kế tiếp, Tần Phong toàn lực vững chắc cảnh giới, quen thuộc võ đạo cửu trọng thiên cảnh giới sức mạnh. Đột phá võ đạo cửu trọng thiên có 4 tầng thần quan, Tần Phong đánh vỡ vẹn vẹn chỉ là tầng thứ nhất võ đạo thần quan. Thông thường mà nói, đánh vỡ tầng thứ nhất võ đạo thần quan liền có tư cách chuẩn bị xung kích ngưng mạch cảnh giới, chỉ cần ý cảnh viên mãn là có thể thuận thế cô đọng một viên thiên địa hạt giống. Trên thực tế, như vậy cô đọng thiên địa hạt giống là không trọn vẹn, bị phần lớn cường giả coi là thứ phẩm, cũng chính là cái gọi là hạ phẩm. Bởi vậy, không viên mãn một tầng thần quan lại gọi là không trọn vẹn thần quan. Thế nhưng một khi mở ra tầng thứ 2 thần quan, tầng thứ 3 thần quan liền sẽ khác nhau, có thể tiếp tục đào móc thần quan thần tàng tinh khí. Mỗi đến một đạo thần quan thần tàng tinh khí, căn cơ sẽ thuần hậu một phần. Chỉ có điều, chỉ có một số ít hàng đầu võ đạo trúc cơ công pháp mới có thể khấu mở tầng thứ 2 thần quan, tầng thứ 3 thần quan, thậm chí khó nhất tầng thứ 4 thần quan. Thông thường mà nói, khấu mở tầng thứ 2 thần quan, tầng thứ 3 thần quan, cô đọng thiên địa hạt giống sẽ so với bình thường võ giả càng thêm trương hơn thêm chất phác, tự nhiên đột phá ngưng mạch cảnh giới sau khi, được thiên địa chi lực điêu luyện thời gian sẽ càng dài, càng tăng mạnh hơn hành. Bởi vậy, loại này tinh khí càng thêm no đủ, thần khiếu càng thêm hoàn thiện thiên địa hạt giống, bị các võ giả gọi là trung phẩm thiên địa hạt giống. Chỉ có 4 tầng thần quan toàn bộ mở ra, đây mới thực sự là hoàn mỹ không một tì vết thần quan. Có thể ngưng luyện ra hoàn mỹ thiên địa hạt giống. Chân chính hoàn mỹ thiên địa hạt giống có cửu khiếu tám khổng. Viễn cổ đạo kinh có lời, cửu khiếu người có thể thông thần. Tiên thiên hỗn nguyên nhất khí chính là một môn võ đạo tầng 13 hàng đầu võ đạo trúc cơ công pháp, cái đó cuối cùng cực cảnh giới chính là khấu mở tầng thứ 4 đóng chặt võ đạo thần quan, đúc ra song mỹ thần quan. 3 ngày thời gian, Tần Phong từ hoàn mỹ nắm giữ võ đạo cửu trọng thiên cảnh giới tăng lên dữ dội sức mạnh. Cùng lúc đó, canh kim phá sát kiếm quyết tầng thứ 8 cũng từ có mặt mày. Đệ tứ thiên là linh kiếm phong mở ra tháng ngày. Sáng sớm, Thiên Xích Phong sáng sớm phảng phất tắm rửa ở màu đỏ loét trong thần hy, thiên biên vân biển mênh mông, trong mây một vòng hồng nhật nhảy ra, phân chia đường chân trời, không nói ra được mỹ lệ. Tần Phong khoanh chân ngồi ở trên vách núi, phun ra nuốt vào chiêu dương tử khí rèn luyện thân thể, giữa hai lông mày tử khí quanh quẩn, một thân áo bào đen như tắm rửa ở đỏ thắm ánh sáng bên trong. Như thiên thần hạ phàm, mày kiếm mắt sáng như sao, phong thần tuấn lãng. Bạch Vân, Vân Mặc hai nữ tử dãy núi vừa nói vừa cười đi tới, hai người phảng phất lăng ba tiên tử, nhìn thấy ngồi khoanh chân áo bào đen thiếu niên, đen quần thiếu nữ quay mặt qua chỗ khác, mũi ngọc tinh xảo hừ lạnh. Tần Phong nếu có điều giác, mở hai con mắt, ngăm đen trong con ngươi một tia tử khí lóe qua. Học đệ, linh kiếm phong hôm nay mở ra, chúng ta muốn xuất phát rồi. Bạch Vân đi lên, thiếu nữ xinh đẹp, màu trắng cung trang, trải lên mỹ nhân kế, trắng non tinh xảo mặt cười trên tiết lộ một ít cảm động hường hào. Nhưng là phải học tỉ tải người đoạn đường. Thiếu nữ hơi lót chân, hỏi ra câu nói này thời điểm, mặt cười vi nhiệt. Sư tỷ, không cần nghĩ, tên tiểu sắc lang này khẳng định cầu cũng không được. Cùng người đại mỹ nhân như vậy cùng nhau, là người đàn ông đều sẽ đáp ứng. Hung chi cái này sói đuôi to. Liếc mắt một cái Tần Phong, đen quần thiếu nữ quyến rũ trên mặt toát ra một ít xem thường. Tần Phong đứng lên, đưa tay ra mời lại lưng, trục xuất đả tọa một đêm một ít lười biếng nói. Vân Mặc Nhi, ngươi có phải là đố kỵ? Ngươi nói thẳng người từ khi nhìn thấy bổn động chủ quá độ thần uy đại bại kim thiếu hoàng cái kia người ngu ngốc sau khi, yêu bổn động chủ là được rồi. Hà tất che giấu giấu đây. Nói xong. Tần Phong liếc mắt nhìn Vân Mặc trước ngực này run run rẩy rẩy, rất cảm động một vệt trắng như tuyết. Xem ở người ngực lớn như vậy phân trên, bổn động chủ liền lòng từ bi suy nghĩ một chút thu phục ngươi. Tần Phong, ngươi cái đại sát lang. Vân Mặc giẫm đuôi như thế gọi lên, một cái tay che ngực, đề phòng cướp như thế đề phòng Tần Phong, chỉ là nàng này trắng như tuyết thực sự quá mức kiên cường, cứ như vậy, càng ngày càng mê người. Vân Mặc nghiến răng nghiến lợi, chỉ lát nữa là phải tố trừ với vũ lực. Bạch Vân bất đắc dĩ liếc mắt nhìn đấu võ mồm hai người. Từ khi đen quần thiếu nữ biết được Tần Phong cố ý trêu chọc nàng sau, liền vẫn cùng áo bào đen thiếu niên không hợp nhau. Hai người gặp mặt cũng là hoành mũi mắt dọc. Bạch Vân kéo dài hai người nói rằng: "Được rồi, các ngươi hai cái thực sự là đời trước có cựu oán. Linh kiếm phong mở ra chỉ có một ngày thời gian, chúng ta nhất định phải tăng nhanh tốc độ, bỏ qua cơ hội này, liền muốn chờ 10 năm, chúng ta hai cái đúng là không có quan hệ, Tần Phong sư đệ người có thể không thể bỏ qua cơ duyên này. Nếu như người có thể tìm được một thanh phù hợp linh kiếm, ngươi canh kim phá sát kiếm quyết thậm chí đều sẽ một lần viên mãn." Chương 172, Bạch Tước tiến hóa. Ầm. Trong động truyền đến một trận bình hoa vỡ vụn âm thanh, đội trưởng một đội tương thanh tú thiếu nữ che mặt từ động phủ bên trong chạy ra, từng cái cúi đầu, nước mắt như mưa, ta thấy mà yêu. Thiên thủy hồ thiên nhất trong động, Ngọc Phù Trầm đã không biết đánh nát bao nhiêu hồ yếm đồ cổ. Động phủ trung ương, Ngọc Phù Trầm sắc mặt âm trầm nhỏ đi ra, con ngươi sự phẫn nộ như thẻ lưỡi rắn nước. Lại thất bại rồi. Con rơi đánh giết kế hoạch thất bại rồi. Kế lần thứ 3 mừng thầm sau khi, lại một lần thất bại rồi. Hết thể ám tử đều chết rồi. Đầu tiên là Thiên Xích Phong Tam Đại ngoại môn đệ tử, hiện tại lại là Trịnh Băng. Kim Thiếu Hoàng cũng là tên rác rưởi, vốn cho là hắn được xưng Thiên Hình Điện 6 đại trưởng hình một trong hẳn là có chút bản lĩnh, không nghĩ tới liền một cái võ đạo bắt trọng thiên võ giả đều đối phó không được, uổng phi đám phế vật kia còn thế hắn tội phồng. Đến lúc này, Ngọc Phù Trầm dù sao cũng hơi hối hận rồi. Ngược lại không là hối hận đi đối phó Tần Phong, mà là hối hận hướng Chư Kiện muốn chỗ tốt quá ít rồi. Không được, cái này Tần Phong càng ngày càng khó lấy đối phó rồi, phải nghĩ cái sách lược vẹn toàn, một đòn giết chết, không thể lại cho tên tiểu tử này máy móc sẽ trưởng thành. Bằng không ngày sau tất thành đại địch. Ngọc Phù Trầm túi đầu trầm tư, trong con ngươi lóe qua một ít tia sáng. Đúng rồi, Linh Kiếm Phong mở ra sắp tới, Linh Kiếm Phong mở ra đối với tứ đại học viện hết thể tân sinh đều là một lần cơ duyên tạo hóa, Tần Phong người này tất nhiên sẽ không bỏ qua, hắn nhất định sẽ chạy tới Linh Kiếm Phong. Ngọc Phù Trầm khẽ miệng câu hơi ra một ít lạnh lẽo nụ cười. Hắn trong lòng rất sắp có chủ ý. Ngọc Phù Trầm bình sinh am hiểu nhất không phải chính diện giết người vẫn không vì là Ngọc Phù Trầm lấy, bởi vì cứ như vậy không chỉ nguy hiểm, hơn nữa bất luận thành công hoặc là thất bại đều sẽ sản sinh rất nhiều không biết ảnh hưởng. Ngọc Phù Trầm thích nhất, am hiểu nhất chính là mượn đao giết người. Mượn người khác đao, giết kẻ thù của chính mình. Trong mây, Tần Phong đặt chân ở Bạch Tước trên lưng, tóc đen ở cuồng phong trung phi võ. Tần Phong học đệ, vì sao không đổi một con vật cưỡi? Này Bạch Tước chính là Bách Cầm bên trong tối hạ phẩm hung cầm, không chỉ tốc độ không sánh được cái khác hung cầm, hơn nữa cũng không rất lực công kích. Bạch Vân ngự phong phi hành, ở trong mây như cửu thiên thần nữ. Tần Phong ước ao liếc mắt nhìn Bạch Vân, Bạch Vân là phong thuộc tính đại thành võ giả, đột phá ngưng mạch cảnh giới là có thể ngự phong phi hành. Ở đông đảo thuộc tính bên trong, chỉ có tu hành phong thuộc tính chân lực võ giả ở ngưng mạch cảnh giới có thể phi hành. Cách đó không xa Vân Hải bên trong, nhanh như chớp, một lưu hắc quang phá tan tầng mây xuất hiện ở trước người hai người, Vân Mặc nhưng là ở ngự kiếm phi hành. Đây là kiếm đạo cảnh giới thứ tư tiêu chí. Đen quần thiếu nữ dĩ nhiên là một vị kiếm đạo cảnh giới thứ tư cường giả. Bạch Vân sư tỷ, ngươi còn nhìn không ra sao, chúng ta Tần động chủ hiện tại nhưng là người nghèo rất mồng tơi. Mua không nổi cao đẳng hung cầm. Đen quần thiếu nữ cười khúc khích, biểu hiện đặc biệt sung sướng. Tu cục. Tựa hồ là nhận ra được có người xem thường nó, ngốc điểu phát sinh bất mãn kêu to. Lúc này ngốc điểu so với hai tháng trước càng ngày càng thần tuấn, rộng lớn hai cánh mở ra đầy đủ mấy trượng, mềm mại lông chim thuần trắng hoàn mỹ, mang theo từng tia hàn ý. Tần Phong khẽ vuốt ngốc điểu đỉnh đầu ngốc lông, liếc mắt một cái đen quần thiếu nữ, đừng để ý tới nàng, chờ ngươi tiến hóa thành bạch ngọc băng tức sau khi, đến thời điểm người đánh nàng răng rơi đầy đất. Vân Mặc cười gằn, chỉ bằng nó, coi như nó thăng cấp thành cấp 2 băng tuyết tam vĩ tước vương, bổn cô nương cũng biết đánh nhau cho nó liền người người chủ nhân này cũng không nhận ra. Ta xem người vẫn là sớm một chút đổi một con vật cưỡi. Tu cục. Ngốc điểu giận dữ, phát sinh một tiếng nồng nặc hí dài, thanh âm chắc chúa, vang vọng vân tiêu, càng là giống như phượng minh. Cái này đáng ghét nữ nhân dĩ nhiên coi thường ta. Còn cổ động chủ nhân vứt bỏ ta. Cái này xấu nữ nhân. Trên người ngốc điểu một tầng nồng nặc hàn khí như đun sôi nước sôi như thế phun trào, hai cánh mở rộng, này bình thường xem ra ngây ngốc ngơ ngác chim trong mắt dĩ nhiên mang tới một tầng cao đẳng kẻ săn mồi độc nhất hung lệ. Ồ, này ngốc điểu còn có tinh khí. Vân Mặc bị ngốc điểu này hung lệ ánh mắt nhìn chằm chằm, mặt cười trên toát ra một vẻ kinh ngạc. Bạch tước loại này chim nhỏ mặc dù nói là hung thú, nhưng tính cách là xương tên dịu ngoan, vào lúc này dĩ nhiên có loại ánh mắt này. Theo một tiếng hí dài, trên người ngốc điểu hàn khí càng ngày càng dày đặc, bao vây lấy ngốc điểu thân thể, khí thế càng ngày càng mạnh. Khá giống đột phá. Huyết thông thức tỉnh, muốn tiến hóa. Ngốc điểu trên lưng, làm ngốc điểu chủ nhân, Tần Phong trước tiên cảm nhận được loại biến hóa này, bất quá ngốc điểu tựa hồ đang cật lực áp chế tự thân tỏa ra hàn khí. Đây là hộ chủ. Ngốc điểu sợ lạnh khí tổn thương Tần Phong. Bạch Vân, Vân Mặc hai người cũng nhìn thấy bạch tức trên người phun trào càng ngày càng dày đặc hàn ý. Con này bạch tức dĩ nhiên vào lúc này muốn tiến hóa. Hai nữ mặt cười khẽ biến, liếc mắt nhìn nhau đều là phát hiện trong mắt đối phương kinh ngạc. Bạch tước loại này hung cầm cùng nó đồng tông xích hỏa tước, hoàng nham tước một chút, ở man hoang bên trong con số đông đảo, là nhất là không đáng chú ý một loại điểu tước. Loại này điểu tước cực kỳ khó có thể tiến hóa. Tiến hóa là trăm vạn phút một tỷ lệ. Tần Phong trong nháy mắt hiểu rõ con này bạch tước tâm tư, trên mặt lộ ra vẻ tươi cười, Tần Phong nhàn nhạt truyền âm nói: "Tiến hóa đi, không muốn ngột ngạt." Được Tần Phong cho phép, ngốc điểu không lại ngột ngạt, trên người bùng nổ ra một tầng thực chất hàn ý. Từng tia từng sợi hàn ý ngưng tụ ở mỗi một cái lông chim trên. Hai cánh kích động, một tầng gió lạnh gào thét, rất nhiều tầng mây chậm rãi biến thành đen, dưới nổi lên tiểu vũ. Một luồng cực kỳ lạnh lẽo thuần túy hàn khí lấy ngốc điểu làm trung tâm bắt đầu bạo phát, ngốc điểu hai cánh bao vây lấy toàn bộ thân thể, phản phất một cái cầu đoàn. Tần Phong thân hình nhảy lên, rời xa trên lưng của ngốc điểu, chỉ là rời đi bạch tức trên lưng, Tần Phong thân hình nhất thời hướng về phía dưới rơi xuống. Xa xa, Bạch Vân đôi mắt đẹp hơi động, thân hình lóe lên, một cái tay nhẹ nhàng đỡ lấy Tần Phong. Hai người ngự phong mà đứng. Cách đó không xa, Vân Mặc vai khẽ nhúc nhích, nhưng rất nhanh khôi phục tự nhiên, con mắt sóng mắt lưu chuyển, liếc mắt nhìn ngâng cùng nhau một nam một nữ, ánh mắt chuyển hướng nơi khác. Bạch Vân mặt cười có chút hường hào, nàng lần thứ nhất cùng một cái nam tử dựa vào gần như vậy. Tần Phong cũng không có chú ý tới hai nữ biến hóa, ánh mắt rơi vào quyển rúc vào một chỗ trên người ngốc điểu. Ngốc điểu tuy rằng chỉ là cấp thấp nhất bạch tước, thế nhưng huyết thống nguyên bản liền cực kỳ thuần túy, hai tháng này đến theo Tần Phong hưởng hết chỗ tốt. Này băng thuộc tính linh vật lạnh phách linh thủy bỏ qua một bên hướng về đầu ngốc điểu cung cấp, còn có này thiên xích phong khắp núi linh quả, quý trọng dược thảo. Những kia linh quả, dược thảo đối với Tần Phong mà nói trợ giúp không lớn, thế nhưng đối với ngốc điểu mà nói, vậy thì là thiên đường. Những kia linh quả, dị thảo và bụng, đối với con này ngốc điểu mà nói trợ giúp là không thể nào tưởng tượng được. Những ngày gần đây, này ngốc điểu bộ lông càng ngày càng đẹp đẽ, gọn gàng, thân hình từ từ thần tuấn. Đến ngày hôm nay, rốt cục do lượng biến phát sinh biến chất, bắt đầu tiến hóa. Nửa cái thời thần sau khi, một đoàn lồng nặc hàn khí bạo phát. Cùng với một tiếng lanh lảnh hí dài, một con trắng như tuyết linh tước xuất hiện ở Tần Phong trong ánh mắt. Đây là một con băng tước, trắng như tuyết lông chim tỏa ra từng kia từng sợi như thực chất hàn khí, ngốc điểu nguyên bản tròn vo vĩ linh biến phong dài, ưu mỹ, như là phượng vĩ. Thân thể trở nên bẹp một chút, như là gầy, thu nhỏ lại, thế nhưng hai cánh càng hùng vĩ, hai cánh mở ra phi hành, tốc độ nhanh mấy lần. Biến hóa to lớn nhất chính là trên người ngốc điểu khí thế, càng nhưng đã không kém hơn ngưng mạch cảnh cường giả. Chương 173, Linh Kiếm Phong. Linh Kiếm Phong khẽ lõm. Linh Kiếm Phong khẽ lõm, nơi này xây dựng có một tòa to lớn quảng trường, chỉnh tề hoa khối nham thạch, trung ương một tòa to lớn đỉnh đồng trấn áp. Chu vi từng tòa ngọn núi thẳng tắp nguy hiểm như cao tới vạn trượng cổ kiếm. Kỳ lạ chính là, những này liên miên không dứt trên ngọn núi dài đến không phải cổ mục tung bách, mà là từng trôi phong cách khác biệt cổ kiếm. Chuyện này quả thật là từng tòa kiếm sơn. Kiếm sơn bên trong, kiếm khí trùng thiên. Bình thường người một tới gần nơi này chút kiếm sơn sẽ cảm giác vạn kiếm lục thể, tâm thần như vạn kiếm ra thân. Nếu có trận pháp đại sư ở đây, liền sẽ phát hiện, này từng tòa liên miên mấy trăm dặm kiếm sơn chính là một tòa khủng bố siêu cấp đại trận. Tòa này kỳ lạ sơn cốc linh kiếm phong trung tâm. Từ trên nhìn xuống, có một tòa tọa lạc với nơi này hỏa lò đại đỉnh. Sơn cốc chính là miệng đỉnh. Nghe đồn, chúng tinh học viện thần bí nhất 6 đại bí một trong thần kiếm sơn trang an vị rơi vào này một mảnh liên miên không dứt kiếm sơn bên trong. Linh kiếm phong 10 năm mở ra một lần. Mỗi một lần chỉ cho phép tân sinh tiến vào bên trong, thử nghiệm cơ duyên. Khóa này chúng tinh học viện tứ đại học viện có mấy vạn học viên mới, trong đó phần lớn đã rất sớm nhận được tin tức, chạy tới nơi đây, đến tìm kiếm cơ duyên. Lúc này, linh kiếm sơn cốc giữa quảng trường, màu đen đỉnh đồng chân áp, ở trong quảng trường có một thanh to lớn màu đen đồng kiếm vụt lên từ mặt đất, cao hết bệnh ngàn trượng. Xa xa vừa nhìn, làm cho người ta một loại áp lực nặng nề. Có chuôi này cự kiếm ở, càng không một người có thể bước vào trong quảng trường. Có người thử nghiệm nỗ lực tiến vào trong quảng trường, thế nhưng sau một khắc cầm ẩm thổ huyết bay ngược ra ngoài. Lúc này chung quanh quảng trường rộn rộn ràng ràng một mảnh tuổi trẻ cương giả, vô số nóng rực ánh mắt nhìn chằm chằm giữa quảng trường, nơi này là thí kiếm đài. Trong đám người, náo nhiệt phi thường, có người nhìn thiên ngoại, lúc này bên ngoài sân cốc, đang có một vị cường giả thanh niên từ ngoài thung lũng chậm rãi đi tới. Chỗ đi qua, vô số tuổi trẻ thiên tài nhường ra một con đường. Hiển nhiên, người đến tư thế rất lớn, làm người kiêng kỵ, là thế hệ tuổi trẻ cường giả hiếm có. Đây là một vị tuổi trẻ cường giả, thân hình khá dài, da thịt như màu đồng cổ, tóc đen chế thành vô số nhỏ bím tóc buông xuống trên vai sau, hắn trên lưng cong lấy một thanh kỳ môn đại kiếm, con ngươi sáng lạn phát sáng, làm cho người ta một loại cực kỳ cuồng dã cảm giác. Là Chu Tước học viện Thác Bạt Dã. Dĩ nhiên là hắn. Linh kiếm phong mở ra dĩ nhiên đưa tới vị này bá chủ. Trong đám người, có người nhận ra thiếu niên này lai lịch, phát sinh một tiếng thét kinh hãi. Làm sao, ngươi biết hắn? Làm sao sẽ không quen biết, vị này Thác Bạt Dã nhưng là Chu Tước học viện mạnh nhất mấy vị tuổi trẻ thiên tài một trong. Một thân tu vị thẳng vào võ đạo thập trọng thiên. Hơn nữa đáng sợ nhất chính là trên lưng hắn kiếm, có người nói Chu Tước thử luyện bên trong, người này dựa vào kiếm trong tay, thậm chí chém giết quá một con mạnh mẽ nắm giữ thượng cổ man thú huyết thống man thú. Lần này linh kiếm phong mở ra, dĩ nhiên đã kinh động hắn. Không chỉ là Thác Bạt Dã, các ngươi mau nhìn, còn có Thanh Long học viện Lý Thu Bạch, Nguyên Đạo Chân, hai vị này nhưng là hiếm thấy kiếm đạo cường giả. Một tháng trước Nguyên Đạo Chân lấy sức lực của một người chiến bại mười mấy vị đứng trên tất cả võ đạo cửu trọng thiên cường giả vây công. Thực sự là uy danh hiển hách. Lúc này, lại một trận náo động truyền tới, Thanh Long học viện Nguyên Đạo Chân, Lý Thu Bạch hai người dắt tay nhau xuất hiện ở lối vào thung lũng. Huyền Vũ học viện cũng có kiếm đạo cường giả đến rồi, là Vạn Kiếm Sinh, Vạn Quy Nhất hai huynh đệ, TT, dĩ nhiên là hai người bọn họ, hai người này được khen là Huyền Vũ song tuyệt, là chỉ đứng sau Huyền Vũ thủ tọa người mạnh nhất, có đồn đại hai người bọn họ liên thủ, tứ đại học viện thủ tọa cũng khả năng không phải là đối thủ. Theo trong đám người vài tiếng hô cùng, hai vị tướng mạo giống nhau như lúc cường giả thanh niên xuất hiện ở lối vào thung lũng, hai người ánh mắt lạnh lẽo, phảng phất hai thanh tuyệt thế thần kiếm. Thanh Long, Chu Tước, Huyền Vũ Tam Đại học viện đều có kiếm đạo cường giả tới rồi, không biết khóa này Bạch Hổ học viện có hay không có kiếm đạo kỳ tài đến đây thử vận may. Ta nghe nói Bạch Hổ học viện khóa này kiếm đạo tinh anh tập trung, chỉ là tiến vào kiếm đạo cảnh giới thứ hai Vạn Kiếm Quy Tông cảnh giới cường giả thì có mười mấy vị, thậm chí còn có mấy vị bước vào đệ tam cảnh giới thiên đạo vô hình tồn tại, trong đó cầm đầu Lăng Độ Hư càng là được xưng kiếm vương. Xem ra lần này, coi là thật là linh kiếm phong mở ra coi là thật là một lần hiếm thấy thịnh hội. Mau nhìn, lại có người xung kích thí kiếm đài thất bại rồi. Trong đám người, đột nhiên truyền đến mấy tiếng kinh ngạc tốt lên, chỉ thấy một vị quần áo hoa lệ, cầm y li một mực thiếu niên đẹp trai ầm ầm từ quảng trường rơi xuống. Phốc phốc. Một miệng tiên huyết phun ra, thiếu niên đẹp trai sắc mặt trắng bệch. Ngẩng đầu lên vất vả liếc mắt nhìn này giữa quảng trường kình thiên cự kiếm, thiếu niên gương mặt đẹp trai trên tất cả đều là không cam lòng, không cách nào tin tưởng vẻ mặt. Vị này thật giống là Nam Cung Linh. Vân nước đế quốc trưởng Sinh Châu Thanh Vân Hầu thế gia con trai trưởng. Nam Cung Linh, ta nghe nói qua hắn, hắn là chúng ta Vân nước đế quốc có tiếng thiên tài, bái vào Vân nước đế quốc có tiếng kiếm đạo cường giả vô sinh tôn giả môn hạ, tận e rằng sinh tôn giả vô sinh thất sát kiếm thuật tinh túy, người này ở Chu Tước học viện thử luyện bên trong, cũng là ghi tên 10 vị trí đầu 6, hắn lại cũng thất bại rồi. Cái thanh âm kia có chút không thể tin. Nam Cung Linh tên tuổi rất lớn, kết giao rất rộng, bất luận ở Chu Tước học viện, vẫn là cái khác Tam Đại học viện, tên tuổi đều rất vang dội. Bên cạnh một vị khí thế thâm trầm thanh niên ôm kiếm chậm rãi lắc đầu, này cũng không kỳ quái, từ mở ra linh kiếm phong đến hiện tại, có thể thông qua thì kiếm đài có thể đếm được trên đầu ngón tay. Một vị cóng lấy đại kiếm tráng hán nghe vậy cũng là cười khẽ. Chính là đạo lý này, này thí kiếm đài há lại là phàm phu tục tử có thể trên đi. Này chư phong vô số linh kiếm đều có linh tính, võ giả tuyệt kiếm, linh kiếm cũng sẽ chọn chủ. Phần lớn linh kiếm bản tính kiên cường, tình nguyện thần kiếm tự hối, mai một kiếm sơn bên trong, cũng không muốn chọn một dòng nhân vì là chủ. Mà này thí kiếm đài chính là cực kỳ trọng yếu một câu, nếu là liền thí kiếm đài đều đi không đi lên, hà đàm luận linh kiếm chọn chủ. Bên cạnh có hai vị thiếu nữ nghe hai người trò chuyện, trong đó một vị thải y thiếu nữ không khỏi lên tiếng nói. Hai vị xin chào công tử, tại hạ Vu Hồng, mới vừa nghe hai vị công tử nói, tựa hồ này thí kiếm đài có huyền cơ khác. Hai vị này thiếu nữ không phải người khác, thực sự là tới rồi tìm cơ duyên với gia tỷ em gái. Vu Hồng, Vu Giao. Nghe có người đột nhiên lên tiếng, này ôm kiếm thanh niên nguyên bản có chút không vui, nhưng đảo mắt vừa nhìn thấy hai nữ dung mạo, biểu hiện không khỏi vừa chậm, cười nói. Hóa ra là hai vị cô nương ngay mặt, hai vị cô nương khách khí rồi. Thấy hai đôi như thu thủy bình thường con mắt không chấp một cái lạc ở trên người, ôm kiếm thanh niên nữa ngực bô, cực lực biểu hiện nói. Muốn nói tới thi kiếm đài, ngược lại cũng không huyền cơ gì, này thi kiếm đài sở dĩ nói là thi kiếm đài, là bởi vì nó thử chính là kiếm chủ kiếm đạo tu vị. Như thế nào kiếm đạo tu vị? Vu Giao đôi mắt đẹp xoay một cái, nũng nịu hỏi. Kiếm đạo tu vị, chính là kiếm thủ kiếm đạo cảnh giới không đủ, dù cho tu vị lên trời, cũng tới không được này thi kiếm đài một bước. Bất quá, nếu như có thể đi tới thi kiếm đài, thì lại tất có thu hoạch. Ôm kiếm thanh niên trong con ngươi lóe qua một ít ước ao. Này khắp núi linh kiếm đến thiên địa tạo hóa thuần ngưỡng, trong đó có bao nhiêu thượng giai phẩm chất linh kiếm, rất nhiều linh kiếm luận phẩm chất đều đủ để làm một tông, một bộ tộc chi chấn thế linh vật, càng bất luận trong đó còn có thần binh cấp bậc thần kiếm. Đừng nói cái khác, chỉ muốn chiếm được một thanh linh kiếm thừa nhận, linh kiếm nhập thể, kiếm chủ nhất định có thể thực lực tăng mạnh, thật là cơ duyên vô cùng to lớn tạo hóa. Chương 174, đệ nhất đẳng. Nay chẳng phải là chỉ có kiếm đạo cường giả mới có thể đi vào thí kiếm đài, thu được linh kiếm chọn chủ cơ hội. Trong lòng thầm nghĩ, Vu Giao cũng không có quá nhiều thất vọng. Bên cạnh, Vu Hồng Mỹ lệ mặt cười trên nhưng toát ra một vẻ ảm đạm, mắt thấy cơ duyên lớn, đại tạo hóa đang ở trước mắt, nhưng không thể hái, nàng làm sao có thể không thất lạc. Người kia cũng là kiếm đạo cường giả, nghĩ đến lần này sẽ không bỏ qua cơ duyên. Vu Giao trong lòng lúc này lại nhớ tới một cái lâu không gặp bóng người. Cái kia làm nàng vừa hận, lại sợ, còn có một kia không tên phức tạp bóng người. Vu Giao đôi mắt đẹp nhìn quanh, con mắt có chút xuất thần. Nửa năm trước, lúc trước người kia chán nản lưu ly, tao gia tộc vứt bỏ, truy sát, bị người xem thường, nhục mạ. Mà nàng Vu Giao cao cao tại thượng, là với nhà ngàn kim đại tiểu thư. Đó là vô số người cần ngước nhìn tồn tại. Thế nhưng ở Sơn Hà Thành sau khi, hết thảy đều thay đổi rồi. Ai cũng không nghĩ đến, cái kia bị người chỉ trích vì gia tộc phế vật, gắt gao dâm đến dưới chân thiếu niên, dĩ nhiên một tiếng hót lên làm kinh người, từng bước một thẳng tới mây xanh, thậm chí ngày hôm nay thành chúng tinh học viện đông đảo thiên tài đều cần ngước nhìn thủ đoạn. Mà nàng Vu Giao, tuy rằng dựa vào không tầm thường thủ đoạn, có chút thành tựu, thế nhưng cùng người kia mà nói, như trước hít khói. Ở Sơn Hà Thành Diệu Vũ Diệu Uy Từ Phi, Tần Thiên Kiều thành hắn làm nền. Ngông cuồng tự đại tiểu hầu gia, thậm chí ngay cả nàng đều không thể chạm đến Liêu Thanh Hà bị hắn một chiêu kiếm chém xuống. Cao cao tại thượng, như Nhật Trung Thiên Liễu Tản Dương cũng bị người kia gắt gao dẫm đến dưới chân. Nay được khen là hoàn mỹ không một tì vết, tối có hy vọng đoạt giải nhất Tiêu Ngọc Thiểm cũng bị này người mưu hại, đoạt đi coi là vật trong túi Thanh Long thủ tọa. Thậm chí ngay cả nàng chỗ dựa, Khuynh Thành công chúa Đỗ Bình Hạ Đô chủ động cùng người kia kết giao. Quảng trường vì là phi thường náo nhiệt, liên tiếp âm thanh đàm luận. Vu Giao ánh mắt phóng tầm mắt tới, ở trong đám người liếc mắt một cái, nhưng mà chung quy chưa từng là nhìn thấy cái kia bóng người quen thuộc. Vu Giao. Đang lúc này, một cái thanh âm dễ nghe ở Vu Giao vang lên bên tai. Vu Giao đưa mắt nhìn tới, một cái môi hồng răng trắng, khuôn mặt tuấn mỹ dị thường tuyệt thế công tử Phiên Phiên đi tới. Thiếu niên này dung mạo tuyệt mỹ, phong độ Phiên Phiên, một mực trên người còn có một cỗ phồn thịnh anh khí, nhất cử nhất động tao nhã thong dong. Đây là một cái dung mạo mỹ lệ đến yêu dị thiếu niên, liền nữ nhân thấy đều sẽ xấu hổ ngượng ngùng. Người đến, không phải người khác, chính là Đại Yến Quốc Khuynh Thành công chúa Đỗ Bình Hạ. Công chúa điện hạ. Vu Giao, Vu Hồng hai người khẽ không người hành lễ. Các ngươi không muốn quá câu thúc, ta đã sớm nói ở đây ta không phải Đại Yến Quốc công chúa, nếu như các ngươi đồng ý gọi đại tỷ của ta là được rồi. Liếc mắt nhìn Vu Giao, Vu Hồng hai nữ, Đỗ Bình Hạ bật cười. Liếc mắt nhìn nhau, Vu Giao, Vu Hồng gật gù, đồng thanh nói. Đại tỷ. Đỗ Bình Hạ nói. Hắn còn chưa tới sao? Vu Giao biết Đỗ Bình Hạ chỉ chính là ai, lắc đầu một cái. Đỗ Bình Hạ lại hỏi. Lần này đến rồi cái nào thiên tài? Nàng ánh mắt bình thản, nhưng mà lại có một loại thiên nhiên uy nghiêm ngậm ở trong đó, hứa bao nhiêu thiếu nữ mắt lộ ra kính yêu vẻ mặt. Đỗ Bình Hạ ở chúng tinh học viện có mình vòng tròn, đặc biệt là mấy ngày trước, Đỗ Bình Hạ gia nhập chúng tinh học viện thập đại đứng thành hàng một trong thiên nhai hải các, ở chúng bao nhiêu thiếu nữ trong lòng càng là nước lên thì thuyền lên. Đỗ Bình Hạ giờ khắc này đã có sức ảnh hưởng của mình, lớp của mình để. Tự nhiên, nhất là Đỗ Bình Hạ thân tín một trong, Vu Giao trên tay nắm giữ tài nguyên không ít, đừng xem nàng tu vị không xuất chúng, nhưng cũng nắm đại quyền, chúng tinh học viện một ít gió thổi cỏ lay đều không gạt được nàng. Lần này đến đều là kiếm đạo hảo thủ, chúng ta Thanh Long học viện Nguyên Đạo Chân, Lý Thu Bạch hai người đều đến, hai người này lúc trước tựa hồ tiến vào kiếm thần sân trang, này hai tháng biểu hiện ra một bộ chân thực lực đại tiến răng rớp, rất là đáng sợ. Kiếm thần sân trang, sáu đại bí cảnh một trong, bọn họ hai người lại có bực này cơ duyên. Đỗ Bình Hạ trong con ngươi toát ra kinh ngạc. Bất quá tuy rằng kinh ngạc, Đỗ Bình Hạ cũng không có quá mức thất thố, dù sao hai tháng này nàng cũng là tu vị tăng nhanh như gió. Nàng tự tin luận tiến độ sẽ không yếu hơn hai người này. Cho tới mấy người khác, Liêu Tàn Dương, Tiêu Ngọc Thiềm hẳn là cũng đến, bất quá bọn họ núp trong bóng tối, căn cứ chúng ta thôi diễn tiểu đội tại bọn họ cùng Tần Phong chiến đấu vết tích bên trong đến ra kết luận, hai người này kiếm đạo cảnh giới tuyệt sẽ không thấp hơn Lý Thu Bạch, Nguyên Đạo Chân, hai người này giấu giếm rất sâu. Hai người này cũng tới sao? Tiêu Ngọc Thiềm thật giống tiến vào Hoa Đảo Sơn Trang, ta nghe nói hắn tựa hồ cũng có cơ duyên. Vu Giao gật gù, ánh mắt điểm điểm ánh sáng hạ xuống, tính trước kỹ càng. Đúng, căn cứ tin cậy tin tức, Tiêu Ngọc Thiềm hai tháng này thực lực cũng là tiến bộ nhanh chóng, bọn họ đều là Thanh Long học viện đứng trên tất cả một nhóm thiên tài, căn cơ chất phác, một khi bình tĩnh lại tâm tình tu luyện, tất nhiên tăng nhanh như gió. Bất quá những này người chỉ là hiện lên ở tối ở bề ngoài kiếm đạo cường giả, trong bóng tối nhất định còn có một chút không kém hơn đám này thiên tài tồn tại, chỉ có điều những người kia ở giấu rốt. Vũ Giao sắc mặt nghiêm túc, nói ra trong lòng suy đoán. Người là nói những kia quên sinh bên trong cường giả, những cường giả này ta biết, trong những người này rất có một nhóm không kém hơn chúng ta đứng đầu nhất thê đội thứ nhất thiên tài cường giả, bọn họ núp trong bóng tối, tiềm long nhập uyên, khổ sở tu hành, muốn một tiếng hót lên làm kinh người. Sau đó ở 3 tháng sau khi, một lần cướp đoạt thủ tọa vị trí. Bọn họ tự cho là ẩn giấu rất tốt, không biết biểu hiện của bọn họ đều ở trong mắt ta, những này người không cần lo lắng. Trong con ngươi lóe qua từng tia điểm điểm ánh sáng lộng lẫy. Đỗ Bình Hạ trí tuệ vững vàng. Sự phong độ này như định hải thần châm. Những học viện khác có thể có cái gì xuất sắc kiếm đạo cường giả? Vu Giao nói, ở đây kiếm đạo hảo thủ không ít, nếu như đem ở đây tuổi trẻ kiếm đạo cường giả chia làm các loại, ở đây bên trong Diệu Vũ Diệu Uy, thanh thế rất lớn một nhóm kiếm đạo cường giả đa số chỉ là đệ tam đẳng. Vu Giao thanh âm không nhỏ, rất nhiều thiếu niên thiên tài cũng nghe được nàng đánh giá. Rất nhiều thiếu niên đều nhìn sang. Thí kiếm đài phụ cận, Thác Bạt Giã, Nguyên Đạo Chân, Vạn Kiếm Sinh, Vạn Quy Nhất cùng với mấy cái xa lạ kiếm đạo cường giả ánh mắt như có như không nhìn phía nơi này. Từng đạo ánh mắt như có điện quang ngôi sao lấp lóe. Thượng Quan Vân, Phó Vừa Bay, Lý Thu Bạch, Liêu Tàng Dương, Bách Tràng Phong, Diêu Việt chờ chút mười mấy vị kiếm đạo cường giả hoặc có thể ghi tên thứ hai chờ. Cái bài danh này vừa ra, rất nhiều năm nhẹ nhàng cường giả rất là bất ngờ, ở đây bên trong, những này người nhưng là đứng trên tất cả kiếm đạo cường giả, bọn họ lại vẫn chỉ có thể ghi tên thứ hai chờ. Có mấy vị kiếm đạo cường giả ánh mắt trong nháy mắt trở nên đắc liệt. Trong lòng không thoải mái. Rất nhiều kiếm đạo hảo thủ lắc lắc đầu, đối với cái bài danh này không tỏ rõ ý kiến. Nói xong, Vu Giao liếc mắt nhìn Đỗ Bình Hạ. Đỗ Bình Hạ nói, còn có ta, điểm này người không cần kiêng kỵ. Đỗ Bình Hạ hào phóng thừa nhận, Đỗ Bình Hạ mặc dù đối với tự thân kiếm đạo vô cùng tự tin. Thế nhưng so với những kia chuyên tu kiếm đạo yêu nghiệt, Đỗ Bình Hạ tự biết còn có một chút chênh lệch. Vu Giao cười nói, đại tỷ khiêm tốn rồi. Đỗ Bình Hạ nói, bất quá ta rất hiếu kỳ. Ngươi vì sao đem Tiêu Ngọc Thiềm liệt là thứ nhất chờ? Nhân vì người này mọi người chúng ta đều nhìn không thấu. Vu Giao trả lời lệnh Đỗ Bình Hạ vô cùng bất ngờ. Vu Giao năng lực Đỗ Bình Hạ hết sức rõ ràng, Vu Giao tuy rằng xuất thân từ gia tộc nhỏ, thế nhưng tâm trí, ánh mắt, thủ đoạn đều là cao cấp nhất. Đặc biệt là ở nào đó trên thân thể người tiếp đó liền ba ăn quả đắng sau khi, càng là phảng phất được mài giũa. Hơn nữa Vu Giao lúc này nắm giữ tài nguyên, rất ít người có thể tránh được ánh mắt của nàng. Tiêu Ngọc Thiềm xác thực không phải bình thường. Xem ra Tiêu Ngọc Thiềm người này ở người trong lòng đánh giá không cao bình thường. Đỗ Bình Hạ nhìn Vu Giao một chút. Như vậy đệ nhất đẳng lại có người nào? Tứ đại học viện thủ tọa, Lăng Độ Hư, hay hoặc là những kia từ Tinh Thần Tông hạ xuống thần bí đệ tử? Đệ nhất đẳng, ta cũng không biết. Vu Giao trở lại vượt khỏi dự đoán của mọi người ở ngoài. Chương 175, Linh Kiếm chọn chủ dị tượng. Đệ nhất đẳng không biết. Đáp án này ngoài ý muốn. Đang lúc này, một thanh âm truyền tới nói rằng, ý của ngươi là nói nhìn không thấu bọn họ? Vu Giao lông mày hơi động, theo tiếng kêu nhìn lại, chỉ thấy một cái mặt mày cơ linh, đoản đả hoa trang, cười hì hì thiếu niên đi tới. Ở thiếu niên này bên người, còn có một vị khuôn mặt phổ thông, ăn mặc bố ý y ma khô trầm mặc thiếu niên. Triệu Chí Kính. Đỗ Bình Hạ ánh mắt cũng nhìn sang. Thiếu niên này, Thanh Long học viện một đám thiếu nữ cũng không xa lạ gì. Nay Triệu Chí Kính được xưng bách sự thông, ở Thanh Long học viện không người không biết không người không hiểu. Nếu bàn về danh tiếng, Triệu Chí Kính thậm chí không ở Đỗ Bình Hạ mấy người này đứng trên tất cả thiên tài bên dưới. Thiếu niên này tâm có thất hiếu, tinh xảo đặc sắc, làm người cơ linh nhiệt tình, ở chúng tinh học viện lăn lộn như cá gặp nước, xoay trái xoay phải. Nay bên người trầm mặc thiếu niên, đám người nhìn chỉ là nhìn lướt qua liền một chút mang quá. Chỉ có đến từ Sơn Hà thành Vu Giao, Vu Hồng xem thêm thiếu niên này vài lần. Lý Hình, Đây là Sơn Hà Thành tiến vào chúng tinh học viện 7 tên thiếu trong năm, một vị duy nhất đến từ Hàn môn thiếu niên. Nhưng cũng vẻn vẹn chỉ là nhìn nhiều thôi. Nhìn không thấu. Đỗ Bình Hạ chờ người suy tư. Bất kể là tứ đại thủ tọa, vẫn là này Tiêu Ngọc Thiềm, cùng với núp trong bóng tối những kia kiếm đạo cường giả không phải là làm người nhìn không thấu sao. Phảng phất trăng trong nước, hoa trong gương. Thế nhưng bọn họ mạnh mẽ rõ ràng. Triệu Chí Kính một câu nói đánh trúng yếu điểm. Vu Giao cũng đưa ra hoàn mỹ giải thích, bọn họ cấp độ quá cao, bất kể là tứ đại học viện thủ tọa, vẫn là kiếm vương Lăng Độ Hư, Thác Bản Giã, Nguyên Đạo Chân, Tiêu Ngọc Tiềm, còn có cái khác một ít cường giả, bọn họ cảnh giới vượt quá chúng ta có thể làm ra phán xét tiêu chuẩn rồi. Vu Giao mà nói gây nên rất nhiều thiếu niên thiên tài cộng hưởng. Kiếm đạo phần cuối ai là đỉnh? Rất nhiều nói tầm mắt theo Vu Giao dứt lời ở Thác Bản Giã, Nguyên Đạo Chân trên người. Có chút kiếm đạo thiên tài nóng lòng muốn thử, ý đồ thử một lần kiếm phong. Thác Bạt Giã nhếch miệng nở nụ cười, một luồng cuồng mãnh kiếm khí phun trào, không người dám nhiếp phong mang. Nguyên Đạo Chân trên người khí chất càng thêm đột xuất, như một thanh chém nước một chiêu kiếm thanh kiếm, không thể nhìn thẳng. Này hai nguồn kiếm khí rất đáng sợ, rất nhiều kiếm đạo cường giả bỗng dưng sinh ra một loại áp lực. Cái gì đệ nhất đẳng, thứ hai các loại, ta xem là nói khoác đi, ta không tin Tần Phong người này cũng có thể ghi tên nhất đẳng, hắn bất quá là một cái võ đạo bát trọng thiên võ giả bình thường. Nếu như không phải dựa vào may mắn hắn làm sao có thể trở thành Thanh Long Học Viện thủ tọa, hắn lại có tài cán gì ghi tên đệ nhất đẳng. Một cái cười lạnh âm thanh truyền đến, trong đám người một vị thiếu niên mặc áo tím mặt lộ vẻ phẫn nộ nói rằng. Hắn chính là Sơn Hà Thành Tần gia Tần Thiên Kiều. Tần Thiên Kiều những ngày này có chút thê thảm, đối với Tần Phong hận thấu xương. Rất nhiều thiếu niên thiên tài liếc mắt, người này là gan không nhỏ, dám trực tiếp nghi vấn Thanh Long thủ tọa. Vu Giao nói rằng, Tần Phong xác thực rất mạnh, có thể trở thành tứ đại học viện thủ tọa, tất nhiên sẽ không là may mắn. Ta xem không hẳn đi. Tứ đại thủ tọa mặc dù là chúng ta tân sinh học viên bên trong trước hết thông qua thử luyện tồn tại, nhưng có thể thông qua thử luyện, trở thành thủ tọa cũng không nhất định mang ý nghĩa mạnh nhất, nói không chắc có người chính là dựa vào âm mưu quỷ kế, lừa dối qua ải. Coi như có chút bản lĩnh, e sợ cũng chỉ đến như thế. Đang lúc này, có một đạo thanh âm lạnh như băng truyền đến. Từng đạo tầm mắt tuần này đột nhiên tới vọt tới âm thanh nhìn tới, trong đám người nhường ra một con đường, chỉ thấy một cái dung mạo tuấn dật, thân hình thon dài bóng người từ trong đám người ương đi ra. Đây là một thiếu niên 15-16 tuổi, dung mạo tuấn dật, hắn khẽ nâng, trên bả vai gánh một thanh liền vỏ trường kiếm, ánh mắt nhìn quét mọi người khoe miệng mang theo một ít xem thường nụ cười. Tiểu tử này là ai? Lại dám nói thế với? Tốt ngạo khí tiểu tử. Hắn liền không sợ đắc tội Thanh Long học viện thủ tọa sao? Rất nhiều người ánh mắt nghi hoặc. Hắn là Ngao Phương, Chu Tử Quốc đương đại hoàng đế Ngao Khâm ấu tử. Có người nhận ra thiếu niên thân phận, thấp giọng kinh hô. Người này bối cảnh rất mạnh. Tt, lại là hắn, Ngao Phương. Người này nhưng là Thanh Long học viện chưa từng tham gia thử luyện đám người kêu bên trong mạnh nhất mấy người một trong. Chẳng trách. Ta cũng đã từng nghe nói hắn, Ngao Phương xuất thân Chu Tử Quốc, chính là Chu Tử Quốc con em hoàng thất, tự tiểu thông dĩnh, kiếm đạo tư chất kỳ cao, rất được Chu Tử Quốc trong hoàng thất mấy cái lao quái vật niềm vui, một thân kiếm thuật rất được mấy cái lao quái vật tinh túy. Bất quá ta nghe nói người này kiếm thuật tuy rằng cực cao, thế nhưng làm người vô cùng kiêu căng. Thanh Long học viện khóa này mạnh nhất quyên sinh một trong. Cái tên này có chút chói tai. Đặc biệt là quên sinh hai chữ. Ngao Phương lạnh lùng nhìn lướt qua nghị luận đám người, trong con ngươi lóe qua một nụ cười lạnh lùng. Có người tiến lên bắt chuyện, Ngao Phương xem cũng chưa từng xem người này một chút, trực tiếp đi qua. Hướng về thí kiếm đài mà đi. Người này muốn đi vào thí kiếm đài. Ầm ầm. Nhưng vào lúc này, thí kiếm đài trên có hai bóng người như đạn pháo bình thường lăn xuống trên đất. Một miệng tiên huyết phun ra, hai người hể hoải nằm trên mặt đất. Lâm Thanh, Tôn Quý hai người cũng thất bại rồi. Trong đám người truyền đến kêu to. Rơi xuống đất hai vị thanh niên tựa hồ không phải bình thường. Lâm Thanh, Tôn Quý hai người ở chúng tinh học viện cũng là tiểu có danh thanh, hai vị này là Huyền Vũ học viện thiên tài, luận danh tiếng so với lúc trước bị đánh văng ra ngoài Nam Cung Linh xếp hạng cao hơn một ít. Hai người đều là thế gia tử, từng cái nguyên bản là danh chấn một chỗ thiên tài. Lúc này xem ra rất là chật vật. Hai khối phế liệu. Ngao Phương lạnh lẽo quét dưới chân hai người một chút. Nghe vậy, Lâm Thanh, Tôn Quý sắc mặt hai người trắng xám, oán hận nhìn Ngao Phương một chút. Này quá hại người rồi. Ngao Phương đi tới thi kiếm đài, hắn long hành hổ bộ, trên người một tia kiếm khí đồng phát, ở vạn chúng con số bên dưới, vừa bước một bước vào trên quảng trường. Rất nhiều thiếu niên ngậm miệng lại, này Ngao Phương dĩ nhiên thật sự thành công đi tới thi kiếm đài. Này rất kinh người. Ngao Phương quả thật có ngạo nhân tư bản. Rất nhiều thiên tài ánh mắt lấp lóe, ánh mắt nghiêm nghị. Ngao Phương không đơn giản. Đỗ Bình Hạ gật gù. Hừ, ta cũng không cảm thấy làm sao, dựa theo Vu Giao cô nương xếp hạng, ta xem này Ngao Phương nhiều lắm xếp tới đệ tam đẳng. Bực này mặt hàng còn thật lấy vì là mình thiên hạ vô song. Một đạo sóng nhiệt truyền đến, đoàn người truyền đến ồ lên, một đạo hồng bảo bóng người lắc mình xuất hiện ở Đỗ Bình Hạ bên người. Lữ Thuần Dương, ngươi cũng tới. Đương nhiên, cảnh tượng náo nhiệt như vật làm sao thiếu ta Lữ Thuần Dương. Lữ Thuần Dương trong con ngươi ánh lửa nóng rực, một thân hồng bào huyền như hỏa diễm ma quân, quanh thân tỏa ra khủng bố nhiệt độ cao. Rất nhiều người đã rời xa cái này chiến đấu cùng nhân. Huynh đệ ta có tới không? Thần Phong chưa đến. Đỗ Bình Hạ liếc mắt nhìn Lữ Thuần Dương, lúc này Lữ Thuần Dương trên người như trước tỏa ra mặt trời chi hỏa mùi vị, bất quá nội liễm rất nhiều, hiển nhiên tu vị tiến nhanh. Ở hỏa diễm một đạo trên trình độ càng ngày càng cao thâm, mới thu lại hỏa khí. Ngao Phương nghe được Lữ Thuần Dương âm thanh, ánh mắt như phi tinh chớp giật xẹt qua, mang theo ý lạnh âm u. Lữ Thuần Dương không chút nào yếu thế, ánh mắt bên trong phảng phất có hai cái mặt trời nhỏ đang thiêu đốt, huyệt thái dương cao cao nhô lên. Ngao Phương lạnh rên một tiếng, xoay người từng bước hướng về thí kiếm đài, hắn thân hình kiên cường, thân hình cao lớn, gánh trường kiếm, đi lại thong dong. Ầm. Hắn trường kiếm ầm ầm rơi xuống đất, một đạo trùng thiên kiếm khí tự thân trên bạo phát. Leng keng leng keng. Đại đỉnh bên cạnh màu đen ngàn trượng cự kiếm tựa hồ chịu đến này sợi kiếm khí kích thích, hắc kiếm trên có một tia ánh sáng hạ xuống. Ngao Phương trên người chấn động, trên người bạo phát kiếm khí trong nháy mắt mở rộng gấp 10 lần, mấy chục lần. Trên bầu trời, gió nổi mây vần. Cùng lúc đó, từng tòa kiếm sân trên, vô số trường kiếm kêu to lên, phát sinh kích động sắt thép va chạm rung động, dường như muốn bay ra kiếm sơn, giáng lâm quảng trường, chọn người này là chủ. Kiếm khí trùng tiêu, phong vân biến sắc, linh kiếm chọn chủ. Vô số đạo ánh mắt nhấc lên, nhìn phía nơi đây. Đỗ Bình Hạ chờ nhân thân một bên, Triệu Chí Kính gật đầu liên tục, hắn phảng phất hiểu rõ biến hóa này huyền cơ, cùng bên người nói rằng: "Liền xem này ngao mới có thể kích phát mấy tầng dị tượng. Này dị tượng kích phát càng nhiều, càng là có thể hút dẫn linh tính càng mạnh linh kiếm. Kiếm khí trùng tiêu là tầng thứ nhất, phong vân biến sắc tầng thứ hai, tầng thứ ba hẳn là lôi đình và quân, tầng thứ bốn ngưng kiếm thành vũ." Các bạn vào link trang web trong phần mô tả bên dưới video để nghe chọn bộ truyện nhé. Chương 176: Khiêu khích. Gió nổi mây vần, nhật nguyệt tảm đạm. Đầy trời phong vân đều ở tích tụ, tựa hồ có mây đen ngưng tụ, bão lôi như mưa. Thật là đáng sợ dị tượng, đây chính là hàng đầu kiếm đạo cường giả thực lực sao? Trong đám người, rất nhiều kiếm đạo cường giả nín thở, nhìn bầu trời không nhịn được ngơ ngác thất sắc. Vị này Ngao công tử quả nhiên thực lực phi phàm. Vu Hồng một đôi mắt đẹp rơi vào Ngao Phương trên người, trong con ngươi lóe qua một ít kỳ lạ màu sắc. Nghe đồn chân chính cường giả có thể kích phát 9 tầng dị tượng, này Ngao Phương vẹn vẹn chỉ có thể kích phát 2 tầng dị tượng, bất quá tam lưu kiếm đạo cường giả thôi. May nhờ này Ngao Phương còn ngông cuồng tự đại cùng tứ đại thủ tọa hò hét, không biết nói hắn ngạo khí được, vẫn là ngu xuẩn được. Triệu Chí Kính thầm nhủ trong lòng, trên mặt mỉm cười. Vào lúc này có thể không thể đắc tội nữ nhân, đặc biệt là Xuân Tâm Động nữ nhân. Bách Bộ có hơn, Thác Bạt Giá lạnh lùng nhìn tình cảnh này. Nguyên Đạo chân mắt nhìn thẳng, phảng phất một pho tượng đá. Vạn Kiếm Sinh, Vạn Quy Nhất hai huynh đệ liếc mắt nhìn nhau, phảng phất tâm linh tương thông cùng nhau lắc đầu. Chân trời, tầng thứ ba dị tượng ngưng tụ chốc lát, chớp mắt tan vỡ. Cùng lúc đó chân trời thưa thớt trống vắng có hai ba đạo lưu quang bay tới, nhìn kỹ, này từng tòa tự kiếm sơn bay tới linh kiếm. Có ba trôi linh kiếm lục tục xuất hiện ở giữa không trung, huyền như du long như thế, có linh tính vẩn quanh Ngao Phương. Đây là linh kiếm chọn chủ. Ngao Phương kiếm đạo tư chất bất phàm, dĩ nhiên đưa tới ba trôi linh kiếm quan tâm. Từng đạo tầm mắt rơi vào này ba trôi linh kiếm phẩm chất cũng chia làm 3-7 loại. Càng cao cấp bậc linh kiếm, linh tính càng mạnh. Bay vọt thời gian tỏa ra ánh sáng càng ngày càng thuần khiết, bóng ánh. Này ba trôi linh kiếm linh quang nhàn nhạt, hẳn là cấp thấp linh kiếm. Nhưng mà dù cho là cấp thấp linh kiếm, cũng là có thể gặp mà không thể cầu đồ vật, những này linh kiếm đến kiếm chủ nuôi nấng, còn có thể thăng cấp. Ngao Phương ánh mắt nghiêm nghị, cật lực phóng thích kiếm khí, thăm dò mỗi một chiếc thích hợp nhất hắn linh kiếm. Nhưng sau một khắc, Ngao Phương thay đổi sắc mặt, trên bầu trời hai đạo ánh kiếm lần lượt bay đi. Linh kiếm vào vỏ. Này hai thanh linh kiếm hiển nhiên không lọt mắt Ngao Phương. Rất nhiều cường giả thấy cảnh này không khỏi vì là Ngao Phương mặc niệm. Giữa không trung chỉ còn dư lại cuối cùng một thanh hiện ra nhàn nhạt kim quang linh kiếm, trôi này linh kiếm quay trung quanh Ngao Phương bơi lội, còn đang do dự. Ngao Phương cũng lên, đây là cuối cùng một thanh linh kiếm, nếu là trôi này linh kiếm bay đi, hôm nay hắn đem không thu hoạch được gì. Ngao Phương toàn lực thôi thúc kiếm khí, quanh thân kiếm khí ở hắc kiếm ra chỉ dưới, một luồng ánh kiếm màu vàng kim nhạt cô đọng thành thực chất. Hắn phảng phất một thanh màu vàng nhạt thiên kiếm. Cuối cùng một thanh linh kiếm do dự nửa ngày rốt cục không lại bồi hồi, hóa thành một vệt lưu quang rơi vào Ngao Phương trong tay. Leng keng. Cùng lúc đó, Ngao Phương sau lưng một thanh kỳ môn đại kiếm bay ra, này linh kiếm từ Ngao Phương trong tay bay ra ầm ầm một chiêu kiếm đem kỳ môn trưởng kiếm chém thành mấy đoạn. Nhất sơn không cho hai chủ, một chủ không chọn hai kiếm. Đây là linh kiếm bá đạo chỗ. Nhìn tình cảnh này phát sinh, Ngao Phương không những không giận, ngược lại mừng lớn. Từng đạo tầm mắt ước ao nhìn Ngao Phương, đây chính là một thanh vạn kim khó cầu linh kiếm. Linh kiếm một đời chỉ có một người chủ nhân, trừ phi kiếm chủ tử vong, bằng không chắc chắn sẽ không phụng dưỡng hai chủ. Như vậy bảo vật, như vậy cơ duyên, đối với chúng tinh học viện tân sinh mà nói, một đời cũng chỉ có một cơ hội. Như lại nghĩ cầu được linh kiếm, trừ phi có khác đặc thù cơ duyên. Ngao Phương đi xuống, mặt cười phi hà, thải y thiếu nữ nhẫn nhịn ngượng ngùng, cái thứ nhất tiến lên chúc mừng nói: "Chúc mừng Ngao công tử, hỉ hoạch bội kiếm." Ngao Phương toàn bộ ánh mắt đều ở mới linh kiếm bên trên, ôm linh kiếm, con ngươi si mê, căn bản không có nhìn kỹ đến thiếu nữ bắt chuyện. Ngao Phương đi qua Lữ Thuần Dương bên người thời điểm nhìn Lữ Thuần Dương, ánh mắt lạnh lẽo nở nụ cười, ngạo khí lẫm liệt. Làm sao? Lữ Thuần Dương đối chọi gay gắt. Không làm sao. Chỉ là một thanh cấp thấp linh kiếm tính là gì, huynh đệ ta vừa đến, giẫm người như chó. Huynh đệ ngươi, ngươi huynh đệ ở nơi nào? Ngao Phương cười gằn, ương mục nhìn quanh, hàn ý ung tùm. Ngươi yên tâm, hắn nên đến thời điểm sẽ đến, giống như ngươi vậy tiểu nhân vật hắn là xem thường với để ý tới. Lữ Thuần Dương trong con ngươi ánh lửa rung rung, nếu như thỉnh thoảng chúng tinh học viện quy tắc, hắn rất muốn hiện tại hành hung người này một trận. Ngao Phương cười to. Ta xem là sợ chưa, trốn ở trong động không dám ra đây gặp người. Lữ Thuần Dương giận tím mặt. Người. Mắt thấy Lữ Thuần Dương liền muốn bạo phát, Đỗ Bình Hạ tiến lên kéo hắn lại. Nơi này không thể động thủ. Ngao Phương liếc mắt nhìn Đỗ Bình Hạ, quét một trận mắt nhìn mấy người, cười lạnh, xoay người đi xa. Vũ Giao cũng đi lên, liếc mắt nhìn đi xa Ngao Phương bóng lưng, cuối cùng rơi vào thất lạc thải y thiếu nữ trên người. Biểu tỷ, ngươi không có sao chứ? Ta không có chuyện gì. Vũ Hồng nhẫn nhịn trong lòng thất lạc, lắc đầu một cái. Vũ Giao theo ánh mắt liếc mắt nhìn cái kia bóng người, do dự chốc lát, cuối cùng vẫn là khuyên nhủ. Biểu tỷ, người này quá ngạo khí, không coi ai ra gì, hắn không thích hợp người. Lông mày nhíu nhíu, Vũ Hồng trên mặt toát ra một ít không vui. Thất muội, ngươi nói nhăng gì đó, Ngao công tử không phải là người như thế, đây chỉ là những người khác đối với hắn phiến diện. Thấy ở Hồng vẻ mặt, Vũ Giao nhịn xuống đến miệng ba lời nói. Thí kiếm đài trên, mắt thấy Ngao Phương thành công thu được linh kiếm nhận chủ, chu vi từng đạo tầm mắt hừng hực lên. Một vị tuấn giật dị thường võ giả đi ra. Hắn toàn thân áo trắng, quân tử như ngọc, phong thần tuấn lãng, trên mặt mang theo ôn hòa nụ cười, hứa bao nhiêu thiếu nữ nhìn hắn hô lên tên của hắn. Thượng Quan Vân. Thượng Quan Vân biểu hiện càng thêm kinh người, hắn kiếm khí đầy dây hạo nhiên chính khí, như quân tử thuộc người. Liên tiếp có tới 3 tầng dị tượng xuất hiện. Đưa tới linh kiếm có tới 6 chuôi, linh quang nhàn nhạt, nhạt. Cuối cùng một thanh nạm bảo thạch bạch ngọc linh kiếm tuyển chọn hắn. Chuôi này linh kiếm tỏa ra linh quang linh khí bức người, quang minh chính đại, vô cùng phù hợp cùng Thượng Quan Vân. Theo chuôi này linh kiếm chọn chủ, cái khác 5 chuôi linh kiếm lục tục bay vọt. Thượng Quan Vân được toại nguyện được một thanh thích hợp nhất linh kiếm. Này làm cho nhiều thiên tài dục giả dục dịch. Đây là một hồi chân chính thịnh yến, một khi được thích hợp linh kiếm, thực lực tăng mạnh. Có vài vị tự tin kiếm đạo có nhất định tu hành thiếu niên vượt ra khỏi mọi người, hướng về thí kiếm đài đi tới. Sau một khắc, ầm ầm ầm, mấy tiếng vật nặng rơi xuống đất tiếng truyền đến, mấy đạo bóng đen bay ra, mấy người đồng thời thổ huyết bay ngược mà quay về. Mấy người nằm trên mặt đất, dầm gì, nhất thời bỏ không đứng lên. Này làm người rất nhiều người từ cuồng nhiệt bên trong cảnh giác. Này mấy vị thiên tài đều không phải bừa bãi hạ người vô danh, mỗi một vị đều ở chúng tinh học viện khá có danh tiếng, trong đó người tài ba thậm chí được xưng là chúng tinh học viện thế hệ tuổi trẻ mạnh nhất mấy người một trong. Nhưng mà kết cục như trước làm người bóp cổ tay. Mấy người này kiếm đạo cảnh giới đều không thấp, có người đã chạm tới kiếm đạo cảnh giới thứ 2 vạn kiếm quy tông, nhưng đáng tiếc vẫn là lực không kịp. Triệu Chí Kính lắc đầu một cái. Muốn lên thi kiếm đài cũng không phải bình thường gian nan. Bằng chứng ấy tuổi có thể tìm hiểu kiếm đạo cảnh giới thứ 2, này quá hiếm thấy rồi. Phổ thông kiếm khách không có mấy chục năm, thậm chí trăm năm nội tình, rất khó tham đi đến một bước này. Cũng chỉ có những yêu nghiệt kia có thể đi tới thí kiếm đài. Ngao Phương quả thật có ngạo khí tư bản. Đang lục tục sắp tới 10 vị kiếm đạo cường giả được linh kiếm nhận chủ sau khi, Đỗ Bình Hạ ở một chúng mắt ánh sáng bên trong đi tới thí kiếm đài. Đỗ Bình Hạ gợi ra dị tượng hết sức kinh người, dĩ nhiên đạt đến 4 tầng, kiếm khí 7 màu trùng tiêu, gió nổi mây vần, vạn sấm nổ minh, vô số kiếm khí nung nấu, càng là hóa thành một từng tia từng sợi vết lốm đốm mưa kiếm hạ xuống. Có sắp tới 8 chuôi linh kiếm bị xúc động. Vì tranh cướp vị này kiếm chủ, 8 chuôi linh kiếm thậm chí phát sinh tranh đấu, mãi đến tận mạnh nhất một thanh 7 thải linh kiếm chiến thắng cái khác linh kiếm sau khi, cái khác linh kiếm mới lưu luyến không rời rời đi. Tình cảnh này kinh hãi tất cả mọi người. Chương 177, Quảng Lăng kiếm. 7 màu như thực chất một đạo kiếm khí bay lên trời, toàn bộ sơn cốc như bao phủ thất sắc hào quang bên trong. Một thanh 7 thải linh kiếm rơi vào Đỗ Bình Hạ trong tay, phảng phất như bơi lội con cá như thế, trong hư không có một đạo hư không nguyên khí bị tiếp dẫn hạ xuống. Rót vào như Đỗ Bình Hạ trong thân thể. Đỗ Bình Hạ võ đạo cửu trọng thiên đỉnh cao tu vị trong nháy mắt đột phá rồi. Ầm ầm ầm. Một tầng cuồng bạo khí tức bạo phát. Võ đạo tầng thứ 2 thần quan bị mở rộng. Võ đạo thập trọng thiên khí tức bộc phát ra. Rất nhiều thiên tài trợn mắt lên nhìn tình cảnh này, đầy mắt khó mà tin nổi. Trung giai linh kiếm. Bách bộ khối ở ngoài, nhìn tình cảnh này, Thượng Quan Vân vẻ mặt không thể bình tĩnh. Chôi này 7 thải linh kiếm dĩ nhiên là một thanh trung giai linh kiếm. Trung giai linh kiếm quý giá nhất địa phương liền có thể phụ trợ kiếm chủ tu luyện, có thể tiếp dẫn trong hư không nguyên khí. Nắm giữ một thanh trung giai linh kiếm, thì tương đương với có thêm một cái hỗ trợ tu luyện. Trung giai linh kiếm loại năng lực này là cấp thấp linh kiếm không thể có. Từng đạo tầm mắt rơi vào Đỗ Bình Hạ trên người, mang theo không hề che giấu chút nào hứng hực, đố kỵ, ưa cao. Khí thế dẹp loạn, Đỗ Bình Hạ trong tròng mắt bắn mạnh ra một đạo như thực chất dọa người thải quang, trong phút chốc như thất thải thần nữ, uy nghi vô song. Thiên tứ cơ duyên. Đỗ Bình Hạ cũng không nghĩ ra, tự thân có thể thu được một thanh trung giai linh kiếm ưu ái. Đỗ Bình Hạ bên trong đôi mắt đẹp từng tia một sắc mặt vui mừng không che giấu nổi, có một thanh linh kiếm phòng thân, nàng sức chiến đấu đều sẽ tăng cường gấp đôi trở lên không thôi. Chúc mừng đại tỷ. Hỉ hoạch thần kiếm. Vu Giao đầu tiên đi lên. Để đọc chuyện cái khác thiếu nữ từng cái nũng nịu chúc mừng. Chúc mừng đại tỷ. Chúc mừng đại tỷ rồi. Từng cái dung nhan đẹp đẽ thiếu nữ đi lên, hình thành này linh kiếm phong quảng trường mỹ lệ nhất một phong cảnh. Những học viện khác, có thật nhiều thiếu nữ nhỏ giọng hướng về đồng bạn hỏi tham vị này nữ giả nam trang xinh đẹp thiếu nữ tuyệt đẹp lai lịch. Rất nhiều thiên tài đưa mắt nhìn nơi này, nhìn này từng vị yêu kiều thức tha, thân thể xinh đẹp các thiếu nữ, con ngươi hừng hực. Thế nhưng càng nhiều, từng đạo tầm mắt lạc ở trung ương này nữ giả nam trang tuyệt sắc mỹ nhân trên người. Trong bóng tối, có mấy vị chúng tinh học viện danh túc liên tục nhìn chằm chằm vào nơi này. Nhìn thấy Đỗ Bình Hạ được bảy thải linh kiếm, trong đó một vị danh túc không nhịn được thở dài. Quảng Lăng kiếm dĩ nhiên xuất hiện rồi. Trôi này linh kiếm ở linh kiếm phong mai một mấy trăm năm, rốt cục lần thứ hai lại thấy ánh mặt trời. Mặt khác một vị lão giả liếc mắt nhìn người này, khà khà cười gằn. Không biết Tâm Nguyệt Phong này một vị biết được kiếm này xuất thế, sẽ có cảm tưởng thế nào. Một vị khác đỏ thâm mặt cường giả trong con ngươi lóe qua một ít tức giận diễm, nổi giận mắng. Cảm tưởng cái rắm, năm đó nếu như không phải hắn, nàng cũng sẽ không ngã xuống. Này đồ mất dạy những năm này một đường thanh vân, ôm ấp đề huề, tiêu sái vô cùng, nơi nào còn nhớ nàng, lao tử hận không thể hiện tại đánh nổ hắn hậu môn. Lên tiếng trước nhất vị kia danh túc cười nhạo. Được chưa, ngươi cũng là nói phét, chỉ bằng người, hắn một cái tay liền đủ để đánh ngươi đến răng rơi đầy đất. Người kia mấy trăm năm trước là có thể cùng trưởng giáo bài thủ đoạn, mấy trăm năm nay đi qua, chỉ sợ đã vô cùng tiếp cận cái cảnh giới kia rồi. Đỏ thấp mặt cường giả sắc mặt âm trầm, cắn răng quan. Ba vị cường giả tuy rằng ở đấu võ mồm, ánh mắt đều là rơi vào Đỗ Bình Hạ trên người, trong con ngươi mang theo từng tia nhớ lại ánh sáng. Ở Đỗ Bình Hạ đi xuống thí kiếm đài sau khi, tiếp theo Liễu Tản Dương đi tới thí kiếm đài. Liễu Tản Dương mặt tâm trầm, từ khi bị Tần Phong đã đánh bại một lần sau khi, Liễu Tản Dương sắc mặt liền chưa bao giờ rộng rãi quá. Liễu Tản Dương kiếm đạo cảnh giới không thấp, tu hành chính là truyền thừa tự thượng cổ thất tuyệt lao tổ thất tuyệt kiếm nói, thí kiếm đài trên dị tượng kích phát, dĩ nhiên liên tiếp cũng là bùng nổ ra ba tầng dị tượng. Liễu Tản Dương trên người phảng phất liên tiếp hiện ra bảy chuôi kiếm ảnh. Kiếm ảnh hợp hai làm một hóa sinh một thanh cự kiếm. Thất Tuyệt kiếm nói: "Giữ tận đầy dây chảm thiên diệt ý chí kiếm khí vừa ra, xúc động thiên địa phong vân biến sắc." Ầm ầm ầm. Kiếm khí trùng thiên, phong vân biến sắc, lôi đỉnh cuồn cuộn, mắt thấy tầng thứ 4 dị tượng sắp xuất hiện, Liêu Tản Dương cổ động dư lực, một thân kiếm đạo cảnh giới không hề bảo lưu bày ra. Len keng, bảy chuôi linh kiếm từ kiếm sơn trên như lưu quang bay tới. Trong đó có một thanh đen thui, tỏa ra ác liệt sát khí linh kiếm vô cùng lóa mắt. Cái này cũng là một thanh trung giai linh kiếm. Liêu Tản Dương mừng lớn, nhưng mà rất nhanh sắc mặt vui mừng ngưng trệ, trôi này trung giai linh kiếm ở quanh người hắn bồi hồi vài vòng sau khi, dĩ nhiên xẻo một tiếng bay đi. Nhìn một màn, Liêu Tản Dương suýt nữa một cái lao huyết phun ra ngoài. Liêu Tản Dương ý chí cực cường, nhịn xuống trong lòng kích động đến mức muốn nhảy lên, Liêu Tản Dương rất nhanh phản ứng lại, vấn đề này vẫn là xuất hiện ở trên người hắn. Từ khi ta lần trước cùng Tần Phong quyết đấu chiến bại, trong lòng có ma chướng, kiếm ý xuất hiện tì vết, nguyên bản ta cho rằng này vẹn vẹn chỉ là việc nhỏ. Chỉ cần tiêu tốn thời gian nhất định là có thể tiêu diệt này ma chướng, bây giờ nhìn lại này linh kiếm cảm giác được này một ít tì vết vì lẽ đó từ bỏ ta. Trong lòng thầm nghĩ, Liêu Tản Dương tức giận dị thường. Đem Tần Phong hận đến tận xương thủy. Cuối cùng, vẫn có một thanh cấp thấp linh kiếm lựa chọn nhận hắn vì là chủ, nhưng mà Liêu Tản Dương nhưng cảm giác buồn nôn dị thường. Đi xuống đài thời điểm, Liêu Tản Dương kéo dài mặt, Tâm Phúc tiến lên chúc mừng, Liêu Tản Dương phẫn hận bên dưới một chân đạp lăn mấy cái Tâm Phúc, trực tiếp rời đi. Này Liêu Tản Dương là làm sao? Lẽ nào linh kiếm nhận chủ còn không vui sao? Vu Hồng mấy vị thiếu nữ không hiểu ra sao? Cảm giác này Liêu Tản Dương hỉ nộ vô thường, có mấy vị thiếu nữ sắc mặt biến hóa, các nàng mấy người chính là Liêu Tản Dương người hái mộ một trong, đang chuẩn bị chúc mừng một thoáng. Liêu Tản Dương cử động nhưng như một chậu nước lạnh dội đến mấy nữ trên đầu. Đỗ Bình Hạ ngôn cười yến yến, đối với Liêu Tản Dương tâm tư động như ánh nến. Kế tiếp phó vừa bay, Bách Trạng Phong, Diêu Việt chờ người dồn dập lên sân khấu, mấy người gợi ra đa số là hai tầng dị tượng, ba tầng dị tượng. Trong đó phần lớn cũng như ý được phù hợp tự thân tu vị linh kiếm. Chỉ có Diêu Việt lên sân khấu thời điểm xuất hiện bất ngờ, hắn đưa tới ba chuôi linh kiếm dĩ nhiên ở vờn quanh hắn phi hành vài vòng sau khi dĩ nhiên từng cái bay khỏi. Diêu Việt không phục ý muốn lần thứ hai gợi ra kiếm khí, nhưng mà ở lần thứ hai leo lên thí kiếm đài thời điểm, bị này hắc kiếm bùng nổ ra một đạo ánh kiếm đánh bay, nôn ra máu mấy cái, tại chỗ trọng thương. Ngay khi Diêu Việt bị khiêng xuống thí kiếm đài sau khi, trên trời đột nhiên truyền đến một tiếng lanh lảnh chim hót. Này chim hót âm thanh như vậy là thủ. Trong cung điện trung nhạc, trong núi Linh Tuyển, quản huyền tơ nhạc nói không ra này một tiếng chim hót một phần vạn thần vận. Là Phượng Minh. Trong bóng tối, ba vị chúng tinh học viện danh túc mở hai con mắt, trong con ngươi lóe qua một ít khiếp sợ. Chẳng lẽ có thần điểu phượng hoàng đến đây? Thần điểu phượng hoàng? Tinh thần tông trong tông môn thật giống không có vị nào cường giả có như thế thần thú kề bên người. Trong quảng trường, từng đạo ánh mắt cũng không nhịn được vì là này một tiếng lanh lảnh phượng minh hấp dẫn. Nhưng vào lúc này, phía nam trên bầu trời xuất hiện từng đạo màu đỏ thâm hồng hà, một đạo đỏ đậm lưu quang tựa hồ đang phía chân trời từ xa đến gần. Sau một khắc, một ánh lửa ầm ầm xuất hiện ở linh kiếm phong bầu trời. Mi như xích vũ, cơ như bạch tuyết, lưng như bộc tố, răng như trắng như ngọc, một bộ hồng y hề thắng lửa, yêu kiều thức tha, này như hỏa diễm giống như đôi mắt đẹp quét qua, trong phút chốc như phồn hoa nở rộ, không nói ra được xinh đẹp cảm động. Như tuyệt đại yêu thần. Chương 178, Vạn Kiếm Quý Tông. Nhìn đạo kiếp như yêu thần bình thường yêu kiều thức tha tuyệt mỹ bóng người. Trong nháy mắt, sân dưới đông đảo thiên tài không nhịn được có chút thất thần. Trên bầu trời, thiên địa ảm đạm phai mờ, phảng phất hết thể ánh sáng đều hội tụ ở này nói phương hoa tuyệt đại trên người cô gái. Cơ Hoàng Nhi. Tứ đại học viện Chu Tức thủ tọa một trong Cơ Hoàng Nhi. Dưới chân của nàng là một con phần thiên tước, thân hình phảng phất một con lửa bên trong chí tôn, cánh chim trên tiêu đốt thật dài xích viêm, một luồng đến từ chính thượng cổ thời đại nguyên thủy man hoang khí tức phun trào. Đây là một con từ lửa bên trong sinh ra cổ lao sinh linh, là lửa bên trong tinh linh, nó huyết mạch cực kỳ cổ lão, thậm chí ba vị danh túc cũng không nhịn được trước tiên đem ánh mắt tụ vào ở con này phần thiên tước trên người. Đặt chân ở con này cổ lão uy nghiêm sinh vật bên trên, Cơ Hoàng Nhi phảng phất toàn thân tắm rửa ở xích viêm bên trong, như một vị trong ngọn lửa đi ra tuyệt thế yêu thần. Là Cơ Hoàng Nhi. Chu Tước học viện thủ tọa Cơ Hoàng Nhi. Tứ đại học viện thủ tọa đến rồi. Lần này có trò hay nhìn. Trong đám người truyền đến đủ loại tiếng nghị luận. Nàng so với ta tưởng tượng mạnh hơn. Ngẩng đầu lên, mắt thấy tình cảnh này, Đỗ Bình Hạ cắn cắn môi dưới, trong con ngươi toát ra một ít tạm đạm. Ở Đỗ Bình Hạ trong lòng, tứ đại thủ tọa cho tới nay đều là mục tiêu của nàng, đặc biệt là thân là tứ đại thủ tọa bên trong duy nhất một vị nữ tử. Chu Tước học viện thủ tọa Cơ Hoàng Nhi. Vốn cho là đến Quảng Lăng kiếm sau khi, đã có thể Cơ Hoàng Nhi đứng ngang hàng. Thế nhưng khi thật sự nhìn thấy vị này thủ tọa sau khi, Đỗ Bình Hạ phát hiện nàng thậm chí ngay cả rút kiếm dũng khí đều sinh không đứng lên. Tối thiểu là 11 trọng thiên cảnh giới trở lên. Thác Bạt Giã tự lẩm bẩm, trong con ngươi chiến ý giạt giào. Rất mạnh, rất mạnh. Nguyên đạo chân một chữ quý như vàng, ánh mắt hiện ra ánh sáng, đầy dây tuyệt thế thần kiếm bình thường sắc bén ánh sáng. Nóng lòng muốn thử, như kỳ phùng địch thủ. Vạn Kiếm Sinh, Vạn Quy Nhất hai huynh đệ liếc mắt nhìn nhau, khuôn mặt lạnh lùng, chốc lát Vạn Kiếm Sinh chậm rãi nói rằng: "Chúng ta không phải là đối thủ của nàng." Hai người khuôn mặt lạnh lẽo, không đựng bất kỳ tâm tình gì, giống như tại trần thuật một sự thật. Vũ Dao ngẩng đầu lên, như nước rượu trong mắt toát ra một ít hâm mộ, mỗi một người phụ nữ trong lòng đều có một cái nữ vương ngộng. Ai không hề nghĩ rằng muốn diễm ép hoa thơm cỏ lạ, phong hoa tuyệt đại. Trong bóng tối, Tiêu Ngọc Thiềm lặng yên không một tiếng động ngẩng đầu lên, hắn đẹp trai dị thường trên mặt mang tới vẻ tươi cười, ánh mắt bên trong nhàn nhạt hừng hực lóe lên một cái rồi biến mất. Tiêu Ngọc Thiềm khỏe miệng nhếch lên. "Rất tốt, ngươi chắc chắn thuộc về ta Tiêu Ngọc Thiềm, chỉ có nữ nhân như vậy mới xứng trở thành Tiêu Ngọc Thiềm thế tử." Giữa không trung, Cơ Hoàng Nhi con mắt như hỏa diễm bình thường xẹt qua hư không, cuối cùng rơi vào một đoàn bạch vân bên trên. Từ Tốn nói: "Ngươi còn muốn trốn tới khi nào, đi ra đi." Ha ha ha, giữa không trung một thân cười dài, trong hư không phảng phất có một đạo sức mạnh vô hình và mẹo, ở từng đạo tầm mắt chấn động ở trong. Nay một phần bạch vân đột nhiên và mẹo, biến ảo thành một vị hổ con viên lưng, dung mạo oai hùng cao đại thiếu năm. Là Huyền Vũ học viện thủ tọa Triệu Tư Không. Để đọc chuyện. Hắn dĩ nhiên đã sớm đến, vẫn ẩn núp ở mảnh này trong tầng mây. Đây là ra sao công pháp, dĩ nhiên quỷ dị như thế. Phía dưới, Vạn Kiếm Sinh, Vạn Về một hai vị được xưng Huyền Vũ song bích sinh đôi huynh đệ sắc mặt trong nháy mắt trở nên cực kỳ nghiêm nghị. Có thật nhiều Huyền Vũ học viện cường giả sắc mặt âm trầm. Vị này Huyền Vũ thủ tọa càng cường đại, không nghi ngờ chút nào, bọn họ cơ hội càng xa vời. Tiên Tiên Huyền Thần Quyết. Trong con ngươi xinh đẹp hơi gợn sóng, Cơ Hoàng Nhi gật gù. Hai tháng không tới, ngươi dĩ nhiên đem Tiên Tiên Huyền Thần Quyết tu luyện tới tầng 11 cảnh giới, quả nhiên không hổ là Tiên Tiên gia tộc mới một đời Huyền Thần tử. Tiên Tiên gia tộc, Huyền Thần tử, đây là cái gì? Sân dưới, nghe hai người đối thoại, rất nhiều thiên tài có chút không hiểu ra sao, thế nhưng có một số ít nhưng biến sắc. Người này dĩ nhiên là Tiên Tiên gia tộc Huyền Thần tử. Vạn Kiếm Sinh, Vạn Quy Nhất hai huynh đệ người trong con ngươi lộ ra ít có chấn động. Tiên Tiên gia tộc Huyền Thần tử dĩ nhiên cũng tiến vào Chúng Tinh học viện. Lẽ nào Chúng Tinh trong học viện thật sự có bí mật gì? Trong lòng thầm nghĩ, Đỗ Bình Hạ ánh mắt nghiêm nghị, trong con ngươi một ít kỳ lạ màu sắc lấp lóe. Đỗ Bình Hạ nhớ tới Đại Yến quốc hoàng thất mấy vị trưởng lao suy đoán, hắn lại là Huyền Thần tử. Trong đám người, Triệu Chí Kính hít vào một ngụm khí lạnh, ánh mắt chấn động. Vu Dao nhạy cảm chênh lệch đến Triệu Chí Kính biến hóa, không nhịn được thấp giọng hỏi: "Tiểu Chí, này Huyền Thần tử đến cùng lai lịch bí ẩn, các ngươi làm sao như vậy giật mình?" Triệu Chí Kính ánh mắt kính nể liếc mắt nhìn giữa không trung Triệu Tư Không, ánh mắt nghiêm nghị, nhỏ giọng truyền âm nói: "Ngươi có biết lãnh đời gia tộc?" "Cái gì? Lãnh đời gia tộc?" Vu Dao thân hình rung bần bật. Vu Giao làm sao sẽ không biết Lãnh Đời gia tộc? Lãnh Đời gia tộc ở đông đảo trong mắt cường giả, còn có một cái tên khác, Vương tộc, Vương giả, chí tôn vậy. Lãnh Đời gia tộc truyền thừa cổ lão vương người huyết thống. Ở thượng cổ thời đại, có thể trở thành vương giả, không có chỗ nào mà không phải là quét ngang một thời đại chí tôn. Mạch máu bên trong giữ lại vô địch vương giả huyết thống hậu duệ, nhất định khác với tất cả mọi người. Vu Giao biết, chỉ có người tài ba mới có thể trở thành thần tử. Hiển nhiên, này Triệu Tư không dĩ nhiên xuất thân từ thần ma gia tộc, hơn nữa còn là thần tử. Trên quảng trường, rất nhiều thiếu niên ánh mắt toát ra một ít kính nể. Tiên Thiên Huyễn Thần Quyết không hổ là nhắm thẳng vào vô thượng đại đạo thần ma chân truyền, biến ảo vô song, đọc trong lúc đó cải thiên hoán địa, chính là không biết người Tiên Thiên Thần Kiếm Quyết tu đến tầng thứ mấy. Cơ Hoàng Nhi liếc mắt một cái cao đại thiếu năm, trong con ngươi một tia sáng hoa lấp lóe. Ánh mắt có chút hừng hực rơi vào Cơ Hoàng Nhi trên người, Triệu Tư không trong con ngươi toát ra vẻ tươi cười. Tiên Thiên Huyễn Thần Quyết là Tiên Thiên gia tộc đích truyền công pháp, Tiên Thiên Thần Kiếm Quyết là này môn chân truyền đồng bộ kiếm quyết, không phải dòng chính không thể tu luyện. Triệu Tư không cuộc đời vừa ý nhất không phải hắn Tiên Thiên Huyễn Thần Quyết trên trình độ, mà là này một môn lỗ hỏa thuần thanh Tiên Thiên Thần Kiếm Quyết. Đặc biệt là vào lúc này, cái vấn đề này vẫn là xuất từ trong lòng nữ thần chi miệng. Triệu Tư không đang muốn mở miệng, đột nhiên nhìn thấy Cơ Hoàng Nhi nhíu mày lên, nhìn chân trời. Triệu Tư không vẻ mặt hơi động, ngẩng đầu nhìn tới, đột nhiên hắn hơi thay đổi sắc mặt. Đang lúc này, chân trời nhất lưu hàn quang phá không mà đến, giống như sao băng, một thanh vô hình vô sắc thuần túy lấy kiếm khí xây dựng hư vô trường kiếm ầm ầm phá tan tầng mây xuất hiện ở trên tầng mây. Cùng lúc đó, chân trời xuất hiện mười mấy đầu hồng anh đan hạc, sánh vai cùng nhau, như chúng tinh cùng vì là giữa trời xuất hiện ở một vị thanh niên. Đây là một vị ánh mắt sắc bén như tuyệt thế thần kiếm bạch y thiếu niên. Thân hình hắn thẳng tắp, như một thanh tuyệt thế thần kiếm, lang vân phụ lập, gánh vác huyền kiếm. Nhất là làm người kinh ngạc chính là, hắn dưới chân đạp lên dĩ nhiên là một thanh do kiếm khí tạo thành vô hình trường kiếm. Ngự kiếm phi thiên. Đây là kiếm đạo bốn cái cảnh giới. Leng keng leng keng. Theo hắn đến, chung quanh quảng trường, vô số thiếu niên thiên tài ngơ ngác phát hiện, chính mình bội kiếm dĩ nhiên không tự chủ được phát sinh ong ong kiếm reo. Leng keng, vô số trường kiếm phá không bay lên trời, càng là tự động vờn quanh này hư không bay tới lạnh lùng thiếu niên. Cùng lúc đó, cả tòa kiếm sân trên, vô số linh kiếm ong ong kêu to, càng là nóng lòng muốn thử. Vạn kiếm quý tông. Thiếu niên này còn chưa đi tới thí kiếm đài, liền có vô số linh kiếm muốn nhận hắn vì là chủ. Tình cảnh này, chấn động tất cả mọi người. Kiếm. Vương. Lang. Độ. Giả tạo. Từng cái chữ, Triệu Tư không hầu như cắn chữ nói ra. Chương 179, giao ra thủ tọa vị trí. Kiếm vương lăng độ hư. Thật là mạnh mẽ kiếm đạo thiên phú, dĩ nhiên có thể trực tiếp dẫn động vạn kiếm quy tông dị tượng. Nay cũng không kỳ quái, người này được xưng kiếm vương, tự có năng lực. Kiếm vương lăng độ hư, truyền thuyết người này sức chiến đấu thậm chí mạnh hơn so với bạch hổ thủ tọa Dương Thành, chỉ tiếp thông qua bạch hổ thử luyện thời điểm, kỳ kém một chiêu, bị thủ tọa Dương Thành đè xuống. Hiện tại chúng tinh học viện tứ đại thủ tọa đến rồi ba vị. Liền còn lại dưới vị cuối cùng Thanh Long thủ tọa Tần Phong. Leng keng, vô số ánh kiếm rơi xuống đất, Lăng Độ Hư lạnh lạnh con mắt nhìn lướt qua hai người, thân hình xoay một cái, hóa thành một tia điện rơi vào thí kiếm đài phụ cận. Cùng lúc đó, từng đạo khí thế làm người ngột ngạt sắc bén khí thế từ thiên rơi xuống, như từng trôi thị kiếm bảo vệ quanh kiếm chi vương giả. Từng vị thiếu niên gánh vác trường kiếm, kiếm khí trùng tiêu. Nhìn thấy Lăng Độ Hư xuất hiện, Triệu Tư không hơi híp lại mắt, hướng về Cơ Hoàng Nhi nói: "Xem ra, Dương Thành là sẽ không tới rồi." Cơ Hoàng Nhi nói: Dương Thành vũ khí là đao, cũng không phải kiếm. Nhưng vào lúc này, rất xa giữa không trung, một đạo hàn khí phá không mà tới. Cơ Hoàng Nhi mặt cười hơi đổi. Hắn đến rồi. Nghĩ tới người này, Cơ Hoàng Nhi trong lòng có một luồng ngọn lửa vô danh đang thiêu đốt. Tần Phong. Triệu Tư không hai mắt híp lại, trong con ngươi lóe qua vẻ khác lạ. Cơ cô nương đây là ở nên tiếp ta sao? Rất xa, một con thần tuấn bạch điểu xuất hiện, trên lưng chim, Tần Phong một bộ đồ đen, ánh mắt sáng như sao, thân hình thẳng tắp, tóc đen phần phật bay lượn. Trong con ngươi lập lòe một từng tia từng sợi tà dị. Cơ Hoàng Nhi cười gằn. Tần Phong, ta còn tưởng rằng người đã bị người giết chết rồi. Một đám gà đất chó xanh thôi. Tần Phong cười to, làm như chưa từng nhận ra được Cơ Hoàng Nhi trong giọng nói châm biếm. Bất quá cơ cô nương lời này bên trong lời nói ở ngoài ý tứ, có phải là ở quan tâm Tần Phong à? Tần Phong thực sự là thụ sủng nhược kinh, nay bị người thầm mến tư vị có thể thật không tệ. Tần Phong trên mặt làm nổi lên một ít cười nhạo ý. Cơ Hoàng Nhi liếc mắt một cái Tần Phong. Thân hình xoay một cái hóa thành một đạo hồng ảnh rơi vào thí kiếm đài chu vi. Triệu Tư không đối với Cơ Hoàng Nhi lòng mang ái mộ, lúc này nghe Tần Phong lời nói, lúc này không nhịn được phát tác rồi. Triệu Tư không sắc mặt lạnh lùng, ở Cơ Hoàng Nhi đi rồi sau khi, Triệu Tư không ánh mắt rơi vào áo bào đen trên người thiếu niên. Tần Phong, có mấy người không phải người có thể trêu chọc, ta hy vọng người có thể có tự mình biết mình. Nhìn Tần Phong, Triệu Tư không trong con ngươi toát ra một ít lạnh lẽo, uy hiếp. Tần Phong cười nhạt, có người ăn không được thịt thiên nga. Liền đem một khang đấu kỵ thả ở những người khác trên người, Triệu Tư không, ngươi vẫn là trở lại tìm khối tấm gương chiếu một chiếu người mình sắc mặt. Trên mặt một ít thanh khí lóe qua, Triệu Tư không cười lạnh. Tần Phong, ta hy vọng bọn ngươi một lúc miệng còn có thể có như vậy kiên cường. Triệu Tư không nuốt nuốt buông xuống tóc mai, thân hình lóe lên, theo sát Cơ Hoàng Nhi, thân hình rơi vào Cơ Hoàng Nhi cách đó không xa. Mẹ pháo. Nhìn Triệu Tư không có chút nữ tính hóa hành động, Tần Phong có chút buồn nôn. Nhưng mà đấy lòng nhưng thầm nghĩ. Hai tháng không tới, Cơ Hoàng Nhi, còn có này mẹ pháo lại đều đột phá võ đạo tầng 11, hai người này không thể coi thường, không hổ là hàng đầu yêu nghiệt thiên tài, xem ra ta nhất định phải tăng thêm tốc độ tu luyện, một khi để mấy người bọn họ đi đầu trúc cơ, đột phá ngưng mạch cảnh giới, e sợ cùng ta bất lợi. Xèo xèo. Nhưng vào lúc này, Tần Phong ngẩng đầu lên, hai đạo tiếng xe gió truyền đến, Bạch Vân, Vân Mặc hai nữ xuất hiện ở Tần Phong bên cạnh người. Chúng ta cũng đi xuống đi. Nhìn theo sát mà tới hai nữ, Tần Phong gật gù, thân hình lóe lên, sau một khắc xuất hiện ở Lữ Thuần Dương bên người. Tần Phong, Tần thủ tọa. Mấy cái âm thanh truyền đến, Tần Phong ngẩng đầu nhìn tới, Đỗ Bình Hạ lúc này một đôi mắt vừa vặn trông lại. Còn có Lữ Thuần Dương, Vu Giao, Lý Hình đám người. Đỗ Minh, Lữ Minh. Tần Phong nhếch miệng nở nụ cười, chắp tay. Nhưng vào lúc này, Tần Phong cảm nhận được một đạo kiếm khí khóa chặt ở trên người hắn. Một cái giữa hai lông mày để lộ ra kiêu căng thanh niên, hắn trên bả vai gánh một thanh trường kiếm, đây là một thanh linh kiếm, hắn đi tới đánh giá Tần Phong nói rằng. Người chính là Thanh Long Học Viện thủ tọa, xem ra cũng không giống như làm sao. Người là ai? Tần Phong hít mắt, nhìn này rất có địch ý kiêu căng thanh niên. Ta là Ngao Phương, ngươi nhất định phải vĩnh viễn ghi khắc tên. Ngao Phương ánh mắt bình thản nhìn áo bào đen thiếu niên. Võ đạo cửu trọng thiên tu vị, không sai. Ngao Phương liếc mắt xem thấu cả rồi Tần Phong tu vị, gật gật đầu nói. Võ đạo cửu trọng thiên trung kỳ tu vị ở một số địa phương xác thực có thể đứng ngạo nghễ nhiều tôn, thế nhưng ở chúng tinh học viện, ngươi như vậy thiên tài khắp nơi đều có, nếu như ta là người, ta sẽ đem chúng tinh học viện thủ tọa vị trí thẳng thắn nhường lại. Ta đem thủ tọa vị trí nhường lại. Tần Phong kinh ngạc nhìn Ngao Phương. Ngao Phương chắp tay đứng ngạo nghễ. Thanh Long Học Viện chính là tứ đại học viện một trong, lịch sử lâu đời, kỳ trước thủ tọa đều là cường giả, tuy rằng chúng ta Thanh Long Học Viện suy yếu lâu ngày đã lâu, nhưng nếu do một cái võ đạo cửu trọng thiên võ giả đảm nhiệm thủ tọa, nhân gia sẽ nói chúng ta Thanh Long Học Viện không người. Tần Phong, thân là thủ tọa, ngươi lẽ nào liền không để ý tới đại cục à? Ngươi làm như vậy, quả thật là một kỷ tư lợi mà chí Thanh Long Học Viện danh dự mà không để ý. Lấy đại cục làm trọng. Đây là người nào đại cục, thực sự là thật lớn đỉnh đầu mũ trừ đi. Tần Phong cười gằn. Ngao Phương, ngươi nói bậy nói bạ cái gì? Nay cùng Thanh Long Học Viện danh dự có quan hệ gì? Tần Phong phía sau Lữ Thuần Dương lúc này đã tỏ rõ vẻ vẻ giận dữ. Làm sao không liên quan, một cái võ đạo cửu trọng thiên trung kỳ thủ tọa, ngươi chẳng lẽ không cảm thấy được rất mất mặt sao? Một đạo âm lệ âm thanh truyền đến, cách đó không xa Tần Thiên Kiều đi ra. Nhìn Tần Phong, hắn tỏ rõ vẻ đố kỵ, oán hận. Tần Thiên Kiều quét mắt qua một cái bốn phía rất nhiều Thanh Long Học Viện học viên. Chư vị, nắm giữ một cái chỉ có võ đạo cửu trọng thiên trung kỳ thủ tọa, các ngươi cam tâm sao? Hắn, chính là hắn Tần Phong, đê tiện vô liêm sỉ. Lấy vô liêm sỉ thủ đoạn thu được chúng ta Thanh Long Học Viện thủ tọa vị trí, dâm đến tất cả mọi người trên đầu, diệu vũ diệu uy, người như vậy nguyên bản đã sớm hẳn là bị đuổi ra khỏi cửa, hắn hiện tại nhưng đánh cắp chúng ta Thanh Long Học Viện vinh quang, ngồi không ăn bám. Thần Thiên Kiều hầu như là gào thét lên tiếng. Người như vậy, có tài cán gì chiếm cứ Thanh Long thủ tọa vị trí? Chu vi rất nhiều Thanh Long Học Viện thiếu niên cường giả có chút gây rối, từng đạo tầm mắt, theo Thần Thiên Kiều lời nói rơi vào Tần Phong trên người, ánh mắt biến hóa, trầm mặc không nói. Mặt khác Tam Đại Học Viện thiếu niên thiên tài mắt lạnh nhìn tất cả những thứ này, ngược lại Thanh Long Học Viện thủ tọa vị trí cùng bọn họ không quan hệ. Cơ Hoàng Nhi, Triệu Tư Không, Lăng Độ Hương, Thác Bạt Giã mấy người cũng đưa mắt phóng lại đây. Nói thật hay, rốt cục có người đứng dậy lời nói công đạo lời nói. Nhưng vào lúc này, một cái thiếu niên mặc áo tím từ trong đám người đi ra. Đây là một vị thiếu niên mặc áo tím, trên người mặc áo mãng bào duyệt phục, đỉnh đầu tử kim quan, cực kỳ cao quý. Đây là Tiểu Vương Gia Văn Hồng, Thanh Long Học Viện thế hệ tuổi trẻ cường giả một trong. Văn Hồng vỗ tay, ở trên cao nhìn xuống, ánh mắt trêu tức, Tần Phong, ngươi xem nhiều người như vậy không thích người, không người nào nguyện ý ủng hộ ngươi, ngươi chiếm đoạt Thanh Long thủ tọa vị trí thì có ích lợi gì, không bằng thẳng thắn phun ra thủ tọa vị trí, miễn cho đến thời điểm chịu nhục. Tần Phong ngăn cản căm giận khó bình Lữ Thuần Dương, hướng về Bạch Vân, Vân Mặc, Đỗ Bình Hạ chờ người khoát tay háo một cái, vài bước đi tới Văn Hồng, Ngao Phương chờ người trước mặt, mặt không hề cảm xúc. Được rồi, ngươi nói rồi nhiều như vậy. Đơn giản chính là muốn ta thủ tọa vị trí. Xem ra các ngươi liền một tháng cuối cùng đều không chờ được rồi. Nhìn Văn Hồng, Ngao Phương, Tần Phong ánh mắt dần dần ác liệt nhìn gần, bất quá này Thanh Long thủ tọa vị trí chính là chúng tinh học viện cường giả trao tặng, cùng các ngươi này quần đám người ô hợp có quan hệ gì? Các ngươi có cao hứng hay không, chi không ủng hộ ăn thua gì đến ta? Cho tới đại cục, ta yêu thích liền bận tâm, không thích liền không để ý tới. Các ngươi có thể làm gì ta? Chương 180, lại đánh cho tàn phế một cái. Các ngươi có thể làm gì ta? Áo bào đen thiếu niên nhấc lên cằm của chính mình. Ánh mắt cương quyết, ánh mắt hung quang như thực chất, Ngao Phương đứng mũi chịu sào cảm giác này phảng phất là một con ngang ngược không biết lý lẽ thái cổ hung thần. Nay khóe miệng âm lãnh trào phúng nụ cười kích thích hắn thần kinh, ngao mặt chữ điển sắc co giật, sắc mặt từ trắng biến thanh, do thanh biến hồng. Thủ tọa vị trí. Ngao Phương, Văn Hồng, Thần Thiên Kiều nửa câu nói đều không nói ra được. Ngao Phương nghiến răng nghiến lợi. Được, Thần Phong. Ngươi quả nhiên tư dục ngập trời không để ý Thanh Long Học Viện đại cục. Ngao Phương, ai cho ngươi là gan gọi thẳng thủ tọa đại danh? Một tiếng âm hàn cười gằn, Tần Phong đột nhiên quay người, thân hình như cửu thiên thần long, sau một khắc xuất hiện ở Ngao Phương trước người, một cái tay hướng về Ngao Phương cầm đi. Con ngươi cả kinh, Tần Phong lại dám động thủ với hắn. Tùy theo Ngao Phương trong con ngươi lộ ra nét mừng, thầm nghĩ trong lòng. Tốt, Tần Phong, đây là người tự tìm. Chờ bổn hoàng tử đưa ngươi dẫm đến dưới chân, xem người có gì mặt mũi ở tại Thanh Long Học Viện thủ tọa bên trên, chỉ chờ người lăn xuống thủ tọa vị trí, bổn hoàng tử xin thề nhất định phải rất bảo chế người cái này tiện chủng đáng chết. Trong lòng mừng thầm, Ngao Phương trên người một luồng như rồng mãng bình thường cùng mãnh khí thế bạo phát, trong con ngươi giữ tận độc gác lóe qua. Hai tay đan chéo ở trước người, dưới chân mạnh mẽ giẫm một cái, ba tiếng phảng phất đến tự viễn cổ long ngâm bạo phát, quanh thân ba cái mới vừa mãnh long hình kình khí bay ra, phảng phất toàn bộ núi cao đều có thể nổ nát. Hống hống. Ba cái hình rồng kình khí đan chéo ở quanh thân, như chân long hộ thể. Đây là Chu Tử Quốc không truyền bí pháp, chân võ cấp thấp cửu long chiến ma quyết. Luyện đến cảnh giới tối cao, một quyền có thể nổ ra 99 cái hình rồng kình khí, vỡ sơn nứt sông. Không hề có tác dụng. Ngươi lại dám nhảy ra cùng ta đối nghịch, ngươi đây là tự tìm đường chết. Tần Phong cười gằn, bàn tay một chảo, khoảng cách gần tiên thiên thần thông hải dương trưởng khống phát động. Ngao Phương trong con ngươi lóe qua một vẻ hoảng sợ, phốc phốc trong giây lát bạo loạn tinh lực từ Ngao Phương quanh thân lỗ chân lông phun ra. Quanh thân khí thế xuất hiện cái hở, ba cái hộ thể long hành kình khí nứt toác. Ngao Phương cật lực vận chuyển võ đạo thập trọng thiên tiên thiên chân khí áp chế toàn thân bạo loạn tinh lực, đột nhiên một luồng khí tức tử vong xuất hiện ở trong lòng. Ngẩng đầu lên, một con thiết chảo như chớp giật xuất hiện ở trước mắt, trong con ngươi lóe qua một ít kinh hoàng, Ngao Phương tưởng muốn một trường nổ ra. Thế nhưng đã muộn. Tần Phong một bàn tay lớn xé rách Ngao Phương kinh khí, trong nháy mắt xuất hiện ở Ngao Phương trên cổ, năm ngón tay như sắt cổ tay bình thường dùng sức nhấc lên, nhất thời đem Ngao Phương nâng lên. Hai chân đặt không, Ngao Phương liều mạng giãy giụa, nhưng mà nắm cổ hắn này đôi cánh tay so với sắt thép còn cứng rắn hơn, lạnh lẽo. Ngao mặt chữ điển sắc đỏ đậm, hầu như thở không nổi. Hai chân lăng không, Ngao Phương trong con ngươi lóe qua một ít như hỏa diễm quất nhục. Tần Phong. Đùng. Một cái tát lóe qua đến, Ngao Phương đầu góc choáng váng. Ngao Phương bên trái gò má cấp tốc hiện ra một cái dấu tay, gò má trái nhanh chóng sưng đỏ, thun cùng bánh màn thầu như thế. Lớn tiếng một chút, vừa nãy ta không hề nghe rõ người nói cái gì. Tần Phong chuyển động cái cổ, nghiêng đầu, răng rắc. Cái cổ hơi vặn mẹo, phát sinh xương cốt ma sát âm thanh. Ngao Phương suýt nữa ngất đi, tiêu ngạo như hắn bị người lấy loại khuất nhục này phương thức bắt được. Ở trước mặt mọi người nhục nhã. Chuyện này quả thật so với giết hắn còn khó chịu hơn. Muôn người chú ý. Quảng trường chấn động, từng đạo ánh mắt chấn động rơi vào Tần Phong, Ngao Phương trên người hai người. Ngao Phương ở chúng tinh học viện tiếng tăm rất lớn. Võ đạo thập trọng thiên kiếm đạo thiên tài, đặc biệt là vừa mới ở mọi người dưới mí mắt thu được một thanh cấp thấp linh kiếm. Đây là Ngao Phương nhân sinh một cái đỉnh cao giờ khắc. Rất nhiều người nhớ ký hắn, cho rằng hắn là Thanh Long Học Viện lần tiếp theo thủ tọa. Rất nhiều thiên tài thiếu nữ đối với hắn nhìn theo thu ba, âm thầm chân thành. Ngao Phương cùng Tần Phong phát sinh tranh chấp, rất bao nhiêu năm thiên tài đứng hắn một bên, cho rằng hắn rất khả năng liền như vậy đè xuống Thanh Long thủ tọa danh tiếng, trở thành mới thủ tọa. Thế nhưng hiện tại võ đạo thập trọng thiên Ngao Phương lại bị võ đạo cửu trọng thiên trung kỳ Tần Phong một chiêu bắt, nắm bắt lên, ở trước mặt mọi người mạnh mẽ phiến mặt hai. Tôn Nghiêm bị dẫm đến dưới chân. Tần Phong hung hăng vượt khỏi dự đoán của mọi người. Sự phản kích của hắn như gió xoáy, sắp tới một số không có ý tốt người phảng phất bị một bạt thai phiến bên trong, trực tiếp một bước. Gọi thủ tọa. Một cái tay như sắt cổ tay nắm Ngao Phương cái cổ, Tần Phong móc móc lỗ thai, ánh mắt lạnh lẽo, như lao kiếm phun ra lệ mang. Đây là giết gà dọa khỉ. Tần Phong tuy rằng tàn nhẫn, nhưng từ trước đến giờ không thích chủ động trêu chọc thị phi, hắn một lòng tu luyện, không thích luồn túi. Những này người nhưng lấy vì muốn tốt cho hắn ước hiếp, là quả hứng nũng, có thể tùy ý nhào nặn, có thể tùy ý giẫm đạp, cưới lấy. Một cái bạt thai mạnh tử phiến Ngao Phương mắt mạo kim tinh. Tần Phong, ngươi cái thấp hèn thằng con hoang, có loại liền giết ta, ngươi nếu không giết ta, hắn nhật ta phải giết người. Ngao Phương con mắt đỏ đậm, ánh mắt toán độc, tức giận hét lên điên cuồng. Đùng đùng đùng. Liên tiếp mấy cái bạt thai, đánh cho Ngao Phương không nhận rõ đông nam tây bắc. Khiêu khích thủ tọa, mở miệng không kém, không coi bể trên da gì, tội ác tại trời. Ngươi tội đáng muôn chết. Tần Phong nhanh cười một tiếng, một cái tay nhấc lên Ngao Phương một cái chân. Ầm. 180 độ đập xuống đất. Đại địa đang chấn động. Phốc phốc. Ngao Phương phun ra một ngụm máu, sắc mặt trắng bệch. Bạo lực. Máu tanh. Hung tàn. Này đập một cái Ngao Phương toàn thân xương vỡ nát hơn nửa. Toàn trường chấn động, yên lặng như tờ. Từng đạo tầm mắt rơi vào áo bào đen trên người thiếu niên, vị này Thanh Long thủ tọa thủ đoạn không phải bình thường hung tàn. Bạo ngược. Văn Hồng sắc mặt trắng bệnh, không thể cảm thấy thân hình trượt tới trong đám người. Thần Thiên Kiều sợ đến hai chân tê dại. Nhìn này như thái cổ hung thần bình thường áo bào đen thiếu niên, đã nhuyễn ngã xuống đất. Lệnh nhân ý ở ngoài kết quả. Thác Bạt Dã nhún vai một cái, con ngươi hơi nheo lại, như một con ngủ say thần sư. Điểm nào làm người bất ngờ? Là hắn hung tàn. Vẫn là thực lực của hắn. Một cái nhu mị giọng nữ vang lên. Cái này mỹ lệ áo hồng thiếu nữ, nàng mọi cử động tiết lộ một luồng phong tình. Nữ nhân phong tình. Khiến người ta không tự chủ sinh ra một số không nên sinh ra ý nghĩ. Áo hồng thiếu nữ đôi mắt đẹp đánh giá áo bào đen thiếu niên, ánh mắt kỳ lạ. Nhìn cái này áo hồng thiếu nữ, Thác Bạt Dã sắc bén con mắt ít có lộ ra một ít gợn sóng. Nói rồi câu nói thứ hai. Đều có. Không một chút nào bất ngờ, có thể trở thành là thủ tọa há có thể là hời hợt hạng người, chỉ bất quá hắn lại có thể một chiêu bắt võ đạo thập trọng thiên ngao phương. Này cũng có chút ngoài ý muốn. Nguyên đạo chân con mắt hiện ra ánh sáng. Cơ Hoàng Nhi cười gằn. Hắn tu luyện một loại đặc thù võ đạo trúc cơ công pháp, khí tức vô cùng lớn lao. Hắn tiên thiên chân khí tính chất đã không kém hơn ngưng mạch cảnh cường giả có chất lực, chính là bởi vì loại này đặc thù chân khí, vì lẽ đó ngao vừa mới bị hắn phá tan hộ thể kinh khí, dễ dàng chấn áp. Bất quá, hắn xác thực rất mạnh. Lại đánh cho tàn phế một cái. Không biết nơi nào đến con ma đen đuổi, bị người xui khiến, làm Tần Phong lập vì con hầu tử kia. Trong bóng tối, Tiêu Ngọc Thiềm nhìn này xẹp xẹp miệng, trong lòng thầm nghĩ. Thiếu niên ngạo khí, dễ dàng không phục người. Không biết là vị cao nhân nào đang ra tay. Chỉ tiếc hắn đối với Tần Phong người này hiểu rõ không đủ à, Tần Phong người này vô sỉ nhất gian trá, người này xưa nay thích nhất ngụy trang thành cảnh giới thấp kém, mê người nhảy ra chịu chết. Đây là hắn quen dùng thủ đoạn à. Tiêu Ngọc Thiềm đối với Tần Phong oán niệm rất sâu, trong con ngươi lập lòe cười trên sự đau khổ của người khác vẻ mặt. Tiêu Ngọc Thiềm ánh mắt rơi trên mặt đất liên tiếp nôn ra máu ngào phương trên người. Lắc đầu liên tục. Chương 181, người ngốc, dễ sử dụng. Trong bóng tối, chúng tinh học viện ba vị danh túc nhìn trên đất nửa ngày bò không đứng lên ngao phương. Trong đó một vị danh túc cao mày nói rằng, tên tiểu tử này có phải là ra tay quá ác, muốn không nên ngăn cản hắn. Một vị khác danh túc lắc đầu nói, đây là viện trưởng định ra đến quy củ, chỉ cần người không chết, không thi cái khác âm u thủ đoạn tổn thương căn cơ liền không có quan hệ. Lên tiếng trước nhất danh túc có chút bất mãn nói, nhưng lại như vậy thật sự được không? Vị cuối cùng đỏ thắm mặt danh túc cười nhạo nói, có cái gì không tốt, chúng ta chúng tinh học viện là một cường giả xuất hiện lớp lớp địa phương, chúng ta bồi dưỡng chính là cường giả. Những thiếu niên này lại như một ít tiểu lang đều là ở cùng đồng bạn tranh đấu bên trong lớn lên, rèn luyện nhanh bước. Ta tin tưởng đưa bọn họ vào gia tộc, cũng không hy vọng bọn họ trở thành một chút múa mép khua môi cái gọi là cường giả. Lên tiếng trước nhất người thứ nhất danh túc điểm điểm nói rằng chính là này quan tâm, võ giả trên đường tràn ngập nhấp nhô trong gai. Trước mắt những này chỉ có điều là một ít tiểu tình cảnh thôi. Chỉ muốn tên tiểu tử kia không sử dụng thủ đoạn xấu trên đất này con vật nhỏ căn cơ, hoặc là đánh chết, chúng ta không cần tham gia. Người thứ nhất danh túc lắc đầu một cái. Như vậy bồi dưỡng được đến đệ tử đều là xài lang hổ báo à? Đỏ thắm mặt danh túc cười gằn. Lão phu cũng tình nguyện bồi dưỡng được một ít ăn tươi nuốt sống xài lang hổ báo, mà không phải là bị xài lang hổ báo nuốt tan cừu. Tần Phong nhấc chân, đi tới ngao phương trước người, túi đầu nhìn toàn thân đau nhức, kịch liệt co giật ngao phương. Gọi thủ tọa. Đừng hòng, ngươi cái dùng đê hèn thủ đoạn đánh cắp thủ tọa vị trí tiện chủng, ta chắc chắn sẽ không hướng về người khuất phục. Phun ra một miệng tiên huyết, ngao phương ánh mắt hoàn toàn đỏ ngầu, oán độc sự thù hận như hỏa diễm. Thực sự là ngu xuẩn mất khôn. Tần Phong lắc lắc đầu, giơ chân lên một chân giẫm đến ngao phương trên mặt, trên chân dùng sức trực tiếp đem ngao phương giẫm đến lầy lội bên trong.